Chương 120, lại nóng nảy một cái thủy tộc đỉnh trong cửa hàng, một bên khách hàng càng ngày càng nhiều, đã đạt đến người đông như mắc cửi mức độ, hiện tại coi như là cửa hàng bên ngoài cũng chạm không ít người, bởi trong cửa hàng một bên nhân số quá nhiều, thực sự là chạm không xuống người, bên ngoài khách hàng cũng chen không tiến vào. Nay cũng thật là nhờ có Giang Nam sớm báo miễn phí phơi sáng, nếu như không phải Giang Nam sớm báo ra sức tuyên truyền, ở trên internet hình thành náo động giá trên trời cá kiểm sự kiện, toàn quốc các đại vong dân còn căn bản liền không biết Giang Nam thị có giá trên trời cá kiểm hấp điểm. Tuy rằng những này mộ danh mà đến vong dân, đại thể đều là ở trong cửa hàng một bên tiến hành tinh tướng chụp ảnh trên chuyện bằng hữu quyển, thế nhưng những này tinh tướng hành vi trực tiếp tạo thành đối với thủy tộc đỉnh hai lần miễn phí mở rộng, để thủy tộc đỉnh cá kiểm ở bằng hữu quyển bên trên vừa giận một cái. Hiện tại chơi bằng hữu quyển người, nếu như không chuyển đi vài tờ thủy tộc đỉnh cá kiểm bức ảnh hoặc là video, đều thật không tiện ở trên internet một bên theo người chào hỏi, nói mình là chơi bằng hữu quyển. Các vị khách hàng, các ngươi yên lòng tùy tiện chụp ảnh, không cần thật không tiện. Trần Vũ cười đối với thủy tộc đỉnh bên trong khách hàng lớn tiếng mà nói, tiểu Vũ à, hiện tại trong cửa hàng một bên người càng ngày càng nhiều, bên ngoài người cũng bắt đầu chậm rãi tăng hơn nhiều, làm sao đây? Lý Thư Đình đi tới Trần Vũ bên người nói. Lý Thư Đình bây giờ đối với thủy tộc đỉnh khách hàng cũng là có chút đau đầu, trong cửa hàng một bên khách hàng đều là thời gian dài ở trong cửa hàng một bên chụp ảnh, đập video. Bọn họ ở trong cửa hàng một bên lưu lại thời gian càng dài, cửa hàng bên ngoài khách hàng liền không vào được, bên ngoài khách hàng đợi như thế kiểu, cũng vào không tới thủy tộc đỉnh, có thể hay không để bọn họ đối với thủy tộc đỉnh lòng sinh oán hận. Trần Vũ đối với vấn đề này cũng là không có rất tốt biện pháp giải quyết, bởi vì hắn thậm chí nhìn thấy có một ít, lại là đạo du trực tiếp mang du lịch ngắm cảnh đoàn lại đây tham quan, thủy tộc đỉnh thời điểm nào trở thành du lịch địa phương. Cá nhân khách hàng cũng được, du lịch ngắm cảnh đoàn cũng được, những thứ này đều là ẩn tại khách hàng người mua, ngàn vạn là không thể đắc tội, nhưng khách hàng lưu lại thời gian quá dài vấn đề, cũng là nên phải cố gắng giải quyết mới được. Các vị, anh chàng đẹp trai mỹ nữ, anh chị em, các ngươi nếu như đem bức ảnh cùng video đều đọc xong, liền dành thời gian rời đi đi, cửa hàng bên ngoài bằng hữu hiện tại cũng bắt đầu sốt ruột chờ, bên trong bằng hữu cũng có thể cho cái cơ hội bên ngoài bằng hữu, để bọn họ cũng có cơ hội tham quan Giang Nam thị to lớn nhất hấp điểm. Trần Vũ cũng không nghĩ tới càng thêm tốt phương pháp giải quyết, chỉ thật hy vọng trong cửa hàng một bên khách hàng có thể tự giác dành thời gian rời đi, thật để chống một ít vị trí cho bên ngoài khách hàng. Đừng chen, chúng ta lập tức liền đi ra ngoài, lần này có thể vô tới như thế đẹp đẽ bao nhiêu cá kiện bức ảnh, thực sự là không uổng công chuyến này. Mấy cái nhiếp ảnh say mê công việc, tập trung cùng nhau, hiện tại ảnh chụp cũng đập đến gần đủ rồi, đang chuẩn bị rời đi thủy tộc đỉnh. Bên trong huynh đệ, các ngươi cũng thật nhanh điểm ra đến, chúng ta đều là thật xa từ nơi khác lại đây, đi tới nơi này tham quan hấp điểm, thời gian của chúng ta không hơn nhiều. Đúng rồi, chúng ta tham quan xong hấp điểm, còn phải ngồi xe trở lại đây. Bọn chúng ta đến lòng tốt cũng lên, này hấp điểm tích cũng quá thiếu, người ông chủ này thực sự là sẽ không làm ăn. Bên ngoài có chút khách hàng hiện tại đã không kịp đợi, dồn dập mở miệng nói chuyện, hy vọng trong cửa hàng một bên người có thể rất nhanh điểm ra đến. Tinh Hà tập đoàn, tổng giám đốc văn phòng. Vương Quốc Vĩ tuy rằng quản lý to lớn Tinh Hà tập đoàn, nhưng hắn mỗi ngày vẫn là rút ra không ít thời gian đến tiến hành học tập, đương nhiên báo chí cũng ít không được, Giang Nam sớm báo cũng là Vương Quốc Vĩ mỗi ngày tất đọc một phần báo chí. Giang Nam sớm báo đối với Trần Vũ thủy tộc đỉnh phơi sáng, Vương Quốc Vĩ ngày hôm qua liền đã biết rồi, không nghĩ tới hôm nay Giang Nam sớm báo lên một bên, còn có thủy tộc đỉnh giá trên trời cá kiểm sự kiện hậu tục đưa tin, đương nhiên trong đưa tin một bên cũng là mở to mắt chữ nói mạnh miệng, dùng sức bôi đen thủy tộc đỉnh. Vương Quốc Vĩ đối với Trần Vũ tên tiểu tử này vẫn tương đối hiểu rõ, đối với thủy tộc đỉnh kinh doanh hình thức cũng là rất xem trọng, đối với thủy tộc đỉnh bên trong cá kiểm tình huống cũng là rất rõ ràng, thủy tộc đỉnh căn bản là không tồn tại bẫy người hành vi. Hắn thực sự không nghĩ ra một gian như thế tốt thủy tộc đỉnh lại bị Giang Nam sớm báo lên gương lọ dìn, nói thành là Giang Nam thị to lớn nhất hấp điểm, lại còn nói thủy tộc đỉnh ảnh hưởng nghiêm trọng Giang Nam thị hình tượng phát triển, chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày. Giang Nam sớm báo tổng biên là hắn trước đây đồng học, Vương Quốc Vĩ bình thường cùng hắn cũng là có bao nhiêu liên hệ, vì lẽ đó Vương Quốc Vĩ quyết định gọi điện thoại cùng cái này bạn học cũ hỏi rõ ràng. Là lão hồ sao? Ta là Vương Quốc Vĩ. Vương Quốc Vĩ mở ra Giang Nam sớm báo tổng biên điện thoại, quay về Giang Nam sớm báo tổng biên nói: Vĩ ca, ngày hôm nay ngươi sao vậy như thế có thời gian gọi điện thoại tìm đến ta? Chẳng lẽ có món làm ăn lớn muốn cùng ta đàm luận? Giang Nam sớm báo tổng biên nhận được Vương Quốc Vĩ điện thoại, cũng là lòng tràn đầy vui mừng, mừng rỡ địa quay về Vương Quốc Vĩ nói: Lão hồ mặc dù là Vương Quốc Vĩ bạn học cũ, cũng là Giang Nam sớm báo tổng biên, thế nhưng hắn cũng không dám đắc tội Vương Quốc Vĩ ông chủ lớn. Tinh Hà tập đoàn hàng năm ở Giang Nam sớm báo lên một bên tập trung vào tiền quảng cáo đều không khác mấy có hơn 10 triệu. Tinh Hà tập đoàn chính là Giang Nam sớm báo to lớn nhất tài thần gia, Giang Nam sớm báo hàng năm tiền thưởng phúc lợi có được hay không, có thể hay không càng tốt mà vận doanh xuống, vẫn phải là xem Tinh Hà tập đoàn sắc mặt làm việc. Chuyện làm ăn phương diện này vấn đề, bình thường đều là tập đoàn quảng cáo bộ đến đàm luận, thuật nghiệp có chuyên tấn công, phương diện này ta liền không thắng cùng. Vương Quốc Vĩ cười nói với lão hồ. Bạn học cũ nói rất có đạo lý. Lão hồ cũng là cười ha hả trả lời nói, ta gọi điện thoại lại đây, chính là nghĩ rõ ràng biết một chuyện, gần nhất quý báo chí đăng liên quan với Giang Nam thị giá trên trời cá kiểm sự tình. Giang Nam sớm báo sao vậy sẽ vô duyên vô cớ địa đăng chuyện này. Vương Quốc Vĩ cười ha hả quay về lão hồ nói phải biết thủy tộc đỉnh bán cá kiểng, bán đến quý cũng không phạm pháp, các ngươi sao vậy chết cắn hắn không tha đây. Cái này ta cũng không phải thật rõ ràng, đều là người bên dưới ở mù làm, chờ sau đó ta liền đi tìm hiểu dưới tình huống. Lão Hầu nghe được Vương Quốc Vĩ nói chuyện, liền biết Vương Quốc Vĩ đối với cái này giá trên trời cá kiểm sự kiện có cái nhìn, trong lòng cả kinh, không biết có hay không ở cái này giá trên trời cá kiểm sự tình bên trên đắc tội rồi Vương Quốc Vĩ. Thủy tộc đỉnh ông chủ, là ta một tên tiểu bối, thủy tộc đỉnh bên trong cá kiểm chất lượng cũng là rất tốt, bọn họ đối với cá kiểm mở cái giá này, hoàn toàn không có vấn đề, ngươi là có hay không rõ ràng ý của ta. Vương Quốc Vĩ vẫn là cười ha hả quay về Lão Hầu nói, lại như là hai cái cựu không gặp mặt đồng học, cùng nhau lôi kéo việc nhà nói việc nhỏ như thế. Bạn học cũ, ý của ngươi ta hoàn toàn rõ ràng, ngươi yên tâm đi, chuyện này ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Lão Hồ quay về Vương Quốc Vĩ bảo đảm địa nói, lão Hồ đối với Vương Quốc Vĩ ý tứ hiện tại cũng là rõ rõ ràng ràng, trong lòng đại khái cũng có xử lý phương pháp. Được rồi, ta hiện tại cũng không ảnh hưởng ngươi xử lý vấn đề, có thời gian chúng ta gặp mặt lại tưởng tán gẫu. Vương Quốc Vĩ cười nói với lão Hồ. Được rồi, có thời gian chúng ta ngưng bạn học cũ này cũng là nên tụ tập tới. Lão Hồ cũng là vui vẻ quay về Vương Quốc Vĩ nói, sẽ có cơ hội. Vương Quốc Vĩ nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Đối với Trần Vũ tên tiểu bối này, Vương Quốc Vĩ vẫn là rất coi trọng, hiện tại cũng không biết Trần Vũ sao vậy giải quyết chuyện này, vì lẽ đó quyết định gọi điện thoại liên hệ dưới Trần Vũ, thuận tiện đem tháng sau ở Giang Nam thị cử hành thế giới quan thưởng ngư giải thi đấu nói cho Trần Vũ, nhìn hắn có hay không có hứng thú tham gia. Chương 121, cuối cùng điên cuồng tiểu Trần, gần nhất đang bận cái gì? Vương Quốc Vĩ mở ra Trần Vũ điện thoại, bay về Trần Vũ cười nói, "Vội vàng thủy tộc đỉnh chuyện làm ăn, gần nhất thủy tộc đỉnh đều sắp thành du lịch thắng địa, mỗi ngày đều có du lịch đoàn lại đây tham quan thủy tộc đỉnh, ta đều muốn đánh toán hướng về Giang Nam thị cục du lịch làm điểm kinh phí, đến duy trì thủy tộc đỉnh phát triển." Trần Vũ ở điện thoại đầu bức điện cười nói với Vương Quốc Vĩ. "Nói như vậy, ngươi thủy tộc đỉnh vẫn là nhân họa đắc phúc." Vương Quốc Vĩ cũng không nghĩ ra, Giang Nam sớm báo đối với thủy tộc đỉnh tươi sáng, lại còn để thủy tộc đỉnh càng thêm nổi danh, có chút ngoài ý muốn điệu nói với Trần Vũ. Nói đến còn đúng là muốn nhiều tạ Giang Nam sớm báo miễn phí quảng cáo, nếu như không phải bọn họ ở qua báo chí phơi sáng giá trên trời cá kiểm, để giá trên trời cá kiểm ở trên internet tạo thành tương đối lớn náo động ảnh hưởng, miễn phí để thủy tộc đỉnh cái chiêu bài này ở toàn quốc vong dân trước mặt lộ một lần mặt, gián tiếp khai hỏa thủy tộc đỉnh tiếng tăm. Trần Vũ hiện tại cũng là tâm tình thật tốt, thủy tộc đỉnh lượng người đi tăng nhanh đồng thời cũng tạo thành thủy tộc đỉnh chuyện làm ăn so với trước đây khá hơn nhiều, đúng là để Trần Vũ mừng rỡ. Ha ha, ngươi tên tiểu tử này cũng thật là được tiện nghi lại bán thừa. Vương Quốc Vĩ cười nói với Trần Vũ, đúng rồi, tháng sau thế giới quan thưởng ngư giải thi đấu sẽ ở Giang Nam thị cử hành, thủy tộc đỉnh có muốn hay không tham gia thi đấu? Thế giới quan thưởng ngư giải thi đấu là làm gì mà thủy tộc đỉnh cũng có thể tham gia sao? Trần Vũ trước đây đối với cá kiểm sự tình cũng không rõ ràng lắm, đối với thế giới quan thưởng ngư giải thi đấu vẫn là lần đầu tiên nghe nói, đối với thi đấu quy mô to nhỏ, dự thi tư cách không một chút nào rõ ràng, cho nên đối với thế giới quan thưởng ngư giải thi đấu vẫn là rất nghi hoặc, cũng không biết một tí gì. Thế giới quan thưởng ngư giải thi đấu chính là một dùng cá kiểm tiến hành thi đấu toàn cầu tính chất tái sự, long ngư, kim ngư, cẩm lý càng là thi đấu trọng điểm, vừa vặn này tam đại loại cá kiểm là thủy tộc đỉnh chủ đánh hàng hiệu, ta cho rằng ngươi nên tham gia, tranh thủ nắm cái thật tiếng tăm, để thủy tộc đỉnh tiến một bước khai hỏa tiếng tăm, hướng đi toàn cầu. Vương Quốc Vĩ đối với Trần Vũ nghi hoặc cũng là không ngoài ý muốn, liền đem thế giới quan thưởng ngư giải thi đấu tái sự tính chất đơn giản nói với Trần Vũ đi ra. Vương Quốc Vĩ nội tâm cũng là muốn Trần Vũ có thể dự thi, hy vọng Trần Vũ thủy tộc đỉnh có thể đi được càng xa hơn, mà không phải hạn chế ở quốc nội phát triển. Tham gia hứng thú đúng là có, thế nhưng thủy tộc đỉnh có thể tham gia sao? Trần Vũ nghi hoặc mà nói với Vương Quốc Vĩ. Thế giới quan thưởng ngư giải thi đấu dự thi thư mời bình thường đều là phân phát cho thế giới các đại nổi danh ngư trưởng cùng nổi danh cá kiểm điểm, ngươi thủy tộc đỉnh tiếng tăm trên nguyên tắc vẫn là kém một chút, nhưng quy củ là chết, người là hoạt. Đến lúc đó ta giúp ngươi làm chương dự thi thư mời, cũng không phải cái gì việc khó, ngươi hiện tại chỉ phải làm tốt tham gia chuẩn bị là có thể. Vương Quốc Vĩ nghiêm túc quay về Trần Vũ nói, vì là thủy tộc đỉnh làm chương dự thi thư mời không phải cái gì việc khó, Trần Vũ lo lắng cũng không phải cái vấn đề. Vậy thì thật là quá tốt rồi, ta hiện tại trước hết hảo hảo đa tạ ông chủ lớn. Trần Vũ cười nói với Vương Quốc Vĩ. Trần Vũ đối với thế giới quan thưởng ngư giải thi đấu đúng là khá là có hứng thú, đối với có thể cùng toàn cầu danh địa cá kiểm nuôi trồng cao thủ giao lưu cũng là rất chờ mong. Nếu như có thể ở thế giới cá kiểm giải thi đấu bên trên thắng được một vị trí tốt, tuyệt đối có thể làm cho thủy tộc đỉnh ở thế giới trên lộ dưới mặt, đối với thủy tộc đỉnh sau này phát hiện tuyệt đối là rất có ích lợi. Vậy ngươi hiện tại phải muốn chuẩn bị cẩn thận, ta nhưng là rất chờ mong thủy tộc đỉnh đến cùng có thể cho thế nhân mang đến cái gì dạng kinh hỉ. Vương Quốc Vĩ luôn luôn đều là đối với thủy tộc đỉnh cá kiểm rất tin tưởng, lần này cũng không ngoại lệ, ở trong điện thoại một bên cười nói với Trần Vũ. Yên tâm đi, đối với cá kiểm nuôi trồng cùng bồi dưỡng, nếu như ta nhận thứ hai, người khác tuyệt đối là không dám nhận đệ nhất. Trần Vũ tràn ngập tự tin địa quay về Vương Quốc Vĩ nói, bởi ủng có không gian thế giới cái này dối trá thần khí, Trần Vũ đối với cá kiểm nuôi trồng cùng bồi dưỡng, còn đúng là hoàn toàn tự tin, coi như người khác bồi dưỡng cá kiểm kinh nghiệm càng tốt hơn, nhưng tuyệt đối cũng là rất quá không gian thế giới tầm bổ hiệu quả. Nhìn thấy ngươi như thế có lòng tin, ta nói yên tâm, như vậy ta trước tiên treo, lần sau lại tán gẫu. Vương Quốc Vĩ nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Trần Vũ không nghĩ tới ở thế giới trên, lại còn có cái như thế loại cỡ lớn cá kiểm thi đấu tái sự, đối với tháng sau mới cử hành giải thi đấu, ngược lại cũng đúng là nhiều hơn mấy phần chờ mong. Lý Huy vào lúc này cũng sớm đã hôi lưu lưu rời đi thủy tộc đỉnh, trở lại Giang Nam sớm báo ban biên tập bên trong, tuy rằng ở thủy tộc đỉnh bên trong không có tìm được thủy tộc đỉnh tài liệu đen, nhưng Lý Huy cũng không muốn liền như vậy buông tha thủy tộc đỉnh. Thủy tộc đỉnh không chỉ không cho mình tài trợ phí, trái lại để cho mình đệ đệ bị đồn công an tạm giam đến hiện tại, vẫn không có được thả ra, Lý Huy đối với Trần Vũ oán hận cũng không phải người bình thường có thể lý giải. Vừa nghĩ tới ở thủy tộc đỉnh bên trong chịu đến Trần Vũ khinh bỉ, Lý Huy liền cảm giác toàn thân đều là lửa giận, không giết chết Trần Vũ, không làm rót nước tộc đỉnh, không làm được Lý Huy đời này đều sẽ có bóng ma trong lòng. Coi như không có thủy tộc đỉnh tài liệu đen, cũng không có quan hệ, ta có thể chính mình liền nghĩ ra được, lẽ nào không có trương đồ thể, sẽ không có thịt heo ăn. Lý Huy hiện tại toàn thân kích động ngồi ở cổng thủ tờ trước mặt, điên cuồng gõ liên quan với thủy tộc đỉnh bản thảo, trong đầu biên quan với thủy tộc đỉnh tài liệu đen cũng sớm đã nghĩ ra mấy chục dạng, không kiếm được thủy tộc đỉnh, liên quan với thủy tộc đỉnh giá trên trời cá kiểm hậu tục đưa tin, tuyệt đối là sẽ không đỉnh. Hiện tại độc giả chính là yêu thích như vậy tin tức đại tiêu đề, chỉ cần báo chí có thể đắc khách, muốn nhúng tay vào không được như thế hơn nhiều, ngược lại ban biên tập chủ biên đối với giá trên trời cá kiểm bản thảo tuyệt đối là chống đỡ. Giang Nam Sớm Báo chủ biên Trương Hồng Bận hiện tâm tình có thể là phi thường phiền muộn, hắn vừa đang bị Giang Nam Sớm Báo tổng biên tàn nhẫn mà mắng một trận, chửi đến cái máu chó đầy đầu, chửi đến cái kinh thiên địa khiếp quỷ thần, lao hổ vừa nãy nhưng là một điểm dung mạo cũng không có cho Trương Hồng Bận. Dẫn đến Trương Hồng Bận bị tổng biên cở trách ngòi nổ chính là ngày hôm trước Giang Nam Sớm Báo chí đăng giá trên trời cá kiểm sự kiện, mà chuyện này kẻ cầm đầu chính là Lý Huy đồng chí. Trương Hồng Bận hiện tại sắc mặt tái xanh, toàn thân lửa giận ngút trời, tổng biên cở trách hắn, Trương Hồng Bận không dám phản kháng, hiện tại hắn đối với Lý Huy nhưng là vô cùng phản cảm, nếu không là cái này nhị lang tử tóc rối bởi bút ma giá trên trời cá kiểm, mình tuyệt đối không sẽ phải chịu tổng biên lão hồ cửa trách. Hiện tại tổng biên lão hồ đã cho Trương Hồng Vận truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc, hiện tại cũng là thời điểm đi tìm Lý Huy tính sổ. Lý Huy hiện tại còn ở ban biên tập bên trong điên cuồng gõ văn tự, lao động mở ra, từng cái sắc bén văn tự ở Lý Huy trong đầu xuất hiện, tiếp theo hiện ở văn đương bên trong, tạo thành từng đoạn ác độc câu. Văn đương bên trong tất cả đều là Lý Huy bịa đặt cái gọi là thủy tộc đỉnh tài liệu đen. Nếu như bản này bản thảo ngày mai gặp báo, tuyệt đối là đem thủy tộc đỉnh vào chỗ chết trình. Lý Huy hiện tại cũng là càng ngày càng khâm phục mình. Không biết, một viết giật mình, nguyên lai thủy tộc đỉnh lại là xã hội phạm tội ẩn thân điểm, tội ác hóa thân, cất giấu dân gian tư bản đại sâu mọt. Chỉ cần thủy tộc đỉnh một ngày không đóng cửa, xã hội liền cũng không còn ổn định tháng ngày. Chương 122, cùng đường mạt lộ bậc ca, cái gì phong đem ngươi thổi tới nơi này? Vốn là chính đang vùi đầu biên soạn bản thảo Lý Huy, nhìn thấy Giang Nam Sớm Báo chủ biên đi tới trước mặt mình, có chút mừng rỡ điệu nói. Phải biết đặt ở trước đây, Trương Hồng Bận nhưng là 3 tháng cũng chưa chắc sẽ tới nhìn bên này chính mình, không nghĩ tới ở qua báo chí phát biểu giá trên trời cá kiểm bản thảo. Giang Nam Sớm Báo chủ biên liền đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa, còn không phải là bởi vì ngươi làm ra chuyện tốt. Trương Hồng Bận mắt chinh chinh nhìn Lý Huy, nói mà không có biểu cảm gì, từ ở bề ngoài xem, một điểm cũng nhìn không ra Trương Hồng Bận nội tâm sự phẫn nộ. Ngươi là lại đây muốn giá trên trời cá kiểm bản thảo sao? Giá trên trời cá kiểm hậu tục bản thảo, ta hiện tại còn ở cản, ở mới nhất giá trên trời cá kiểm bản thảo bên trong, ta gia nhập lượng lớn thủy tộc đỉnh tài liệu đen. Kha kha, chỉ cần ngày mai bản này giá trên trời cá kiểm hậu tục bản thảo ở Giang Nam Sớm Báo lên phát biểu, ta tin tưởng tuyệt đối sẽ gây nên các độc giả náo động, nhất định sẽ lần thứ hai ở trên internet gây nên to lớn tiếng vọng, lần thứ hai dẫn dắt quảng đại vong dân mãnh liệt bình luận. Đương nhiên cũng sẽ đối với chúng ta Giang Nam Sớm Báo hình tượng mang đến càng tốt hơn tuyên truyền, đến lúc đó báo chí tiền quảng cáo tuyệt đối còn có thể lên trên nữa tăng cao, lãnh đạo cấp trên tuyệt đối sẽ rất cao hứng. Lý Huy thao thao bất tuyệt địa quay về Trương Hồng Vân nói, nhân đại nào tiến vào thủy tộc đỉnh đóng cửa, Lý Huy cuối cùng thăng chức tăng lương vọng tưởng, Lý Huy hoàn toàn không có chú ý tới Trương Hồng Vân sắc mặt càng ngày càng kém. Lý Huy, Trương Hồng Vận một câu thanh âm lạnh lùng đánh gãy Lý Huy vọng tưởng trạng thái. Trương Hồng Vận sắc mặt âm u mà nhìn Lý Huy, nghĩ đến mới vừa rồi bị tổng biên lão hổ vô tình vỡ trách, nội tâm càng ngày càng bắt đầu phẫn nộ lên, một đôi phẫn nộ mắt trừ khẩn nhìn chằm chằm Lý Huy. Nếu như Trương Hồng Vận ánh mắt có thể giết người, Lý Huy hiện tại tuyệt đối đã chết rồi không biết bao nhiêu lần. Vận ca, bản thảo cũng sắp được rồi, xin mời lại cho ta một chút thời gian, ngươi cũng biết chỉ có chậm công mới có thể ra việc tinh tế. Lý Huy nội tâm căng thẳng bất an quay về Trương Hồng Vận nói. Lý Huy nhìn thấy Trương Hồng Vận dáng vẻ, cũng bị Trương Hồng Vận phẫn nộ ánh mắt cho kinh ngạc sức sở, coi như là bản thảo hiện đang không có viết xong, ngươi cũng không muốn dùng như thế đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm ta, có được hay không? Nếu như ta là cái đại mỹ nữ, ngươi chăm chú nhìn ta, cũng là nhân chi thường tình, nhưng ta là cái khu chân đại hán, ngươi cũng thật chặt nhìn ta, ngươi không sợ người khác hội nghị luận ta hai quan hệ. Người khác không biết, còn tưởng rằng ta đối với ngươi làm chuyện thương thiên hại lý, lại như là ta cho ngươi đeo lục bao, cuối cùng còn bị ngươi phát hiện tự. Ông Trương Hồng Vận một cái tát tàn nhẫn mà đánh Lý Huy trên bàn làm việc, Trương Hồng Vận bất thình lình lòng bàn tay, không chỉ dọa Lý Huy nhảy một cái, cũng làm cho cả ban biên tập những đồng nghiệp khác con mắt chăm chú địa nhìn lại. Ngươi hiện tại thành thật cùng ta nói, ngươi ở qua báo chí một bên phát biểu giá trên trời cá kiểng bản thảo, đến cùng có hay không chăm chú điều tra rõ ràng, đến cùng có hay không xác định thủy tộc đỉnh tồn tại bẫy người lừa người hiện tượng. Trương Hồng Vận sắc mặt tái xanh nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Lý Huy, hai mắt toát ra phẫn nộ ánh mắt, không hề có một chút nào bận tâm Lý Huy tử. Cái này, Lý Huy nhìn sắc mặt tái xanh Trương Hồng Vận, thật lâu nói không ra lời. Lý Huy nội tâm chính đang nhanh chóng nghĩ, đến cùng là cái kia phân đoạn xảy ra vấn đề, dẫn đến chủ biên bây giờ đối với chính mình phát như thế đại hỏa. Ông Trương Hồng Vận nhìn thấy Lý Huy như cái một đầu nhân như thế, chít chít ngữ ngữ, nói không ra lời, lại nặng nề một cái tát vỗ vào Lý Huy trên bàn làm việc. Ngươi đến cùng có nói hay không? Trương Hồng Vận sắc mặt tái xanh, nghiêm túc quay về Lý Huy nói. Điều tra là có, vừa nãy ta còn thân hơn tự đến thủy tộc đỉnh nơi đó ngầm hỏi một lần, thủy tộc đỉnh bên trong các kiểm, đúng là bán đến mức rất quý, các kiểm giá cả quá cao, này đúng là thật sự. Lý Huy thấp thỏm bất an quay về Trương Hồng Vận nói, nội tâm cũng bắt đầu chậm rãi sốt sáng lên đến. Lý Huy, ngươi hiện tại chớ ở trước mặt ta giả vờ ngây ngốc, thủy tộc đỉnh đến cùng có hay không ép buộc khách hàng mua cá kiểng, đến cùng có hay không tồn tại lừa khách hàng hiện tượng, ngươi hiện tại thành thật cho ta bàn giao rõ ràng. Trương Hồng Vận về công về tư đều không dự định buông tha Lý Huy, nhìn thấy Lý Huy trả lời đến ông nói gà bà nói vịt, trong lòng cũng rõ ràng mấy phần đáp án. Chủ biên, ngươi ngày hôm trước không phải mới tán thưởng qua ta, đã nói ta bản thảo viết đến được không? Chỉ cần báo chí bán đến thật là có thể, cái khác quản nó làm gì mà. Lý Huy nhìn sắc mặt tái xanh Trương Hồng Vận, cũng không biết như thế nào cho phải, cũng không thể trực tiếp thừa nhận, thủy tộc đỉnh giá trên trời cá kiểm bản thảo, là chính mình lung tung lập, dùng để ác ý trả thù người khác đi. Ha ha, coi như ngươi không nói, ta hiện tại cũng gần như rõ ràng. Trương Hồng Vận cười lạnh nhìn Lý Huy nói lẽ nào vì báo chí bán đến được, là có thể lung tung lập bản thảo, là có thể nói xấu chính đáng thương nhân, là có thể làm sẵn làm bậy sao? Lý Huy, ngươi có còn hay không tin tức truyền thông người lương tri? Chủ biên, cũng không thể nói như vậy, thủy tộc đỉnh đem cá kiểm giá cả tiêu đến như thế đã giá, xác thực là bọn họ không đúng trước. Bọn họ cách làm như thế, đúng là tổn hại Giang Nam thị hình tượng. Lý Huy vẫn là chưa từ bỏ ý định địa quay về Trương Hồng Vận nói, hắn hiện tại đem hết thảy trách nhiệm đều giao cho Thủy Tộc Đỉnh, chính là hy vọng Trương Hồng Vận có thể dơ cao đánh khẽ, tha hắn một mạng, đem chuyện này biết điều xử lý. Lý Huy dựa vào là Giang Nam sớm báo ban biên tập phó tổ trưởng, bình thường không ít ở bên ngoài làm mưa làm gió, càng là lợi dụng tự thân phận của thân, nhiều lần hướng về Giang Nam thị cửa hàng nghiệp chủ bơ bét, thu nhận quá không ít hối lộ, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua ở tư có vị. Nếu như Lý Huy mất đi Giang Nam sớm báo ban biên tập phó tổ trưởng chức vị này, Lý Huy sau này tuyệt đối không có loại này cuộc sống gia đình tạm ổn quá, ngươi để quá quen rồi loại này cuộc sống gia đình tạm ổn Lý Huy, làm sao sinh tiếp tục sống. Không nghĩ tới ngươi hiện tại vẫn có như thế nhiều lý do, ngươi không cần phải nói, ngươi trái với tòa soạn báo tương quan quy định, ngươi tự cách đi. Trương Hồng Vận mặt không hề cảm xúc nói với Lý Huy. Chủ biên, ngươi sao vậy có thể như vậy, ta chỉ có điều là làm sai một chuyện nhỏ, ngươi sao vậy có thể khai trừ ta. Lý Huy không thể tin được mà nói với Trương Hồng Vận. Lý Huy vốn là coi chính mình thất trách, nhiều nhất chính là ném mất ban biên tập phó tổ trưởng chức vị, không nghĩ tới hậu quả lại là như thế nghiêm trọng, Trương Hồng Vận trực tiếp gọi mình từ trước, kết quả này là Lý Huy không thể tiếp thu. Ngươi cũng không cần nhìn ta, ngươi coi như trách ta cũng vô dụng, đây là công ty sắp xếp, ngươi tự lo lấy đi. Trương Hồng Vận nhìn Lý Huy, có chút đáng thương nói với Lý Huy. Chủ biên, ngươi ý gì, lẽ nào chuyện nhỏ này còn có thể kinh động lãnh đạo cấp trên hay sao? Lý Huy hai mắt đỏ chót nhìn Trương Hồng Vận, hy vọng Trương Hồng Vận có thể cho hắn một giải thích hợp lý, tòa soạn báo công việc này, Lý Huy là không muốn ném mất. Lý Huy trong lòng hiện tại chính đang tính toán, xem dưới có còn hay không cứu vãn công tác biện pháp. Ta cũng không rõ ràng, tổng biên trực tiếp gọi điện thoại cho ta, để ta khai trừ sự tình có quan hệ nhân viên. Trương Hồng Vận suy nghĩ một chút, vẫn là đem lãnh đạo cấp trên nói ra. Cái gì? Chuyện này còn đã kinh động tổng biên. Lý Huy nhìn Trương Hồng Vận, có chút không thể tin được mà nói. Việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Vào lúc này tòa soạn báo trước sân khấu khách phục, hoang mang hoảng loạn địa chạy vào ban biên tập, bay về ban biên tập toàn thể công nhân nói. Chương 123, tìm tới cửa chuyện gì như thế kinh hoàng. Trương Hồng Vận nhìn hoang mang hoảng loạn trước sân khấu khách phục, sắc mặt có chút không vui nói thân là tòa soạn báo công nhân viên, như ngươi vậy còn thể thống gì? Tổng biên ngươi cũng ở nơi đây. Trước sân khấu khách phục hơi sốt sáng địa quay về Trương Hồng Vận nói, ngươi như thế hoang mang làm gì mà? Trương Hồng Vận bình tĩnh lại, bình thản quay về trước sân khấu khách phục nói, chủ biên, đúng là ra đại sự, có cảnh sát tìm đến cửa. Trước sân khấu khách phục kinh hoàng quay về Trương Hồng Vận nói, cái gì? Cảnh sát tìm đến cửa? Ban biên tập chúng biên tập nghe được trước sân khấu khách phục nói chuyện, mỗi người đều đình chỉ trong tay một bên công tác, trên mặt của mỗi người mang hoang mang lên. Giang Nam sớm báo ra đời đã có hơn 30 năm lịch sử, vẫn là lần đầu nghe nói có cảnh sát tìm đến cửa, đây chính là khai sáng Giang Nam sớm báo lịch sử. Ban biên tập chúng biên tập cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết đây rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Ngươi không cần sốt sắng, ngươi nói rõ một chút, cảnh sát tại sao sẽ tìm tới cửa? Trương Hồng Vận cũng là cảm thấy có chút khó mà tin nổi, phải biết cảnh sát cùng phóng viên nhưng là hai cái không giống nghề nghiệp, hai người này không giống nghề nghiệp nhưng là có rất ít cơ hội cộng đồng giao lưu, Trương Hồng Vận đối với cảnh sát tìm đến cửa cũng là có chút ngoài ý muốn. Xin hỏi Lý Huy đồng chí, là ở đây một bên công tác sao? Vào lúc này, mấy vị cảnh sát tiến vào ban biên tập, một người trong đó nam cảnh sát bay về ban biên tập toàn thể biên tập nói. Tìm Lý Huy. Lý Huy đến cùng sao vậy, mới vừa bị chủ biên khai trừ, hiện tại liền bị cảnh sát tìm đến cửa, hắn cũng quá đen tử, hắn đến cùng phạm vào chuyện gì. Ban biên tập cái khác biên tập cũng không biết phát sinh chuyện gì, cũng không dám tùy ý mở miệng, không thể làm gì khác hơn là dùng mắt chử nhìn Lý Huy, hy vọng có thể từ trên người Lý Huy nhìn ra cái gì đến. Lý Huy, đến cùng là cái gì sự việc, sao vậy sẽ có cảnh sát tìm đến cửa? Lý Huy tuy nhưng đã bị Trương Hồng Vận khai trừ rồi, nhưng bọn họ cũng coi như là nhận thức nhiều năm, Trương Hồng Vận có chút quan tâm địa quay về Lý Huy nói. Lý Huy hiện tại tư duy cũng bắt đầu hỗn loạn, ngày hôm nay đến cùng là không gặp tà, mới vừa bị tòa soạn báo khai trừ, lại bị cảnh sát tìm đến cửa, đến cùng là nơi đó xuất hiện vấn đề. Người chính là Lý Huy. Vào lúc này, đi đầu trung niên cảnh sát đã đi tới Lý Huy bên người, nghiêm túc quay về Lý Huy nói. Ta chính là Lý Huy, đến cùng phát sinh chuyện gì? Lý Huy có chút thấp thỏm bất an nhìn trung niên cảnh sát, thấp giọng hỏi. Kha kha. Có bao nhiêu cửa hàng ông chủ liên danh báo cáo ngươi đối với bọn họ tiến hành bơ vét, đến cùng có hay không chuyện như vậy? Trung niên cảnh sát nhìn vẻ mặt hoang mang Lý Huy, cười nói: "Trời ạ, đây tuyệt đối là oan uổng, ta thân là một tòa soạn báo biên tập, sao vậy có thể sẽ làm chuyện như vậy đây?" Lý Huy lớn tiếng khuyết đại địa đối với trung niên cảnh sát nói: Lý Huy cũng không nghĩ ra là vơ vét sự tình bị người báo cáo, cũng không biết trước đây đối với cửa hàng ông chủ tiến hành đòi lấy tài trợ thời điểm, có không có để lại tay vĩ, hiện tại vẫn là quyết định chủ ý, tuyệt đối chết không thừa nhận. Kha kha, ta liền biết ngươi sẽ không thừa nhận, thế nhưng ngươi còn ở đồn công an đệ đệ cùng đồng bạn của hắn, đã sớm đem ngươi bảo bọn hắn đối với thủy tộc đỉnh vơ vét sự tình nói ra. Trung niên cảnh sát một mặt chính khí địa quay về Lý Huy nói ta đại biên tập, ngươi hiện tại vẫn là đi theo chúng ta một chuyến đi.
Cái gì?
Lý Huy thì thào nói. Kẻ trí nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm. Lý Huy cũng không nghĩ ra, vấn đề lại xuất hiện ở đệ đệ hắn cùng hắn đồng bạn trên người, nếu như lúc trước sớm một chút đem bọn họ nộp bảo lãnh đi ra, thật là tốt biết bao. A Lý Huy đồng chí là các ngươi tòa soạn báo công nhân. Trung niên cảnh sát quay về Trương Hồng Vận cười nói, hắn xã hội này bại hoại đã sớm không phải tòa soạn báo công nhân, ở các ngươi cũng không đến thời điểm, hắn cũng đã bị tòa soạn báo khai trừ rồi. Trương Hồng Vận nghiêm túc quay về trung niên cảnh sát nói. Trương Hồng Vận nội tâm cũng là sợ sệt cực kỳ, nơi đó còn dám thừa nhận Lý Huy vẫn là tòa soạn báo công nhân, hiện tại hận không thể lập tức bỏ qua một bên Lý Huy cùng Giang Nam sớm báo quan hệ, đương nhiên sẽ không thừa nhận tòa soạn báo cùng Lý Huy trong lúc đó còn có thể có quan hệ. Nếu như không có quan hệ, chúng ta liền mang đi cái này đồng chí. Trung niên cảnh sát quay về Trương Hồng Vận nghiêm túc nói. Các ngươi tùy ý, xã hội này bại hoại, chúng ta cũng hận không thể lập tức đem hắn níu đi đồn công an. Trương Hồng Vận một mặt chính khí địa quay về trung niên cảnh sát nói. Trương Hồng Vận nhìn thấy cảnh sát mang theo Lý Huy rời đi ban biên tập, mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Không trách Lý Huy đối với thủy tộc đỉnh như thế không hợp mắt, muốn đem thủy tộc đỉnh vào chỗ chết trình, nguyên lai còn có tầng này quan hệ. Không nghĩ tới ở tòa soạn báo như thế thuần kết cơ cấu bên trong, lại còn có như vậy con sâu làm dầu nổi canh, đối với loại này dựa vào tự thân chức vị, mà đối với hắn người tiến hành vơ vét hành vi, tuyệt đối là không thể nuông chiều. Trương Hồng Vận quay về còn ở hai mặt nhìn nhau ban biên tập đồng sự nói các ngươi phải cố gắng nhớ kỹ Lý Huy chuyện này mang cho chúng ta giáo dục ý nghĩa, ta hy vọng Giang Nam sớm báo sau này sẽ không lại có xảy ra chuyện như vậy. Trần Vũ hiện tại chính đang thủy tộc đỉnh bên trong, vui sướng bắt chuyện khách hàng, cũng không biết Giang Nam sớm báo ban biên tập bên trong chuyện đã xảy ra, nếu như cho hắn biết, giá trên trời cá kiểm sự kiện kẻ cầm đầu đã bị cảnh sát mang đi, hắn nhất định sẽ vỗ tay bảo hay. Tuy rằng giá trên trời cá kiểm sự kiện cấp nước tộc đỉnh mang đến lượng lớn khách hàng, nhưng Trần Vũ đối với loại này vơ vét người khác hành vi, là tuyệt đối sẽ không nung chiều. Ông chủ, ta muốn mua này 5 cái kim ngư, ngươi nhanh giúp ta đóng gói lên. Ông chủ, ta phải nhanh 10 cái cầm lý, hiện tại liền giúp ta bọc lại đi. Ông chủ, con rồng này ngư có thể hay không rẻ hơn chút, ta nghĩ mua lại. Thủy tộc đỉnh xem xét tiền điểm, tuy rằng lượng người đi càng ngày càng nhiều, thế nhưng mang tới chuyện làm ăn thành giao lượng cũng là liên tiếp tăng lên trên, để Trần Vũ ba người bắt đầu có chút không giúp được. Trần Vũ ba người không ngừng qua lại ở trong cửa hàng bắt chuyện khách hàng, trợ giúp khách hàng trang ngư phân đoạn bên trong vượt qua, thực sự là trải qua thống khổ cũng vui sướng. Buổi tối, Trần Vũ trải qua kiểm kê, phát hiện chính là ở ngăn ngắn trong vòng một ngày, thủy tộc đỉnh lại hoàn thành hơn 100 bút cá kiểm giao dịch, đơn đặt hàng giao dịch kim ngạch ít nhất cũng có 6000 nguyên, nhiều nhất đạt đến 3 vạn nguyên, ngày hôm nay cá kiểm tiêu thụ kim ngạch đạt đến hơn 30 vạn. Trần Vũ đem ngày hôm nay thủy tộc đỉnh giao dịch kim ngạch nói cho cha mẹ cũng rất cao hứng, bọn họ cũng không nghĩ ra ở thời gian một ngày bên trong sẽ kiếm lấy đến bọn họ lấy mấy năm trước cũng kiếm lời không tới tiền. Tiểu Vũ, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngày hôm nay kiếm lời như thế nhiều tiền, đến cùng có phải là thật hay không? Lý Thư Đình khiếp sợ nhìn Trần Vũ, có chút không thể tin được mà nói. Mẹ của đứa bé, mặc dù là có chút không thể tin được, nhưng ta cũng cho là nên là thật sự, ngày hôm nay thủy tộc đỉnh chuyện làm ăn đúng là rất tốt, lượng tiêu thụ cũng tương đối nhiều, kiếm lấy hơn 30 vạn, cũng không phải kiện chuyện khó khăn. Trần Đạo Đức đẩy mặt hưng phấn quay về Lý Thư Đình nói, hắn đối với kiếm lấy hơn 30 vạn cũng không cảm thấy bất ngờ, chẳng qua là cảm thấy có chút giật mình, nếu để cho một mình hắn làm công 10 năm, cũng không nhất định có thể kiếm lấy hơn 30 vạn. Tuyệt đối là chính xác 100%. Trần Vũ cười nói với Lý Thư Đình. Chương 124, không muốn người biết thế giới buổi tối hôm đó, Trần Vũ lần thứ 2 tiến vào không gian thế giới so với trước đây, thổ địa tích càng rộng lớn hơn, liên sơn mạch đã gia tăng rồi không ít, dòng sông chung quanh đi ngang qua thảo nguyên, châu nước, sơn dương nhàn nhã ở trên thảo nguyên vừa ăn thảo, bên cạnh cách đó không xa, sư tử ba đầu chính đang chăm chú nhìn nơi này, đang tìm kiếm khiến một đòn. Bên trong dãy núi một bên cây cối càng thêm tươi tốt, trong rừng hoa tươi nở rộ, hoa thơm chim hót, sơn kê, bạch thỏ, hồ ly chờ động vật thỉnh thoảng qua lại ở trong rừng. Bên trong dãy núi một bên thỉnh thoảng truyền đến từng trận hổ gầm thanh, không cần hoài nghi, này chính là con cọp ở xương bá sơn mạch. Không gian trong thế giới thiên không rất lam rất lam, không một chút nào không có bên ngoài ô nhiễm. Bạch vân trôi nổi không trung, chim nhỏ ở trên bầu trời tự do tự tại địa phi tưởng. Xa xa không trung, thỉnh thoảng truyền đến một trận sắc bén tiếng chim hót, làm cho người ta một loại khác loại linh tĩnh. Không gian trong thế giới dòng sông đã kinh biến đến mức càng lúc càng lớn, nhánh sông đã gia tăng rồi không ít, kết bè kết lũ ngư ở dòng sông bên trong bơi qua bơi lại, cây khô bên trên thủy điểu thỉnh thoảng bay đến trên mặt nước, thao lên trong nước một cái tiểu ngư, sau đó nhanh chóng biến mất ở trong bụi cỏ. Hơn 300 năm lão quy chính ở bên trong nước dạo chơi, tiểu bất điểm đang đứng ở ô quy lưng rùa bên trên, không ngừng chỉ huy lão quy ở bên trong nước bơi lội, cậu cầu môn ở bên bờ không dám hạ thủy, chính đang đối với tiểu bất điểm kêu to, thật giống cũng muốn đứng lưng rùa bên trên như thế. Chính đang lưng rùa bên trên chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu tiểu bất điểm, nhìn thấy Trần Vũ xuất hiện ở không gian trong thế giới một bên, lập tức vứt bỏ lão quy, bay đến Trần Vũ bên cạnh, làm lũng nói ba, ngươi lại đi vào xem ta. Đúng vậy, thực sự quá nhớ ngươi, liền tới xem một chút. Trần Vũ đuốt tiểu bất điểm đầu nói. Ba, theo không gian thế giới mở rộng, trí nhớ của ta thật giống thức tỉnh không ít, ta thật giống nhớ lại một vài thứ gì đó. Tiểu bất điểm tự hào địa bay về Trần Vũ nói ta chiếm được ký ức tuyệt đối có thể giúp đến ba nha. ngươi nhớ lại cái gì đồ vật? Trần Vũ có chút nghi hoặc mà quay về Tiểu Bất Điểm nói.
Ba ba, ngươi đoán xem.
Tiểu Bất Điểm cười nói với Trần Vũ.
Tiểu Bất Điểm, đừng nghịch, ba ba đoán không được.
Trần Vũ chỉ trỏ Tiểu Bất Điểm mũi, cười nói.
Ba ba, không một chút nào chơi vui.
Tiểu Bất Điểm chu miệng nhỏ nói.
Tiểu Bất Điểm, nói nhanh lên, ngươi đến cùng được chút cái gì ký ức?
Trần Vũ đã hoàn toàn bị Tiểu Bất Điểm gây nên hứng thú, có chút không thể chờ đợi được nữa địa quay về Tiểu Bất Điểm nói.
Ký ức lên đồ vật liền hơn nhiều, có trận pháp rồi, luyện khí rồi, đùa chú rồi, công pháp rồi.
Tiểu Bất Điểm quay về Trần Vũ thao thao bất tuyệt địa nói.
Tiểu Bất Điểm, ngươi có phải là tiểu thuyết xem hơn nhiều, ngươi nói những thứ đồ này cũng quá mức huyền huyễn chứ?
Trần Vũ có chút khiếp sợ quay về Tiểu Bất Điểm nói.
Tiểu Bất Điểm nói những thứ đồ này, toàn bộ đều là trong tiểu thuyết một bên mới sẽ có đồ vật, cái gì luyện khí, cái gì trận pháp, cái gì bùa chú, cái gì công pháp, những này không đều là ở trong tiểu thuyết một bên mới phải xuất hiện à? Ở thế giới hiện thực bên trong sống hơn 20 năm Trần Vũ cũng thật là chưa từng thấy có người sẽ ngự kiếm phi hành, luyện khí, trận pháp, đùa chú, những này càng là xả đàm luận.
Cái gì là tiểu thuyết?
Ta nói đồ vật đều là thật sự, những thứ đồ này dùng đến được, còn có thể bắt quỷ đây.
Tiểu Bất Điểm cười ha hả quay về Trần Vũ nói.
Còn có thể bắt quỷ?
Ta xem là tỷ quỷ nắm bắt chính là thật.
Tiểu Bất Điểm, ngươi nói đều không phải thật sao? Trên thế giới này nơi đó sẽ có quỷ.
Trần Vũ đối với Tiểu Bất Điểm nói tới quỷ, nhưng là không một chút nào tin tưởng, phía trên thế giới này có quỷ, quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày.
Ba ba, xem ra ngươi vẫn là quá thuần kết liễu.
Tiểu Bất Điểm cười tủm tỉm quay về Trần Vũ nói.
Ý tứ gì?
Trần Vũ nhìn thấy Tiểu Bất Điểm nụ cười, cảm thấy sẽ có loại linh cảm không lành.
Hồn lên.
Tiểu Bất Điểm bay về phía trước đất trống, nhẹ nhàng nói một câu. Chỉ thấy trên đất trống một bên chậm rãi bay lên một trận hắc vụ nhàn nhạt, một con như trâu nước màu đen khí thể từ từ ngưng tụ, màu đen trâu nước thân thể chậm rãi do hư vô trở nên rắn chắc lên. Trần Vũ khiếp sợ nhìn chậm rãi xuất hiện ở trên đất trống màu đen khí trạng trâu nước, không một chút nào rõ ràng, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì sự việc?
Tiểu Bất Điểm, ngươi thời điểm nào sẽ ảo thuật?
Trần Vũ có chút giật mình bay về Tiểu Bất Điểm nói.
Ba ba, có phải là thật thần kỳ? Đây tuyệt đối không phải cái gì ảo thuật, đây chính là Hồng Thủy Nhu một phách, con này đáng thương Hồng Thủy Nhu, ngày hôm qua bất hạnh lạc đàn, để đại sư tử môn ăn thịt.
Tiểu Bất Điểm cũng không để ý tới Trần Vũ giật mình, rất tự nhiên quay về Trần Vũ nói.
Ý của ngươi là nói, con này màu đen Hồng Thủy Nhu chính là châu nước hồn phách.
Trần Vũ nhìn trước mặt màu đen Hồng Thủy Nhu, có chút sợ sệt địa quay về Tiểu Bất Điểm nói.
Trước mặt màu đen Hồng Thủy Nhu đã hoàn toàn vượt qua Trần Vũ đối với thế giới nhận thức, Trần Vũ trước đây tuy rằng cũng xem không ít phim ma, nhưng Trần Vũ vẫn luôn là cho là như vậy, phim ma bên trong quỷ hồn đều là lừa người, quỷ hồn là không thể tồn ở thế giới trên. Mãi đến tận một con Hồng Thủy Nhu hồn phách chân thực đứng Trần Vũ trước mặt, Trần Vũ mới bắt đầu hoài nghi thế gian đến cùng có hay không quỷ hồn tồn tại.
Đây đương nhiên là thật sự a, hồn phách không phải rõ ràng địa đứng trước mặt người sao?
Tiểu Bất Điểm quay về Trần Vũ nghiêm túc giải thích nói,
cái quỷ hồn này sao vậy, nhìn qua ngây ngốc dáng vẻ, thật giống không có cái gì thông minh tự.
Trần Vũ nhìn châu nước quỷ hồn, quay về Tiểu Bất Điểm nói,
tân sinh hồn phách đều là bộ dáng này, khả năng là vẫn chưa hoàn toàn thích ứng đến đây đi, lẽ nào ngươi cho rằng một con động vật hồn phách sẽ lớn bao nhiêu thông minh?
Tiểu Bất Điểm cười nói với Trần Vũ.
Tiểu Bất Điểm quay về Trần Vũ nói xong, liền há mồm ra quay về Hồng Thủy Như hồn phách nhẹ nhàng hút một cái, châu nước hồn phách liền tiến vào Tiểu Bất Điểm bụng.
Tiểu Bất Điểm bình tĩnh địa ngáp một cái, lầm bầm lầu bầu địa nói chất lượng vẫn là kém một chút, đều không có cái gì mùi vị.
Trần Vũ khiếp sợ nhìn vừa nãy phát sinh tất cả, khó mà tin nổi địa quay về Tiểu Bất Điểm nói, ngươi liền như vậy đem con này châu nước hồn phách cho ăn?
Không phải vậy đây.
Tiểu Bất Điểm tò mò nhìn Trần Vũ phản ứng nói,
quỷ hồn cũng là có thể ăn sao?
Trần Vũ không bình tĩnh quay về Tiểu Bất Điểm nói,
ăn cái hồn phách rất bình thường, coi như ta không ăn nó, nó cũng sẽ biến mất ở trên cái thế giới này một bên, không ăn trắng không ăn mà.
Tiểu Bất Điểm rất bình tĩnh địa quay về Trần Vũ nói,
ăn hồn phách thực sự là được không?
Tùy tiện ăn cái hồn phách đúng là thật bình thường sao?
Trần Vũ vẫn có chút không chịu nhận ăn quỷ hồn hành vi, cũng còn tốt chỉ là Tiểu Bất Điểm ăn, nếu như là để Trần Vũ ăn quỷ hồn, Trần Vũ khẳng định là không chịu nhận chuyện như vậy thực.
Hồn phách còn có thể biến mất, lẽ nào hồn phách không phải vĩnh cửu?
Trần Vũ quay về Tiểu Bất Điểm nói.
Trần Vũ tiếp thu tân sự vật năng lực vẫn tương đối mạnh, đi ngang qua khiếp sợ bình tĩnh quá hậu, cũng đã hoàn toàn tiếp nhận rồi hồn phách tồn tại, hiện tại không thể chờ đợi được nữa địa hướng về Tiểu Bất Điểm lý giải càng nhiều hồn phách tri thức. Cũng không phải hết thảy sinh vật đều sẽ di lưu lại quỷ hồn, bình thường sinh linh hồn phách đều là mấy ngày quá hậu sẽ biến mất ở bên trong trời đất, chỉ là có mạnh mẽ đoán niệm sinh linh mới sẽ có hồn phách trường kỳ để lại.
Tiểu Bất Điểm nghiêm túc quay về Trần Vũ giải thích nói, đương nhiên, mỗi cái thế giới thiên địa pháp tắc đều là không giống nhau, mỗi cái thế giới quỷ hồn để lại thời gian cũng là không giống nhau, ba ba thế giới là ra sao, Tiểu Bất Điểm cũng là không rõ ràng.
Mặc kệ, như thế châu bỏ bản lĩnh, ta toàn bộ đều muốn, mặc kệ là trận pháp, công pháp, luyện khí vẫn là bùa chú, ta đều toàn bộ muốn, Tiểu Bất Điểm, ngươi hiện tại mau mau dạy ta.
Trần Vũ nóng ruột địa quay về Tiểu Bất Điểm nói.
Như thế nhiều châu bò đồ vật, Trần Vũ là tuyệt đối sẽ không dung tha, chỉ muốn học những thứ đồ này, Trần Vũ ở thế giới hiện thực bên trong, còn không phải nên ngang mà đi.
Nghĩ đến đây, Trần Vũ nội tâm liền kích động lên, những này hoàn toàn chính là nhân vật chính đãi ngộ, không nghĩ tới hiện tại toàn bộ đều bị ta chiếm được.
Ba ba, ta chiếm được ký ức, bên trong tri thức thực sự là quá hơn nhiều, ngươi lập tức muốn toàn bộ được, có thể sẽ khá là thống khổ, ngươi tốt nhất vẫn là như thế đến học tập.
Tiểu Bất Điểm nghiêm túc quay về Trần Vũ nói.
Thống khổ sợ cái gì, giống ta loại này nhất định sẽ trở thành cường giả tuyệt thế nam nhân, lẽ nào sẽ sợ điểm ấy thống khổ sao?
Trần Vũ một mặt kiên định địa quay về Tiểu Bất Điểm nói, tin tưởng ta đi, mặc kệ là bao lớn thống khổ, ta cũng có thể tiếp thu.
ba ba, thân thể của ngươi tuy rằng so với trước đây cường hóa rất nhiều, nhưng ta vẫn có chút sợ sệt ngươi không chịu nhận sự đau khổ này, vẫn là trước tiên như thế đến đây đi. Tiểu Bất Điểm vẫn có chút lo lắng quay về Trần Vũ nói. Tiểu Bất Điểm, ngươi yên tâm đi, ta hoàn toàn có thể tiếp thu thống khổ. Trần Vũ vẻ mặt thành thật địa quay về Tiểu Bất Điểm nói. Trần Vũ cũng không có cảm thấy học tập bản lĩnh sẽ đến thống khổ, một ngày học tập một điểm, liền như vậy từ từ học tập xuống, nơi đó sẽ có thống khổ lời giải thích. Nhớ lúc đầu sóng to gió lớn màu đen thi đại học, chính mình cũng có thể nhai lại đây, hiện tại có lượng lớn thời gian chậm rãi học tập kiến thức mới, nơi đó sẽ có thống khổ đạo lý. Ba ba, ngươi xác định, ngươi đúng là không sợ thống khổ. Tiểu Bất Điểm vẫn là chưa từ bỏ ý định địa nói. Hừm, ta đã chuẩn bị kỹ càng, cái gì sóng to gió lớn ta chưa từng thấy, lẽ nào ta còn sẽ sợ thống khổ? Trần Vũ lời thề son sắt địa quay về Tiểu Bất Điểm nói. Được rồi, nếu ba ba như thế kiên trì, ta hiện tại liền bắt đầu đối với ba ba truyền thụ bản lĩnh. Tiểu Bất Điểm cười địa quay về Trần Vũ nói, ngươi tuyệt đối không nên đau đến gọi dậy đến. Đến đây đi, nếu như ta kêu lên, ta liền không là một người đàn ông tốt. Trần Vũ lớn tiếng mà cười nói. Tiểu Bất Điểm nhìn sắc mặt kiên định Trần Vũ, khẽ mỉm cười, tay nhỏ chỉ tay, lúc thì trắng quang bay vào Trần Vũ trong đầu. Ồ, đây là cái gì bạch quang? Theo bạch quang tiến vào Trần Vũ trong đầu, Trần Vũ cảm giác được một trận cảm giác ngột ngạt truyền vào trong đầu, một trận khổng lồ tri thức ở trong đầu một bên khuyết tán ra đến, trong đầu một bên áp lực càng lúc càng lớn, đầu thống khổ từ từ sâu sắc thêm, Trần Vũ cảm thấy càng ngày càng khó được. A, quá đau, đây rốt cuộc là cái gì? Trần Vũ kêu to một tiếng, tiếp theo lập tức té xỉu trên đất trên, cả người bất tỉnh nhân sự, lưu lại phi trên không trung trận mắt ngoác mồm Tiểu Bất Điểm. Ba ba, mới vừa rồi còn lời thề son sắt địa nói với ta, có thể thừa nhận được rất lớn thống khổ, không nghĩ tới thừa nhận năng lực vẫn là kém một chút. Tiểu Bất Điểm lẩm bẩm lầu bầu địa nói. Tiểu Bất Điểm nhìn té xỉu trên đất trên Trần Vũ, khẽ mỉm cười, tay nhỏ hướng về trên nhất, ngay ở Trần Vũ trên người bay lên một trận trị liệu ánh sáng màu trắng. Chương 125, đô cổ một con đường Tiểu Bất Điểm, ta mê man bao lâu. Trần Vũ mở ra mắt chữ liền nhìn thấy Tiểu Bất Điểm chính đang lo lắng mà nhìn mình, trong lòng ấm áp, cố nén vui cười quay về Tiểu Bất Điểm nói, ta cũng không biết, ta đối với thời gian cũng không có cái gì quan niệm. Tiểu Bất Điểm nhìn thấy Trần Vũ tỉnh lại, tâm tình hết sức cao hứng, cười nói với Trần Vũ, ta đầu vẫn có chút ngất, phải bao lâu mới có thể hồi phục lại. Trần Vũ cảm giác mình đầu vẫn có chút thống, quay về Tiểu Bất Điểm nói, hy vọng có thể được đáp án. Ba ba, đầu óc của ngươi lập tức tràn vào quá nhiều tri thức, vì lẽ đó lập tức không phản ứng kịp, chậm rãi sẽ biến được rồi. Tiểu Bất Điểm địa quay về Trần Vũ đau lòng địa nói, đều đến trách ta, ta không nên lập tức liền đổ cho ngươi khái như thế nhiều tri thức, hại đến ba ba ngã xuống đất ngất đi. Tiểu Bất Điểm khổ sở địa nói, trên mặt lộ ra điểm đạm đáng yêu biểu hiện. Có thể nào quái Tiểu Bất Điểm đây, này đều là ta quá tốt mạnh. Trần Vũ gãi đầu nói, vừa nãy đạo bạch quang kia là cái gì, trong nháy mắt liền bay vào đầu của ta. Đây chính là ta tân ký ức lên bản lĩnh, có thể đem tự mình biết tri thức nhanh chóng chuyện cho người khác. Tiểu Bất Điểm cười nói với Trần Vũ, ta có phải là thật là lợi hại. Đây cũng quá thần kỳ, nếu như ta cũng sẽ như vậy bản lĩnh, ra đến thế giới hiện thực đi làm giáo sư, ta sau này giáo dục học sinh, không phải mỗi người đều là trạng nguyên tài năng. Trần Vũ kích động quay về Tiểu Bất Điểm nói, như thế thần kỳ bản lĩnh, Tiểu Bất Điểm ngươi nhanh lên một chút dạy ta à. Ba ba, ngươi cũng sớm đã học được, ta hiện tại sẽ đồ vật, cũng đã toàn bộ chuyển cho ngươi, ngươi đi ra ngoài chậm rãi tiêu hóa ngươi trong đầu góc tri thức, là có thể. Tiểu Bất Điểm nhìn thấy Trần Vũ như thế kích động dáng vẻ, cũng hài lòng lên, cười nói với Trần Vũ. Đúng rồi, ngươi phải chú ý, nếu như đối phương thông minh quá kém, tinh thần lực quá yếu, nếu như ngươi như vậy cho hắn truyền thụ tri thức, đối phương đầu óc sẽ nổ tung. Tiểu Bất Điểm quay về Trần Vũ nói, nguyên lai còn có như vậy hậu quả, xem ra cũng không phải người nào cũng có thể như vậy. Trần Vũ nhìn Tiểu Bất Điểm nói, hiện tại cũng không biết là bao lâu, Tiểu Bất Điểm, ta đi ra ngoài trước xem dưới. Được rồi, ba ba, ngươi nhớ tới muốn thường đi vào xem ta. Tiểu Bất Điểm không muốn mà nhìn Trần Vũ, có chút dầu dĩ không vui địa quay về Trần Vũ nói, yên tâm đi, ta có thời gian liền đi vào xem ngươi rồi. Trần Vũ chạm lên, vuốt Tiểu Bất Điểm đầu cười nói, ba ba, phải nhớ đến a. Tiểu Bất Điểm nắm lấy Trần Vũ tay nói, yên tâm đi, ta hiểu rồi. Trần Vũ nói xong, liền biến mất ở không gian trong thế giới một bên. Trần Vũ trở lại thế giới hiện thực, phát hiện thời gian mới hơn 6 điểm, giờ, thời gian còn sớm, Trần Vũ đầu vẫn có chút choáng váng đầu, liền tiếp tục lên giường ngủ nghỉ ngơi. Nay một nghỉ ngơi, Trần Vũ liền ngủ thẳng 12 giờ chưa nhiều, Trần Vũ mới đưa lại eo ngáp dài rời giường. Trần Vũ coi như là ngủ thẳng cái này điểm rời giường, tinh thần còn có chút không tốt, đầu mặc dù là không sao vậy đau đớn, nhưng vẫn có chút cảm giác không thoải mái. Vừa nghĩ tới ở không gian trong thế giới một bên học được như thế nhiều bản lĩnh, Trần Vũ liền hài lòng kích chuyển động, nhất làm cho Trần Vũ cảm thấy hứng thú chính là đùa chú. Từ nhỏ đã chịu đến Hồng Cổng ảnh hưởng Trần Vũ, thích nhất xem chính là Cảng Đảo Phim Ma, thích nhất chính là Lâm Chính Anh sư phụ đóng vai Cương Thi đạo trưởng series. Mỗi người khi còn bé đều sẽ có cái anh hùng mộng, Trần Vũ khi còn bé anh hùng mộng chính là làm một xuất sắc bắt quỷ đại sư. Tuy rằng lúc đó Trần Vũ cũng là cảm thấy rất không hiện thực, thế nhưng cái kia anh hùng mộng vẫn là nương theo Trần Vũ dòng dã một vui sướng tuổi ấu thơ. Hiện tại có một có thể để cho Trần Vũ thực hiện giấc mơ cơ hội, Trần Vũ đương nhiên là rất cao hứng, tuy rằng không biết thế giới hiện thực bên trong có hay không quỷ hồn tồn tại, nhưng cũng không ảnh hưởng Trần Vũ hiện tại liền đi ra ngoài mua vẽ đùa chú công cụ tâm tình. Ở nhà ăn qua cơm trưa sau khi, Trần Vũ liền xuống lầu một cùng cha mẹ lên tiếng chào hỏi liền đi ra, cũng còn tốt hiện tại trong cửa hàng sẽ dòng người lượng không phải quá nhiều, cha mẹ hai người vẫn là giải quyết được. Muốn hỏi lá bùa, lang hảo, chu sa chờ vẽ bùa công cụ nơi đó có, đương nhiên chính là Giang Nam đổ của một con đường.
Giang Nam đồ cổ một con đường cũng không phải là chỉ có một con đường ý tứ, Giang Nam đồ cổ một con đường chỉ là người địa phương đối với nơi đó một tục xưng, Giang Nam đồ cổ một con đường nơi đó tích đúng là rất lớn, chỉ có điều là người địa phương gọi quen thuộc, cho nên mới để lại xưng hô. Trước đây Trần Vũ cũng không biết nơi đó có những này nhí nha nhí nhảnh đồ vật mua, chỉ là ở đại học thời điểm, Trần Vũ có một lần cùng đồng học trải qua nơi đó, Trần Vũ mới phát hiện cái này chỗ đặc biệt. Giang Nam đồ cổ một con đường bên trong tam giáo cửu lưu, cái gì người kỳ quái đều có, như hòa thượng, đạo sĩ, Nico, văn vật con buôn, đạo mộ tặc những người này viên cũng tuyệt đối là sẽ không thiếu. Trần Vũ trước đây lần thứ nhất đến Giang Nam đồ cổ một con đường, nhìn thấy những này hòa thượng, đạo sĩ những này trang phục người, còn tưởng rằng bọn họ là đóng phim, nhưng trải qua người địa phương nhắc nhở, mới biết thật là có những nghề nghiệp này tồn tại. Giang Nam đồ cổ một con đường cách thủy tộc đỉnh, nói có xa hay không, nói gần cũng không gần, Trần Vũ lái xe Land Rover, chạy khoảng chừng 4 hơn 10 phút mới đến Giang Nam đồ cổ một con đường. Trần Vũ đem xe đặt ở phụ cận một bãi đậu xe, mới chậm rãi đi vào đồ cổ một con đường. Tuy rằng hiện tại đã là buổi trưa, thế nhưng Giang Nam đồ cổ một con đường bên trong nhân viên tuyệt đối là không hề ít. Giang Nam đồ cổ một con đường không chỉ là Giang Nam thị đồ cổ, pháp khí to lớn nhất tụ tập địa, ở Đông Nghiễm tỉnh cũng là rất nổi danh, thậm chí có lúc một ít cảng đảo phong thủy đại sư cũng sẽ tới đây mua nhu phẩm cần thiết. Trần Vũ đối với Giang Nam đồ cổ một con đường cũng không phải rất quen thuộc, trải qua nhiều mặt hỏi thăm, mới tìm được một cái chuyên môn bán ra phong thủy pháp khí đường phố. Trần Vũ lập tức đi ra một gian phong thủy pháp khí cửa hàng, nay cửa hàng nói đến cũng kỳ quái, trong cửa hàng một bên lại một khách quen cũng không có, cửa hàng nhìn qua làm cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Cửa hàng ông chủ cũng bề ngoài xấu xí, là một cách đại khái hơn 50 tuổi nam nhân, vào lúc này đang ngồi ở trên ghế một bên nhếch lên hai lăng chân, nhìn một quyển bìa ngoài ố vàng sách cũ. "Ông chủ, người nơi này có hay không lá bửa, lang hảo, chu sa chờ công cụ mua?" Trần Vũ quay về cửa hàng ông chủ nói. Cửa hàng ông chủ ngẩng đầu lên nhìn thấy Trần Vũ như thế tuổi trẻ cũng là có chút ngoài ý muốn, hiện tại có rất ít như thế tuổi trẻ thanh niên sẽ thích những này vật cổ xưa. Chính là bình thường quá tới mua những thứ đồ này khách hàng, cũng đều là một ít lên tuổi tác lão nhân hoặc là đều là một ít đạo sĩ, đi câu nghề nghiệp người. Cửa hàng ông chủ đúng là đối với Trần Vũ nổi lên chút hứng thú, đem ố vàng sách cũ phóng tới bên cạnh, đi tới Trần Vũ bên cạnh nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi là lại đây giúp người lớn nhà ngươi bối mua những thứ đồ này sao?" "Không phải, ta chỉ có điều là cá nhân đối với những này truyền thống văn hóa khá là có hứng thú, vì lẽ đó mua vài món đồ, dự định về nhà luyện từ từ tập vẽ bùa chú." Trần Vũ lễ phép quay về cửa hàng ông chủ nói. "Ồ." Cửa hàng ông chủ đối với Trần Vũ trả lời, ngược lại cũng đúng là có mấy phần bất ngờ, hắn cũng không nghĩ tới Trần Vũ là chính mình mua, chính mình sử dụng, thế nhưng vẽ bùa những thứ đồ này cũng không phải mặt ngoài như thế đơn giản. "A tiểu huynh đệ, ngươi sư thừa người phương nào?" Cửa hàng ông chủ một mặt đứng đắn quay về Trần Vũ nói. "Cái này, kỳ thực ta cũng không có sư phụ, ta chính là mua những thứ đồ này về nhà, mình luyện tập vẽ bùa chú." Trần Vũ quay về cửa hàng ông chủ nói, nếu như thật muốn nói xem như là sư phụ, Tiểu Bất Điểm tuyệt đối xem như là nửa cái sư phụ, nhưng Trần Vũ tuyệt đối là không thể đem Tiểu Bất Điểm nói ra, không thể làm gì khác hơn là đối với cửa hàng ông chủ nói rồi cái lời nói dối có thiện ý, hóa ra là tự học thành tài. Cửa hàng ông chủ lầm bầm lầu bầu địa nói một câu, đối với Trần Vũ hứng thú cũng giảm xuống mấy phần, nguyên lai lại là cái thay đổi giữa trường bán điếu tử. "Tiểu huynh đệ, thứ ngươi muốn, bản điếm bên trong đều có, nhưng ở ngươi mua trước, ngươi có được hay không nghe lão ca khuyên ngươi một câu?" Cửa hàng ông chủ cười nói với Trần Vũ. Trần Vũ nghe thấy ông chủ nói chuyện, quay về ông chủ gật gật đầu. "Vẽ bùa loại này tay nghề, nếu như kỹ thuật không đến nơi đến chốn, rất sẽ thương tới người tình khí thần, ngươi không có sư phụ, lại là thay đổi giữa chừng, ngươi thật xác định ngươi phải đi trên con đường này sao?" Cửa hàng ông chủ rất có hào hứng nhìn Trần Vũ, nghiêm túc quay về Trần Vũ nói. Trần Vũ vào lúc này mới phát hiện cửa hàng ông chủ là một người rất có ý tứ, từ hắn trong giọng nói xem, hắn tuy rằng khuyên người khác suy nghĩ kỹ càng, từ mặt khác liền có thể đem khách hàng ra bên ngoài một bên đẩy, không trách hắn trong cửa hàng một bên chuyện làm ăn không nóng không lạnh. "Ông chủ, ta cũng sớm đã khát khao khó nhịn." Trần Vũ cười đối với cửa hàng ông chủ nói. "Hả?" Cửa hàng ông chủ nhìn Trần Vũ, kỳ quái hỏi. "Ta cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng." Trần Vũ lần thứ hai đối với ông chủ nói. "Được rồi, thứ ngươi muốn đều ở chỗ này, ngươi tới xem một chút." Ông chủ đi tới một chỗ khác bay về Trần Vũ nói. Trần Vũ ở cửa hàng ông chủ chỉ điểm cho mua lượng lớn thượng hạng chu sa, lang hảo, lá bừa, còn ở ông chủ theo đề nghị, mua một cái thượng hạng kiếm gỗ đào. Trần Vũ cầm kiếm gỗ đào xài mấy chiêu, ngược lại cũng đúng là y theo dáng dấp, có mấy phần đạo trưởng phong thái. Mua xong vẽ bùa thiết yếu công cụ, Trần Vũ hãy cùng ông chủ tính tiền, chuẩn bị cách mở cửa hàng. "Tiểu huynh đệ, ngươi tin tưởng phía trên thế giới này thật là có quỷ thần sao?" Cửa hàng ông chủ thần thần bí bí địa quay về Trần Vũ nói. "Ta tuyệt đối tin tưởng." Trần Vũ nhìn thần thần bí bí ông chủ nghiêm túc nói. Chương 126, đệ 126 vẽ bùa chú. Trần Vũ mở ra Land Rover trở lại trong cửa hàng một bên, chỉ có một người chạy lên lầu 2 phòng của mình khóa lên môn, chuẩn bị bắt đầu tiến hành vẽ bùa chuẩn bị công tác. Trần Vũ trước tiên đem mua về chu sa, lá bùa, lang hào bãi để lên bảng diện. Vẽ bùa khẳng định không thể dùng phổ thông mặt thủy, trong ký ức yêu huyết mới là lựa chọn tốt nhất, dùng yêu huyết vẽ bùa đúng là cái vô nghĩa, Trần Vũ liền yêu quái đều chưa từng thấy, nơi đó có thể tìm tới yêu huyết. Yêu huyết không tìm được cũng không có quan hệ, không gian trong thế giới một bên nhưng là có lượng lớn gà rừng, sơn kê, từ không gian trong thế giới một bên đạt được máu gà trống, vẫn là rất đơn giản. Đem tất cả đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng sau khi, đó lấy liền muốn bắt đầu chính thức vẽ bùa. Trần Vũ đem lá bùa đặt ở trên bàn sách một bên bày ra được, dùng bắt đem chu sa, máu gà điều phối tốt hồng mặt thủy sắp xếp gọn, đặt ở lá bùa bên cạnh, thâm thâm hô hít một hơi, liền cầm lấy lang hảo, dùng lông tơ nhiễm phải hồng mặc thủy, liền chuẩn bị bắt đầu hội họa đạo thứ nhất phù. Trần Vũ trong đầu biểu hiện đùa chú có rất nhiều loại, có một ít thậm chí không phải Trần Vũ vào lúc này có thể họa lấy, trải qua đắn đo suy nghĩ, Trần Vũ quyết định trước tiên đem trị liệu phù cho họa đi ra. Trị liệu phù tên như ý nghĩa chính là có thể khiến chịu đến vết thương nhẹ người trong nháy mắt hồi phục bình thường, trị liệu phù cấp bậc càng cao, có thể trị liệu thương tổn lại càng lớn, thần cấp trị liệu phù thậm chí còn có thể khiến trọng thương người cải tử hồi sinh. Vẽ bùa không phải mời khách ăn cơm, mà là một việc cần kỹ thuật. Chính là vẽ bùa không biết hiếu, phản nhạ quỷ thần cười, vẽ bùa như biết hiếu, cả kinh quỷ thần gọi. Vì lẽ đó vẽ bùa không một chút nào có thể mã bất cẩn, một chút khác biệt là có thể khiến bùa chú mất đi nên có uy lực. Trần Vũ hơi hơi điều chỉnh lại trạng thái bản thân, cứ dựa theo trong não một bên trị liệu phù dáng vẻ, chuẩn bị chiếu hội họa lên. Tu thân khí, sẽ thần linh. Trần Vũ đứng trước bàn đọc sách một bên, tập trung tinh thần, dựa theo trị liệu phù dáng vẻ, nhất bút nhất họa, chăm chú hội họa lên, cả người nhìn qua chậm rãi thêm ra một tia như có như không khí thế. Loại khí thế này là đối với tiến hành một chuyện nào đó thật lòng trầm trọng cảm, là một loại hết sức chuyên chú thể hiện. Trong chớp mắt này, Trần Vũ trước mắt ngoại trừ lá bùa, lang hảo, hồng mặc thủy ở ngoài, lại không cái khác vật thể. Trần Vũ tay cầm nhiễm phải hồng mặc thủy lang hảo, lấy thông thạo thủ pháp cầm lang hảo bút, ở trên lá bùa một bên dựa theo ký ức nhất bút nhất họa hội họa lên. Trần Vũ họa mỗi một bút mỗi một hoa cũng giống như lấy ra Trần Vũ lượng lớn tinh khí, thậm chí ngay cả tinh thần đều có thể cảm thấy mệt nhọc. Tất cả những thứ này biến hóa cũng không giống Trần Vũ bắt đầu tưởng tượng như vậy đơn giản. Một bút như ưng kích trường không, vạch một cái như chớp giật lôi minh, nhấc lên còn như rồng bay thăng thiên. Từng đạo quỷ dị phức tạp màu đỏ phu tuyến, theo lang hào bút di động, từ từ lạc ở trên lá bùa một bên, chậm rãi tạo thành một tấm trang nghiêm thần thánh bùa chú. Làm cuối cùng một bút bút họa lạc ở trên lá bùa một bên, lá bùa mới xem như là đại công cáo thành, Trần Vũ cầm lấy họa tốt bùa chú, đang định chậm rãi thưởng thức một phen. Không nghĩ tới, vừa lúc đó, chuyện quái dị xuất hiện. Bị Trần Vũ nằm trên không trung bùa chú, đột nhiên tự cháy lên, loại này tự cháy là không hề để báo, liền phát sinh ở một sát na trong chớp mắt. Nay tự cháy hiện tượng cũng là dọa Trần Vũ nhảy một cái, sợ đến Trần Vũ vội vã đem tự cháy bùa chú vứt bỏ ở gian phòng trên đất. Đạo thứ nhất bùa chú, không hề ngoại ý muốn cuối cùng đều là thất bại. Xem ra họa lấy bùa chú thật không phải một chuyện đơn giản, không cẩn thận sẽ dẫn đến kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, dã tràng xe cát. Trần Vũ cũng không có bị loại này khó khăn dọa ngã, bình tĩnh mấy phút, hấp thụ giáo huấn hậu, lại bắt đầu họa lấy đạo thứ hai bùa chú, đạo thứ hai bùa chú vẫn là trị liệu phù. Bởi vì có lần thứ nhất vẽ bùa kinh nghiệm, Trần Vũ đệ nhị chuẩn bị vẽ bùa đúng là ung dung một điểm, vẽ bùa tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Làm họa thật đạo thứ hai bùa chú thời điểm, vẫn không có đến phiên Trần Vũ cẩn thận thưởng thức, đạo thứ hai trị liệu phù lại bắt đầu tự cháy lên. Trần Vũ nhìn thấy ở trước mắt tự cháy đạo thứ hai bùa chú, có một loại sâu sắc cảm giác bị thất bại, nhưng Trần Vũ vẫn là không buông tha, lại tiếp theo bắt đầu họa lấy đạo thứ ba trị liệu phù. Trời không phụ người có lòng, ở Trần Vũ hội họa đạo thứ ba bùa chú thời điểm, rốt cục hoàn mỹ đem trị liệu phù hội vẽ ra, một tấm bùa chú liền bày ra ở trên bàn sách, trên lá bùa tỏa ra từng kia nhẹ nhàng linh khí. Trần Vũ một cầm lấy bản học một bên trị liệu phù, liền cảm thấy này đạo trị liệu phù không giống bình thường chỗ. Này đạo trị liệu phù mò lên làm cho người ta một loại không nói ra được cảm giác đặc biệt. Nói tới bùa chú, trước đây Trần Vũ cũng là tiếp xúc qua không ít, thế nhưng tấm này trị liệu phù như trước kia Trần Vũ tiếp xúc qua bùa chú tuyệt đối không giống nhau, sờ ở trong tay cảm giác lại như là bình quả điện thoại di động cùng sơn trại điện thoại di động khác biệt như thế. Hội họa được rồi đạo thứ nhất trị liệu phù, Trần Vũ hoàn toàn tự tin, chuẩn bị tiếp theo hội họa đạo thứ hai bùa chú. Trong đầu bùa chú có rất nhiều loại, Trần Vũ cũng có rất nhiều không giống bùa chú lựa chọn, đối với đạo thứ hai bùa chú lựa chọn, Trần Vũ quyết định lựa chọn hội họa sấm sét phù. Tại sao muốn tuyển chọn hội họa sấm sét phù? Bởi vì Trần Vũ cảm thấy sấm sét phù bức khí 10 phần, tuyệt đối là đi ra ngoài tình tướng nhu phẩm cần thiết. Sấm sét phù tên như ý nghĩa chính là có thể đánh ra sấm sét bùa chú, khi cùng người khác đối lập thời điểm, đột nhiên từ giữa không trung, xuất kỳ bất ý hạ xuống một tia chớp đánh vào trên người khác, tuyệt đối là tối thực dụng chiêu thức. Trần Vũ đem đã họa tốt trị liệu phù cẩn thận từng ly từng tí một địa thu vào không gian trong thế giới một bên, liền một lần nữa cầm lấy một tấm bùa, bày ra ở trên bàn sách một bên, chuẩn bị bắt đầu hội họa đạo thứ hai bùa chú. Bởi vì sấm sét phù đùa chú dáng dấp đã thật sâu ghi vào Trần Vũ trong đầu, Trần Vũ chỉ cần cẩn thận tỉ mỉ địa dựa theo trong đầu ký ức, chiếu dáng vẻ hội họa đến trên lá bùa một bên là có thể. Bởi vì có lần thứ nhất hội họa đùa chú thành công kinh nghiệm, Trần Vũ đối với hội họa sấm sét phù bình tĩnh không ít, nhẹ nhàng hít một hơi, Trần Vũ liền bắt đầu đối với sấm sét phù hội họa. Sấm sét phù lá bùa đồ án cùng trị liệu phù lá bùa đồ án so với, tuyệt đối là không giống nhau, sấm sét phù lá bùa đồ án so với trị liệu phù lá bùa đồ án thêm ra mấy phần sát phạt khí tức. Ngắn ngắn hơn 10 phút, một tấm sấm sét phù liền bị Trần Vũ từ trong ký ức lấy độc nhất thủ pháp hội vẽ ra, mang theo vài phần sấm sét khí tức sấm sét phù liền như vậy xuất hiện ở Trần Vũ trước mắt. Đùa chú vẽ đều là do độc nhất thủ pháp hội họa đi ra, nhất bút nhất họa đều có trước tiên hậu trình tự, bút họa nặng nhẹ cũng là vô cùng chú ý, hơi hơi không cẩn thận sẽ dẫn đến đùa chú tự mình tiêu đốt. Coi như là có những người khác được Trần Vũ đùa chú, muốn tiến hành phục chế hội họa, nếu như không có dựa theo Trần Vũ độc nhất thủ pháp đến tiến hành vẽ, lá đùa tuyệt đối là sẽ tự mình tiêu đốt, không có khả năng thành công, điều này cũng bảo đảm đùa chú duy nhất tính. Đem hội họa tốt sấm sét phù cẩn thận từng ly từng tí một địa bỏ vào không gian thế giới, Trần Vũ liền bắt đầu vẽ đạo thứ ba bùa chú. Đối với đạo thứ ba bùa chú lựa chọn, Trần Vũ lựa chọn khá là thực dụng đùa hộ mệnh. Đùa hộ mệnh tuyệt đối là bảo mệnh thần khí, đùa hộ mệnh có thể dễ dàng chống lại một lần thương tổn rất nhỏ công kích, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng,
tuy rằng đùa hộ mệnh sử dụng là có thời gian hạn chế, nhưng tuyệt đối là tối thực dụng nhất đạo đùa chú. Ngắn ngắn hơn 10 phút, nhất đạo đùa hộ mệnh liền bị Trần Vũ vẽ đi ra, đùa hộ mệnh bị Trần Vũ cầm trong tay, có một loại dày nặng cảm giác. Trần Vũ đón lấy lại phân biệt vẽ trừ tà phù, tỉnh thần phù cùng hỏa cầu phù. Trừ tà phù có thể tăng cường thân thể chính khí, có thể giảm thiểu gặp phải quỷ hồn chờ âm linh, tỉnh thần phù có thể khiến người đại não tỉnh táo, tiêu trừ mặt trái trạng thái, hỏa cầu phù có thể rất nhanh tốc phóng ra một quả cầu lửa, nhưng lực công kích cũng không phải rất lớn, này đều là chút thực dụng đùa chú. Trần Vũ cũng muốn vẽ càng nhiều đùa chú, thế nhưng lấy Trần Vũ thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể vẽ những này đơn giản phổ thông đùa chú. Trần Vũ cũng là mới vừa biết, trong đầu những kia uy lực to lớn đùa chú, cũng không phải Trần Vũ hiện tại là có thể hội họa đến đi ra. Những này đùa chú vẽ, nhìn qua rất đơn giản, nhưng Trần Vũ ở một cái buổi chiều vẽ đùa chú trong quá trình, tiêu hao lượng lớn tinh lực, lãng phí lượng lớn lá bùa, mới thành công vẽ ra 15 đạo phù chú đến, 5 loại đùa chú các 3 tấm. Chính là này 15 đạo bất đồng đùa chú, cũng đã rút khô Trần Vũ hết thể tinh thần và khí lực, mệt đến Trần Vũ ngã trên đất, không muốn lại nổi lên đến. Cũng ở trên sàn nhà một bên Trần Vũ, lại như là đã 3 ngày 3 đêm không có ngủ, không có ăn cơm như thế, cả người mệt nhọc, tinh thần khan hiếm, thân thể đói bụng, nhức eo đau lưng. Loại này tinh thần trên thân thể giàn vặn, tuyệt đối là khiến người ta dục tiên dục tử, loại này khó chịu cũng không phải người bình thường có thể chống lại được. Trần Vũ nằm trên đất nghỉ ngơi một quãng thời gian, mới muốn đỡ bàn học chậm rãi đứng lên đến, không nghĩ tới chân mềm nhũn, Trần Vũ lại lần nữa ngã xuống đất bàn trên. Trần Vũ nằm ở trên sàn nhà, bất đắc dĩ nghĩ, trước đây thực sự là không nghĩ tới, vẽ bùa chú sẽ tổn thất thân thể lượng lớn tinh khí thần, cảm giác lại như toàn thân bị đào hết rồi như thế, thân thể lại như thế khó chịu. Khiến người ta cảm thấy an ủi chính là, nằm ở trên sàn nhà Trần Vũ vẫn là cảm giác được thân thể chính đang từ từ hồi phục nguyên khí, Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ tiếp thu hiện thực, nằm ở trên sàn nhà, chờ đợi thân thể phục hồi như cũ. Đại khái quá hơn nửa canh giờ, Trần Vũ mới đỡ bàn học, loạn choạng mà chậm lên. Chương 127, lão quy thành yêu buổi tối hôm đó cơm tối, Trần Vũ rất bình tĩnh địa ăn lục đại bát cơm, vẫn không có ăn no, vì không ảnh hưởng cha mẹ hoài nghi, Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là ăn cơm tối xong quá hậu, một người lén lút chạy đến bên ngoài quán cơm lại kêu vài món thức ăn, ăn 5-6 bát cơm, mới miễn cưỡng ăn no cái bụng. Ăn no cơm tối sau khi, Trần Vũ một người ở bên ngoài vùng biên cương nhàm chán đi rồi đi, trở về đến trong cửa hàng một bên đi tới. Trần Vũ vội vàng về đến nhà, chính là muốn tìm một cơ hội tiến vào không gian thế giới, hỏi một chút tiểu bất điểm, cái gì công pháp thích hợp nhất chính mình tu luyện. Trần Vũ trong đầu có hơn 100 loại công pháp, cái gì đại lực như ma quyền, cựu chuyển kim thân quyết, trường sinh quyết, vô địch bá thể trở tu luyện công pháp. Những công pháp này tên, nghe vào cũng là vô cùng châu bò, thế nhưng lại châu bò công pháp cũng là có phân chia cao thấp, nếu như tùy ý chọn cái công pháp đơn độc tu luyện, nếu như chọn công pháp là rác rưởi nhất, vậy thì là lãng phí thời gian. Trở lại cửa hàng lầu 2, cha mẹ chính ở đại sảnh bên trên xem TV, Trần Vũ cũng không có quấy rầy bọn họ, liền trực tiếp tiến vào phòng của mình, từ giữa một bên khóa cửa lại, theo hậu liền tiến vào không gian trong thế giới một bên. Trần Vũ tiến vào không gian thế giới, phát hiện tiểu bất điểm đang cùng một ông lão đang câu cá, không sai, chính là một ăn mặc quần lót ông lão. Nay tình cảnh quái dị nhưng là để Trần Vũ sợ hết hồn, trước đây Trần Vũ cũng cơ bản tra xét không gian thế giới một lần, tuyệt đối là không có phát hiện sinh vật hình người, ông lão này là từ nơi nào nhô ra, chẳng lẽ lại là tiểu bất điểm không biết từ nơi nào vây gọi ra đến quỷ hồn. Ở không gian trong thế giới một bên Trần Vũ chính là thần, Trần Vũ trực tiếp bay đến tiểu bất điểm bên cạnh, quay về tiểu bất điểm nói tiểu bất điểm, ông lão này là ai, ta sao vậy chưa từng có ở không gian trong thế giới gặp hắn. Ba, ngươi lại đi vào xem ta. Tiểu bất điểm lập tức đem cần câu vứt qua một bên, bay đến không trung ôm Trần Vũ cánh tay làm lúng nói. Thừng, ngươi vẫn không có nói cho ta, ông lão này là ai đó. Trần Vũ vuốt tiểu bất điểm đầu, cười nói với tiểu bất điểm. Hắn a. Tiểu bất điểm cười nói với Trần Vũ ba, đây tuyệt đối là không gian thế giới đưa cho ngươi một vui mừng thật lớn. Trăm năm lão quý yêu, tham kiến chủ nhân. Ông lão thần sắc kích động mà nhìn nổi đồng bền giữa không trung Trần Vũ, vì trên mặt đất, kích động quay về Trần Vũ nói. Trăm năm lão quý yêu. Lẽ nào cái này là yêu quái? Trần Vũ để ông lão nói chuyện cho sợ hết hồn, Trần Vũ hôm qua mới tiêu hóa xong quỷ hồn tồn tại, hiện tại liền thêm ra một quy yêu đến, tin tức này lượng cũng lớn quá rồi đó. Tiểu bất điểm, ông lão này đúng là yêu quái. Trần Vũ có chút khiếp sợ quay về bên cạnh tiểu bất điểm nói. Đúng đấy, ông lão này chính là ngươi trước đây mang vào không gian thế giới cái kia 300 tuổi già quy biến thành, có phải là thật thần kỳ? Tiểu bất điểm quay về Trần Vũ cười nói đây chính là không gian thế giới một cái khác thần kỳ công năng. Cái gì? Ngươi là nói trước mặt ông lão này, chính là ta trước đây mang vào đầu kia lão quy biến thành. Trần Vũ giật mình quay về tiểu bất điểm nói. Trần Vũ hiện tại thật là có điểm rất khó tin tưởng, một khỏe mạnh ô quy là sao vậy sẽ biến thành một quy yêu, chuyện này thực sự là có chút không hợp với lẽ thường. Đúng vậy, này rất bình thường a. Tiểu bất điểm rất khẳng định địa quay về Trần Vũ nói. Bình thường cái rắm, không một chút nào khoa học, ô quy cùng quy yêu là hai cái không giống cơ thể sống chứ. Trần Vũ nghi hoặc mà quay về tiểu bất điểm nói. Trăm năm lão quy yêu chính quỷ trên mặt đất, nghe không gian thế giới chi chủ cùng tiểu bất điểm đối thoại, một cử động cũng không dám, chỉ lo để Trần Vũ không cao hứng, động ý nghĩ liền đem nó dễ dàng xóa bỏ đi. Chỉ có thể nói là không gian thế giới linh khí so với thế giới bên ngoài sung túc, lão quy được đầy đủ linh khí tầm bổ, mới sẽ ở không gian trong thế giới một bên tiến hành thành yêu. Tiểu bất điểm suy nghĩ một chút, liền quay về Trần Vũ nói. Lẽ nào động vật đúng là có thể tiến hóa thành yêu? Trần Vũ nghi hoặc mà quay về tiểu bất điểm nói. Có thể, nhưng cũng không phải hết thể động vật cũng có thể tiến hành thành yêu, điều này cũng đến xem động vật bản thân tư chất cùng nó cơ duyên, hai người này thiếu một thứ cũng không được. Tiểu bất điểm nghiêm túc quay về Trần Vũ giải thích nói.
hóa ra là như vậy. Trần Vũ nghe xong Tiểu Bất Điểm giải thích cũng là rõ ràng mấy phần. Trần Vũ tỉ mỉ mà nhìn còn quỷ trên mặt đất, căng thẳng bất an Quy Yêu, cái này Quy Yêu nửa người trên trần trụi, hạ thân cũng chỉ là khoác một cái lá cây làm thành quần lót, những này nhìn qua đều là rất bình thường. Nhưng Quy Yêu trên người hai con quy chảo là sao vậy sự việc, lẽ nào móng đuốt quá tốt dùng, không nỡ lòng bỏ từ bỏ. Quy Yêu, ngươi quy chảo là sao vậy sự việc? Sao vậy không có theo nhân loại hoàn toàn tương tự? Trần Vũ nhìn quỷ trên mặt đất Quy Yêu nói, "Chủ nhân, Tiểu Yêu vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa hoàn thành, vì lẽ đó thân thể còn có một phần nhỏ cùng Âu Quy như thế." Quy Yêu quỳ trên mặt đất, cung kính mà quay về Trần Vũ nói, "Nguyên tới vẫn là cái bán thành phẩm." Trần Vũ nghe xong Quy Yêu nói chuyện, gật gật đầu, rõ ràng nguyên nhân trong đó. "Quy Yêu, ngươi luôn quỳ trên mặt đất làm gì mà, lẽ nào đây là các ngươi yêu tộc phong tục?" Trần Vũ nhìn còn quỳ trên mặt đất Quy Yêu nói, "Ba ba, điều này là bởi vì nó là đang hại sợ ngươi." Tiểu Bất Điểm nhìn bên cạnh Trần Vũ nói, "Sợ sẽ ta? Đùa gì thế, ta cùng nó vẫn là lần thứ nhất gặp mặt, lẽ nào ở không gian trong thế giới một bên, ta hung danh liền như thế truyền xa." Trần Vũ nghe xong Tiểu Bất Điểm nói chuyện, có chút khó mà tin nổi địa nói, "Ba ba, điều này là bởi vì này con Quy Yêu là ở không gian trong thế giới một bên tiến hành thành yêu, ngươi là không gian thế giới chi chủ, ngươi từ nơi sâu xa nắm giữ chúng nó sự sống còn, ba ba chỉ cần nhẹ nhàng động cái ý nghĩ, là có thể dễ dàng đem nó xóa bỏ." Tiểu Bất Điểm bay về Trần Vũ giải thích nói, "Hóa ra là như vậy. Quy Yêu, ngươi nhanh mau dậy đi." Trần Vũ nghe xong Tiểu Bất Điểm giải thích, đội vàng hướng Quy Yêu nói, "Tạ chủ nhân khai ân." Quỳ trên mặt đất Quy Yêu, kích động bay về Trần Vũ nói, "Tiểu Bất Điểm, trong đầu của ta có hơn 100 loại công pháp, ngươi biết cái gì công pháp thích hợp nhất ta tu luyện sao?" Trần Vũ quay về Tiểu Bất Điểm nói, "Ngươi có thể thử xem Bất Diệt Tiên Thể, công pháp này tu luyện đến cuối cùng, cơ bản có thể đạt đến bất tử bất diệt mức độ." Tiểu Bất Điểm nghe xong Trần Vũ nói chuyện, nghiêm túc suy nghĩ một chút, cuối cùng đúng Trần Vũ nói, "Có thể đạt đến bất tử bất diệt, công pháp này thật sự có như thế châu bò." Trần Vũ nhìn Tiểu Bất Điểm giật mình nói, "Cũng không phải thật sẽ bất tử bất diệt, thế nhưng ở ta trong ký ức, đây là hiện tại thích hợp nhất người tu luyện công pháp." Tiểu Bất Điểm quay về Trần Vũ giải thích nói, "Công pháp này tuy rằng rất lợi hại, nhưng cũng là có cái khuyết điểm, chính là bắt đầu tu luyện sẽ rất chậm, so với những kia phổ thông công pháp chậm hơn mấy trăm lần, hy vọng ba ba có thể có cái chuẩn bị tâm lý. Tu luyện công pháp chậm không cái gọi là, chỉ cần công pháp lợi hại là có thể." Trần Vũ quay về Tiểu Bất Điểm nói, "Ba ba, ngươi có thể một bên tu luyện bất diệt tiên thể, một bên luyện đan năng đang dược, lấy này đến phối hợp với nhau, mới sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều." Tiểu Bất Điểm đem tu luyện bí quyết quay về Trần Vũ nói, "Không gian thế giới linh khí sung túc, ở không gian trong thế giới một bên tu luyện cũng có thể tăng cao tu luyện hiệu quả." Tiểu Bất Điểm tiếp tục nói với Trần Vũ, "Ta rõ ràng." Trần Vũ nghe xong Tiểu Bất Điểm nói chuyện, cũng là nghiêm túc gật gật đầu. Không gian thế giới không khí chất lượng xác thực là so với bên ngoài thế giới tốt, coi như người đi tới cũng có thể để người ta tinh thần thoải mái, khiến người ta cảm giác tinh thần, khả năng này chính là trong truyền thuyết linh khí. Này Quy Yêu cũng có thể tu luyện công pháp sao? Trần Vũ nhìn còn cung kính mà đứng phía dưới Quy Yêu, quay về Tiểu Bất Điểm nói, "Quy Yêu tuyệt đối có thể tu luyện công pháp, chỉ có điều bắt đầu tu luyện so với nhân loại chậm rất nhiều thôi." Tiểu Bất Điểm quay về Trần Vũ nghiêm túc nói, "Cái này Quy Yêu, ta đã cho nó truyền thụ một phần thích hợp nó tu luyện công pháp, sau này nó tuyệt đối sẽ là ba ba thật giúp đỡ. Nếu như đúng là như vậy, ta liền cao hứng." Trần Vũ cười ha hả quay về Tiểu Bất Điểm nói. Chương 128, âm hồn quấn quanh người Trần Vũ ở không gian trong thế giới, tu luyện một đêm bất diệt tiên thể cũng không tiến triển chút nào, điều này làm cho Trần Vũ cảm thấy phi thường ủ rũ, Trần Vũ quyết định vẫn là trước tiên đi luyện đan, xem giới đan dược có thể hay không xúc tiến tu luyện công pháp tiến triển. Trần Vũ ở trong đầu tìm tới một phần Tiểu Thiên Kỳ đan phương thuốc, Tiểu Thiên Kỳ đan có thể làm cho người ta thể tẩy tủy phần bao, xúc tiến thân thể tố chất thay đổi, có thể tăng nhanh công pháp tốc độ tu luyện. Tuy rằng Tiểu Thiên Kỳ đan là phân cấp một đan dược, nhưng tuyệt đối là Trần Vũ hiện tại lựa chọn tốt nhất. Nếu muốn bắt đầu luyện đan, tự nhiên thiếu không được dược liệu. Ngược lại hiện tại cũng gần như muốn cùng Ưu Thảo Đường Hà Đại Niên tiến hành nhân sâm giao dịch, sớm thời gian này liền đến hắn nơi nào, mua một ít không gian trong thế giới một bên không có luyện đan dược liệu. Trần Vũ đến Ưu Thảo Đường cùng Trần Đại Niên tiến hành rồi nhân sâm giao dịch, Trần Vũ Đại Niên đối với đám này 50 chi nhân sâm vẫn là rất hài lòng, giá cả tuyệt đối là rất có thành ý, 50 chi 50 niên hoang dại nhân sâm liền bán mấy triệu. Cùng Hà Đại Niên tiến hành giao dịch quá hậu, Trần Vũ liền hướng Hà Đại Niên mua luyện Tiểu Thiên Kỳ đan dược liệu, Tiểu Thiên Kỳ đan dược liệu cơ bản cũng có thể ở Ưu Thảo Đường bên trong mua, chính là thiếu hụt một phần âm dương thảo. "Hà đại ca, các người Ưu Thảo Đường cũng không có âm dương thảo." Trần Vũ có chút không tin địa nói với Hà Đại Niên. Ưu Thảo Đường có thể nói là giang nam thị to lớn nhất thuốc đông y điểm, đường đường một nhà đại tiệm thuốc, không thể liền phần này thảo dược đều không có, lẽ nào âm dương thảo số lượng vô cùng ít ỏi? "Tiểu lão đệ, không chỉ Ưu Thảo Đường không có âm dương thảo mua, coi như là giang nam thị hết thảy tiệm thuốc nên cũng không có âm dương thảo mua, âm dương thảo vị khổ mang độc, là một phần độc thảo dược. Hiện tại bình thường thuốc đông y sư đều sẽ không lại mở âm dương thảo phương thuốc, vì lẽ đó âm dương thảo đã ở trên thị trường một bên không có thị trường, tiệm thuốc tự nhiên không có đến mua." Hà Đại Niên cười đối với Trần Vũ giảng giải nói, "Không nghĩ tới âm dương thảo vẫn là độc thảo dược, không trách tiệm thuốc không có âm dương thảo mua. Như vậy muốn ra sao mới có thể được âm dương thảo đây?" Trần Vũ nghi hoặc mà quay về Hà Đại Niên nói, "Âm dương thảo là Tiểu Thiên Kỳ đan chủ yếu phối dược, nếu như không có âm dương thảo làm phối dược, Tiểu Thiên Kỳ đan tuyệt đối là luyện không ra. Âm dương thảo mặc dù là độc thảo dược, nhưng tuyệt đối cũng là Trần Vũ hiện tại thiết yếu tìm tới vị thuốc chính. Vì có thể thuận lợi luyện ra Tiểu Thiên Kỳ đan, cho dù âm dương thảo là độc thảo dược, Trần Vũ cũng sẽ không bỏ qua tìm kiếm âm dương thảo." "Tiểu lão đệ, ngươi tìm phần này âm dương thảo làm cái gì?"
Hiện tại hẳn là không y sư sẽ mở có chứa âm dương thảo dược mới vừa đối với. Hà Đại Niên có chút quan tâm địa quay về Trần Vũ nói, ta cũng là giúp người mua, âm dương thảo cách dùng, ta cũng không tiện hỏi dò. Trần Vũ quay về Hà Đại Niên cười nói, âm dương dược tuy rằng ở trên thị trường một bên có gặp, thế nhưng ở một ít rừng sâu núi thẳm bên trong, chính là so với khá thường gặp thảo dược. Trước đây nghe dược nông nói, ở Lão Hổ Sơn mạch bên kia, âm dương thảo liền tương đối nhiều, ngươi có thể sai người đều bên kia tìm dưới. Hà Đại Niên thân là bên trong thảo dược sư phụ già, tự nhiên biết nơi đó sẽ có âm dương thảo, vì lẽ đó liền đem âm dương thảo làm ra quay về Trần Vũ nói ra. Ta biết rồi, cảm tạ Hà lão ca báo cho. Trần Vũ cười nói với Hà Đại Niên, tiểu lão đệ, ngươi quá khách khí, đây chỉ là dễ như ăn cháo. Hà Đại Niên cười ha hả quay về Trần Vũ nói, Hà lão ca, gần nhất ngươi có hay không gặp phải một ít để ngươi bất an sự tình? Trần Vũ suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định hỏi thăm Hà Đại Niên gần nhất sinh hoạt tình huống. Trần Vũ vừa nãy vừa vào đến ưu thảo đường, nhìn thấy Hà Đại Niên, liền phát hiện Hà Đại Niên sắc mặt có chút trắng xám, ấn đường biến thành màu đen, thân thể âm khí quá nặng, hoàn toàn chính là gần nhất từng đụng phải quỷ hồn, bị quỷ hồn quấn lấy thân tình huống. Tiểu lão đệ, ngươi dùng cái gì như thế hỏi? Hà Đại Niên có chút ngoài ý muốn địa quay về Trần Vũ nói, ở trong ấn tượng của hắn, Trần Vũ cũng không phải yêu thích tùy ý quấy rầy cuộc đời hắn hoạt một người. Hà đại ca, ngươi hãy thành thật cùng ta nói là có thể, đặc biệt đêm khuya có cái gì không giống nơi tầm thường. Trần Vũ nghiêm túc quay về Hà Đại Niên nói, bị quỷ hồn quấn quanh người, tuyệt đối muốn đúng lúc xử lý, đặc biệt như Hà Đại Niên như thế đại niên linh lão nhân, nếu như hoàn toàn bỏ mặc, Hà Đại Niên cuối cùng kết quả, tuyệt đối là đi đời nhà ma, chết oan chết uổng. Muốn nói không giống nơi tầm thường, cũng thật là có. Hà Đại Niên biểu hiện có chút lo âu nói, này mấy đêm, mỗi khi trời tối người yên thời điểm, ta đều cảm thấy có vài thứ ở ta bên cạnh, đi tới đi lui, đặc biệt ta ngủ thời điểm, ta thật giống bị đồ vật gắt gao ngăn chặn, liền mắt chữ cũng không mở ra được, hô hấp đều là có chút vấn đề. Bởi vì những tình huống này, Hà Đại Niên gần nhất đặc biệt sợ đêm khuya, đặc biệt trời tối người yên một người thời điểm. Hà Đại Niên đem mấy ngày nay buổi tối không giống nơi tầm thường, quay về Trần Vũ nói ra, trên mặt vẫn là có chứa điểm lo lắng vẻ mặt. Hà Đại Niên cũng không nghĩ ra Trần Vũ tại sao sẽ như vậy hỏi, hắn nói với Trần Vũ đi ra, cũng là tìm tới một có thể nói chuyện đối tượng. Tình huống này lại như là quỷ ép giường như thế, quỷ ép giường căn cứ hiện đại khoa học lời giải thích, chính là thân thể giấc ngủ tình huống, nhân loại phản ứng thần kinh dị ứng, là một loại giấc ngủ bại liệt bệnh trạng. Nhưng Hà Đại Niên nói tới tình huống, có chút đặc biệt, tốt nhất vẫn là đến hiện trường tự quan sát kỹ, mới có thể biết chân tướng của chuyện. Hà lão ca, chúng ta quen biết như thế kiểu, ta còn chưa tới quá nhà ngươi mái phòng, đêm nay không biết ngươi là có hay không thuận tiện, ta nghĩ đến ngươi có thăm một chút. Trần Vũ tìm cái cớ, cười nói với Hà Đại Niên. Đương nhiên thuận tiện, tiểu lão đệ có thể đến nhà ta bái phòng, tuyệt đối là để nhà ta rồng đến nhà tôm. Hà Đại Niên tâm tình thật tốt, thoải mái cười to địa quay về Trần Vũ nói. Vậy thì như thế chắc chắn rồi, đêm nay chúng ta tạm biệt. Trần Vũ nghiêm túc quay về Hà Đại Niên nói. Nhất định. Hà Đại Niên cười đối với Trần Vũ nói. Hà Đại Niên đối với Trần Vũ ấn tượng rất tốt, hoàn toàn làm Trần Vũ là chính mình anh em kết nghĩa, Trần Vũ có thể quang lâm hàn xá, Hà Đại Niên tự nhiên là tâm tình thật tốt. Trần Vũ cùng Hà Đại Niên nói định sau khi, Trần Vũ rồi cùng Hà Đại Niên cáo biệt, rời đi ưu thảo đường, Trần Vũ chạm tiếp theo là nhà sách. Trăm năm lão quy yêu linh trí sơ khai, vì để cho quy yêu có thể nhanh chóng hòa vào xã hội hiện đại, Trần Vũ cảm thấy tất yếu mua chút thư tịch cho quy yêu quan sát, để tránh cho sau này đi tới thế giới hiện thực, sản sinh một ít không cần thiết chuyện cười. Trần Vũ điều khiển Land Rover, đi tới Giang Nam thị to lớn nhất một nhà sách, đem Land Rover tìm tới địa phương đỉnh thật hậu, Trần Vũ liền đi tới trong tiệm sách một bên, tiến hành rồi tạo hóa lữ trình. Cái gì ghép vần đại toàn, trên dưới 5000 năm, tư chỉ thông giám, Tam Quốc diễn nghĩa, Tân Hoa tự điển, Anh ngữ tự điển chờ thư tịch, toàn bộ đều là Trần Vũ mục tiêu, ngược lại mua về cũng không phải Trần Vũ chính mình muốn học tập, liền thẳng thắn một lần cho Quy Yêu mua được đủ, nói không chắc có thể bồi dưỡng được một yêu tộc nhân tài. Trần Vũ phân mấy lần ở trong tiệm sách một bên, điên cuồng càn quét mấy vạn nguyên thư tịch, cũng còn tốt có không gian thế giới, bằng không Land Rover cũng thật là không chứa nổi như thế nhiều thư tịch. Mua xong thư tịch hậu, Trần Vũ liền chuẩn bị rời đi nhà sách, về nhà vì là đêm nay đến Hà Đại Niên trong nhà chuẩn bị sẵn sàng. Có người té xỉu, nơi này có người té xỉu, nơi này có hay không bác sĩ? Nhất đạo thanh âm lo lắng lớn tiếng gọi lên. Sao vậy, trong tiệm sách một bên đều sẽ có người té xỉu, lẽ nào là khí trời quá nóng, gây nên bị cảm nắng? Mặc kệ là cái gì dạng nguyên nhân, Trần Vũ vẫn là có ý định tới đó thử xem. Ngay ở Trần Vũ dự định xoay người quay đầu lại quan sát thời điểm, nhất đạo nhanh chóng trải qua bóng người cùng Trần Vũ cánh tay va vào một phát, Trần Vũ cơ thể hơi loáng một cái, đối phương cũng rõ ràng cảm thấy bất ngờ. Trần Vũ từ khi mỗi ngày dùng để uống không gian thế giới nguồn nước, thân thể đã cường hóa đến mức độ nhất định, bình thường va chạm cũng sẽ không gây nên Trần Vũ lay động. Xem ra đối phương là cái luyện gia tử. Vừa nãy như thế va chạm là có thể phân ra thực lực đối phương cao thấp, từ va chạm cường độ đến xem, thực lực của đối phương cũng không kém. Đụng tới Trần Vũ cánh tay chính là một cùng Trần Vũ tuổi sắp xỉ người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi giữ lại một như làm lính như thế bản đồ cua, trên người chỉ ăn mặc một cái áo lót, trên người bành trướng bắp thịt phải đem áo lót cũng trướng lớn hơn không ít, hai mắt lộ ra chiến đấu ánh sáng, tàn nhẫn mà nhìn Trần Vũ. Nhưng cuối cùng vẫn là lý tính chiến thắng phẫn nộ, người trẻ tuổi chiến đấu dục vọng bị áp chế xuống, sau đó nhanh chóng hướng về có chuyện phương hướng đi đến. Chương 129, ta xem ngươi là muốn chết. Trần Vũ đội và hướng về có chuyện địa điểm đi đến, có chuyện địa phương hiện tại đã vi mãn không ít đám người xem náo nhiệt, Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là từ từ chen vào. Trong đám người một vị khoảng chừng hơn 50 tuổi mang kính mắt nam nhân, bất tỉnh nhân sự té xỉu xuống đất, một vị chừng 20 tuổi nữ sinh ngồi xổm nam nhân bên cạnh, lôi kéo người đàn ông trung niên tay, sắc mặt hoang mang không biết làm sao. Vừa nãy cùng Trần Vũ chạm vào nhau, bản thốn nam cũng ở trong đám người một bên, vẻ mặt hốt hoảng nhìn té xịu nam nhân, tỉ mỉ vừa nhìn, này hai người đàn ông vẫn có mấy phần tương tự, bọn họ nên chính là phụ tử quan hệ. Vị kia nữ hài dung mạo rất đẹp đẽ, có một con tóc dài đen nhánh, khuôn mặt đẹp cùng Ôn Thi Lệ bất phân cao thấp, có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, cũng là khó gặp mỹ nữ. Trần Vũ phát hiện trong đám người còn có mấy vị không tầm thường nam tử, ở bốn phía tỉ mỉ chú ý quanh thân tình huống, mấy vị này nam tử nên chính là hộ vệ của bọn họ, xem ra bên trong té xịu người kia lai lịch thân phận cũng không đơn giản. Các ngươi ai có thể cầu ba ba ta, ai có thể đem hắn cứu lên đến, ta liền cho hắn 10 vạn đồng tiền. Trong đám người một bên vị kia thiếu nữ xinh đẹp lo lắng quay về quanh thân đám người nói, trên mặt hoang mang vẻ mặt, khiến người ta nhìn qua, cũng là rắc đến đáng thương. Nếu như có vị cao nhân kia có thể cứu sống cha ta, ta Vương gia nhất định thâm tạng, ta Giang Nam Vương gia nói được làm được, thù lao cũng sẽ không để cao nhân thất vọng. Bản đầu cua nam vào lúc này chậm lên, ông quyền quay về mọi người chung quanh nghiêm túc nói, một mặt nội tâm dáng rất lo lắng. Kiếm tiền đại gia đều là rất yêu thích, trong đám người một bên cũng là có mấy người muốn ra tay cứu trị người trung niên, nhưng cũng phát hiện bên cạnh không giống bình thường chỗ. Xuất thủ cứu người không có vấn đề, thế nhưng nếu như cuối cùng cứu trị không được, bên cạnh bảo tiêu có thể hay không để cho ngươi an toàn rời đi, vẫn là một rất lớn vấn đề. Vương Tiêu, xe cứu thương còn bao lâu nữa mới có thể đến đạt? Bản đầu cua nhìn thấy bên cạnh không có ai đứng ra, gấp gáp địa quay về bên cạnh một vị nam tử nóng ruột địa nói. Thiếu gia, xe cứu thương đến nơi này, ít nhất còn cần 20 phút, ta sợ thời gian không kịp. Bên cạnh nam tử căng thẳng bất an quay về bản đầu cua nói. Ta cứu các ngươi ai có thể cứu trị ba ba ta cũng chỉ ở một cái ba ba, ta không thể mất đi hắn. Mỹ nữ lớn tiếng mà quay về người bên cạnh của nói, nước mắt cũng bắt đầu từ từ chảy xuống. Gần nhất Trần Vũ chăm chú học tập một quãng thời gian vô danh ý kinh, khoảng thời gian này chăm chú học tập cũng không phải không thu hoạch được gì. Trần Vũ ở trong đám người một bên, tỉ mỉ mà xem xét té xỉu xuống đất người đàn ông trung niên, đối với cứu trị người đàn ông trung niên cũng có mấy phần chắc chắn, để người đàn ông trung niên lên tuyệt đối không phải việc khó. Tuy rằng Trần Vũ cùng té xỉu xuống đất nam nhân muốn không quen biết, nhưng thầy thuốc lòng cha mẹ, Trần Vũ vẫn là quyết định đứng dậy, ra tay trị liệu ngã xuống đất không nổi người đàn ông trung niên. Nếu không để cho ta tới thử xem đi. Trần Vũ đứng dậy, quay về bên trong mỹ nữ cười nói, "Là ngươi, xem ngươi cũng không giống như là cái bác sĩ, ngươi có thể chữa trị cha ta." Bản đầu cua nam nhìn thấy Trần Vũ đứng dậy, có hơi thất vọng điệu nói. Bản đầu cua nam liếc mắt là đã nhìn ra Trần Vũ chính là mới vừa rồi cùng chính mình chạm vào nhau thanh niên, tuy rằng Trần Vũ cũng là cái luyện gia tử, nhưng hắn cũng không cho là Trần Vũ sẽ y thuật. Sẽ không y thuật, mà lại xung phong nhận việc địa đứng dậy, mục đích có thể tưởng tượng được. "Nếu như ngươi sẽ không y thuật, ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên một chút lui về, ta Vương gia tiền, không phải là ai cũng có thể nắm." Bản đầu cua khinh bị quay về Trần Vũ nói, ở bản đầu cua trong mắt, Trần Vũ đã bị hắn cho rằng là một vị tiền tài, mà không tự lượng sức thành công vĩ đại người trẻ tuổi. "Tiểu tử, ta sao vậy, xem ngươi đều không giống bác sĩ, nếu như ngươi là ra tới quấy rối, ta khuyên ngươi vẫn là kịp lúc rời đi nơi này, nếu như cuối cùng ra cái gì vấn đề, ngươi nhưng là không gánh bắt được." Vương Tiêu nghiêm túc nhìn Trần Vũ, không có ý tốt điệu nói, "Anh chàng đẹp trai, ngươi thật sự có thể cứu trị cha của ta." Thiếu nữ xinh đẹp quyến rũ mê người mà nhìn Trần Vũ, đầy cõi lòng hy vọng điệu nói, "Nếu như ngươi tin tưởng ta, cũng sắp điểm để bọn họ tránh ra, bằng không còn tiếp tục như vậy, ta cũng không dám hướng về các ngươi bảo đảm có thể cứu trị phụ thân ngươi." Trần Vũ nhìn thấy bản đầu cua cùng Vương Tiêu đứng trước mặt chính mình, cũng không muốn để cho mình đi vào, trong lòng có chút không vui quay về thiếu nữ xinh đẹp nói, "Ca, Tiêu thúc, hai người các ngươi mau tránh ra, hiện tại cứu trị phụ thân quan trọng, các ngươi đương người khác làm gì mà?" Thiếu nữ xinh đẹp quay về bản đầu cua cùng Vương Tiêu, tức giận điệu nói, "Muội, ta xem người này không giống như là bác sĩ, càng như là tên lừa đảo, ta không dám để cho hắn đi vào sảnh bệnh, vạn nhất phụ thân có ba dài hai ngắn làm sao đây?" Bản đầu cua lo lắng quay về muội muội nói, "Tiểu thư, ta làm như vậy cũng là vì lão gia an nguy." Vương Tiêu quay đầu hướng tiểu thư, nghiêm túc nói, "Hai người không cần nói, hiện tại cứu người quan trọng, các ngươi mau mau cho hắn tránh ra." Thiếu nữ xinh đẹp mệnh lệnh đối với hai người bọn họ nói. Thiếu nữ xinh đẹp nhìn thấy ca ca còn không chịu tránh ra, cũng bên trong cũng gấp, vội vã chạm lên, đi tới Trần Vũ trước mặt, đẩy ra bản đầu cua quay về Trần Vũ nói, "Anh chàng đẹp trai, ngươi nhanh lên một chút đi bảo, nếu như ngươi đem phụ thân ta cứu trị lên, 10 vạn đồng tiền tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi." Trần Vũ vào lúc này mới phát hiện, thiếu nữ xinh đẹp thân cao cũng không lùn, chạm lên đại khái cũng có 1m6, 8 còn chừng, trái phải, nếu như mặc thêm vào giày cao gót, cũng gần như có Trần Vũ như vậy độ cao. Trần Vũ nghe xong thiếu nữ xinh đẹp nói chuyện, cũng là khẽ mỉm cười, "Trần Vũ sao vậy, nói hiện tại cũng là cái ngàn tỷ phú hào, ngươi ở một cái ngàn tỷ phú hào trước mặt đàm luận 10 vạn đồng tiền, thật giống thật là có điểm khôi hài. Ta cứu trị vị này người trung niên, cũng không phải vì tiền." Trần Vũ nghịch ngợm quay về thiếu nữ xinh đẹp cười ha hà nói, "Mà là vì ngươi, ta không muốn gặp lại ngươi thương tâm khổ sở dáng vẻ." Trần Vũ đi ngang qua thiếu nữ xinh đẹp bên người thời điểm, ở thiếu nữ xinh đẹp lỗ tai một bên thấp giọng nói. Thiếu nữ xinh đẹp nghe xong Trần Vũ nói chuyện, sắc mặt hồng hào lên, vẻ mặt hoảng loạn, trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải. Người đàn ông trung niên trong đầu hiện tại đã bị một khối ứ huyết cho cũng ở, nếu muốn để người đàn ông trung niên tốt lên, đầu tiên phải muốn đem trong lòng ứ huyết cho đánh ra đến. "Các ngươi đều trước hết để cho mở một điểm, ta muốn trị cho hắn." Trần Vũ quay về đại gia nói, sau đó chỉ có một người tại trung niên người bên cạnh ngồi xổm xuống. Đại gia nghe xong Trần Vũ nói chuyện, đều theo bản năng mà hậu lui lại mấy bước. Sau đó sốt sáng mà nhìn Trần Vũ đón lấy động tác. Đặc biệt bản đầu cua, hắn căn bản cũng không tin Trần Vũ sẽ y thuật, nếu như Trần Vũ ở trị liệu trong quá trình,
dám đả thương cùng phụ thân hắn, bản đầu cô tuyệt đối sẽ không khách khí với Trần Vũ. Trần Vũ nhìn thấy đại gia đều như thế phối hợp, cũng chậm chậm đem người đàn ông trung niên phủ lên, sau đó tay phải thả ở người đàn ông trung niên hậu bối, từ từ chạm đến mấy lần, tìm tới trong lòng ứ huyết địa phương. Bản đầu cua cũng là mắt chữ cũng không nhúc nhích mà nhìn Trần Vũ động tác, làm tốt bất cứ lúc nào công kích chuẩn bị, nếu như bản phụ thân của đầu cua có một chút không đúng, bản đầu cua quyền cước, một giây sau tuyệt đối sẽ xuất hiện ở Trần Vũ trên người. Trần Vũ ở người đàn ông trung niên hậu áo lót đầu ứ huyết địa phương, dùng tay phải nhẹ nhàng sờ soạn mấy lần, sau đó tay phải nhẹ nhàng dùng sức đẩy về phía trước, hôn mê bất tỉnh người đàn ông trung niên lập tức văng ngụm máu tươi đi ra. Ngươi người này, dám to gan thương phụ thân ta, ta xem ngươi là muốn chết. Bản đầu cua nhìn thấy phụ thân miệng phun tiên huyết, trong lòng quý lên, kêu to vừa bay chân hướng về Trần Vũ đã tới. Chương 130, ngươi ân tình rất quý giá à? Bản đầu cua quát to một tiếng, liền giơ lên phi chân hướng về Trần Vũ đá bảo. Kaka, ngươi làm gì ma? Thiếu nữ xinh đẹp nhìn thấy bản đầu cua đối với Trần Vũ tiến hành công kích, hoa dung thất sắc điệu nói. Bản đầu cua phi chân sắc bén, giấu giếm sắc cơ, như đồng nhất đạo cuồng phong hướng về Trần Vũ trên người giết đi. Này vừa bay chân nếu như đá đang bình thường người trên người, tuyệt đối có thể đem người bình thường đá bay hơn 10 mét xa. Cuối cùng ở trong bệnh viện một bên trụ hơn nửa năm, có thể hay không xuất viện cũng là rất khó nói. Nghe tiếng định vị, Trần Vũ đối diện phía sau bản đầu cua đá tới được phi chân, cũng không hoảng hốt tránh né, khỏe miệng khẽ mỉm cười, tay trái ung dung nắm lấy bản đầu cua đá tới được phi chân. Cái gì? Bản đầu cua nhìn thấy chính mình đắc ý một cước bị Trần Vũ dễ dàng nắm lấy, trong lòng cả kinh, vội vã muốn dùng lực đá văng ra Trần Vũ tay trái, không nghĩ tới, mặc kệ bản đầu cua làm sao dùng sức, Trần Vũ vẫn không nhúc nhích, không hề có một chút nào thả lỏng ý tứ. Bản đầu cua cũng lên. Ở trước mặt mọi người, nắm Trần Vũ không có cách nào, sau này để bản đầu cua làm sao dám đi ra ngoài gặp người. Bản đầu cua vì tìm về mặt mũi, lập tức giơ lên hữu quyền đầu, một quyền nhanh chóng trụ Trần Vũ hậu nào đánh tới. Quyền tốc như điện, như cuồng phong mưa xối xả. Trần Vũ tuy rằng không quay đầu lại, nhưng cũng rõ ràng bản đầu cua ý đồ. Nắm lấy bản đầu cua phi chân tay phải, dùng sức hướng về hậu đẩy một cái, bản đầu cua liền mất đi cân bằng, hướng về hậu một bên ngã xuống. Bản đầu cua hướng về hậu rút lui, liên tục chạm ngã mấy cái người vây xem, cuối cùng mới ngã trên mặt đất. Thiếu gia. Vương Tiêu nhìn thấy bản đầu cua bị Trần Vũ đẩy ngã xuống đất, cũng là giật nảy cả mình, sắc mặt hung ác nhìn Trần Vũ. Đứng Trần Vũ phía sau Vương Tiêu hộ chủ tâm thiết, nhìn thấy thiếu gia bị Trần Vũ đẩy ngã, trong lòng rất là khiếp sợ, cũng là không chào hỏi, vội vã phi chân hướng về Trần Vũ hậu nào đã bảo. Vương Tiêu này một cước có thể nói là xuất kỳ bất ý, ở không hề điểm báo trước tình huống, đối với Trần Vũ khởi xướng đánh lén. Vây xem người đi đường cũng bị Vương Tiêu xuất kỳ bất ý một cước cho kinh ngạc sửng sợ, mỗi người che miệng ba nói không ra lời. Trải qua trong không khí không tầm thường vận hành, Trần Vũ đã sớm biết hậu bối mờ ám, vội vã cúi đầu đem người đàn ông trung niên khinh để dưới đất, tách ra Vương Tiêu ám chiêu. Sau đó nhanh chóng chặn lên, xoay người lại, một cái tát đem Vương Tiêu đánh ngã trên mặt đất. Trần Vũ này mấy cái động tác đều là phát sinh ở trong chớp mắt, nhanh cũng làm người ta không thể tin được, còn lại mấy cái bảo tiêu, khẩu trừng mục ngốc mà nhìn Trần Vũ, trong khoảng thời gian ngắn đều chưa kịp phản ứng. Ở mọi người thấy rõ sợ Trần Vũ động tác sau khi, Vương Tiêu đã bị Trần Vũ ung dung đánh ngã trên mặt đất, nằm địa không nổi. "Ba ba, ngươi tỉnh lại." Vẫn lo lắng phụ thân an nguy thiếu nữ xinh đẹp nhìn thấy phụ thân mở mắt ra chữ, mừng rỡ điệu nói. Nhìn thấy phụ thân tỉnh táo lại, thiếu nữ xinh đẹp trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, quét qua trước phiền một tình. Như Âu Vân quá hậu, tạm biệt Diễm Dương thiên không. Hiện tại đã phản ứng lại, chuẩn bị hướng về Trần Vũ động thủ mấy cái bảo tiêu, nhìn thấy người đàn ông trung niên tỉnh táo lại, cũng dồn dập đình chỉ bọn họ không lý trí cử động. Bọn họ từ bỏ trong đầu không lý trí ý nghĩ, cũng là gián tiếp để bọn họ đón lấy thiếu chịu ra thịt nỗi khổ. Bản đầu cua nghe được phụ thân tỉnh lại, cũng dãy rủa bò lên, vội vã đi tới người đàn ông trung niên bên người, quay về người đàn ông trung niên vội vàng nói ba, ngươi không có việc gì chớ, thân thể có chỗ nào cảm thấy không thoải mái? Ta tốt lắm rồi, không nghĩ tới ta lại sống lại. Người đàn ông trung niên lẩm bẩm lầu bầu điệu nói, các ngươi đã một nhà thật vui vẻ đoàn tụ, ta cũng có thể phải đi. Trần Vũ nhìn thấy trung niên nam tử tạm thời không có chuyện hậu, liền chuẩn bị rời đi. Trần Vũ còn dự định trở lại nhiều vẽ vài đạo đùa chú, để tránh đêm nay bất cứ tình huống nào. Tiểu huynh đệ, cảm tạ ngươi, vừa nãy thực sự là thật không tiện. Bản đầu cua vào lúc này chạm lên, thái độ thành khẩn quay về Trần Vũ nói, hắn đối với vừa nãy chính mình kích động đối với Trần Vũ làm tất cả, cũng cảm thấy vô cùng hối hận. Bởi vì lo lắng phụ thân mới làm ra như vậy không lý trí cử động, hy vọng có thể được Trần Vũ lượng giải. Không có chuyện gì, lần sau tuyệt đối không nên như thế trùng dí chuyện, nếu như ngươi phi chân đá đang bình thường trên thân thể người, người bình thường hẳn là nhai không được. Trần Vũ cũng rõ ràng bản đầu cua là yêu phụ sốt ruột, vì lẽ đó cũng không đem bản đầu cua vừa nãy cử động để ở trong lòng, chỉ là hy vọng bản đầu cua sau này không muốn lại hành động theo cảm tình là có thể. Vương Tiêu, ngươi còn đứng làm gì mà, còn không mau chuyển 10 vạn đồng tiền cho vị này tiểu thần ý đi. Bản đầu cua quay về bên cạnh bị Trần Vũ đánh sưng lên nửa bên mặt, vừa mới đứng lên đến Vương Tiêu nói. Vương Tiêu vào lúc này vừa mới chạm lên, Trần Vũ vừa nãy một cái tát kiệt nhưng là đem Vương Tiêu đánh cho lợi hại, trên mặt rắc không nói, hiện tại còn bắt đầu thúng đến như nửa bên đầu heo như thế. Vương Tiêu chính bước thúng đến như nửa bên đầu heo mặt, đau đến nói không ra lời. Trần Vũ nhìn thấy Vương Tiêu hiện tại cái này tàn hình, cũng không nghĩ ra vừa nãy ra tay lại như thế chủng, trong lòng có chút băn khoăn. Không cần, 10 vạn đồng liền cho vị đại ca này coi như là tiền thuốc thang đi. Trần Vũ nhìn bị đánh cho người tàn tật dạng Vương Tiêu, lương tâm bất an nói lần sau ngươi không muốn như thế kích động. Kích động là rất nguy, không cẩn thận dọa sợ người bạn nhỏ thì càng thêm không tốt. Trần Vũ nhàn nhạt quay về Vương Tiêu nói.
Vương Tiêu đuốt thúng đến như đầu heo nửa bên mặt, nghe Trần Vũ đối với mình nói chuyện, kém đến liền muốn khóc tâm tình đều có. Đến cùng là ai quá kích động? Rõ ràng là ngươi ra tay quá nặng có được hay không? Ta đều bị ngươi đánh thành như vậy, ngươi còn ở chế nhạo ta. Bản đầu cua đối với Trần Vũ không muốn 10 vạn đồng tiền, cũng là có chút ngoài ý muốn, nhìn thấy Trần Vũ thái độ kiên quyết, cũng làm cho bản đầu cua nhìn ra Trần Vũ bất phàm. Trên đất người đàn ông trung niên tỉnh lại hậu, cũng là tỉ mỉ địa lưu ý lên Trần Vũ đến, không nghĩ tới trước mắt vị này đem mình cứu lên đến tiểu hậu sinh, lại như vậy không yêu danh lợi. 10 vạn đồng tiền nhưng là không thiếu, người bình thường chính là ra ngoài công tác 2-3 năm, cũng không nhất định có thể có được 10 vạn đồng. Vị này tiểu hậu sinh, nói không cần là không cần, những phương diện khác không nói, chỉ bằng vào điểm ấy liền đủ để chứng minh hắn không yêu danh lợi, nội tâm tiện lương. Trần Vũ nhìn thấy bị hắn cứu lên đến người đàn ông trung niên, chính đang mục không chuyển tình mà nhìn mình, Trần Vũ cũng cảm thấy sợ hãi trong lòng, bị một đại nam nhân như vậy trần trụi mà nhìn, cũng là quái thật không tiện. Ta đi rồi, hy vọng ngươi tự lo lấy. Trần Vũ quay về người đàn ông trung niên nói câu kỳ quái nói chuyện, liền xoay người rời đi. Người đàn ông trung niên nghe xong Trần Vũ hứng hờ một câu nói hậu, trong lòng kinh hãi, lẽ nào vị này tiểu hậu sinh nhìn ra bệnh tình của chính mình? Lẽ nào trước mắt vị thanh niên này y thuật đúng là cao siêu như vậy? Người đàn ông trung niên đối với thân thể của chính mình tình huống hiểu rất rõ, bệnh tình của hắn cũng xem qua không ít danh y đi, nhưng cuối cùng không có một danh y chắc chắn có thể trị liệu đến tốt. Không còn sống lâu nữa, là hết thể danh y đối với hắn lời giải thích. Lẽ nào vừa mới cái kia tiểu hậu sinh có năng lực chữa khỏi bệnh của mình hay sao? Cái kia hậu sinh có thể ở ngắn thời gian ngắn ngủi đem mình cứu lên đến, e sợ y thuật cũng không đơn giản, có năng lực hoàn toàn chữa trị xong bệnh tình của chính mình cũng chẳng có gì lạ. Trải qua vừa nãy trị liệu, người đàn ông trung niên rõ ràng cảm giác mình hô hấp thông thuận không ít, ngực cũng không có trước đây như vậy muộn. Nếu như nói vừa mới cái kia hậu sinh tử có thể chữa trị xong thân thể mình chứng bệnh, người đàn ông trung niên ngược lại cũng đúng là tin tưởng mấy phần. Tiểu huynh đệ, ngươi trước tiên chờ một chút. Người đàn ông trung niên cảm thấy như là nhìn thấy hy vọng, cũng biết gọi lại rời đi Trần Vũ. Sao vậy? Chẳng lẽ còn có sự sao? Phải biết ta một phút nhưng là trên dưới mấy trăm ngàn thu bảo, ta nhưng là không có như thế nhiều thời gian, cùng các ngươi tiêu hao. Trần Vũ dừng bước, xoay người quay về người đàn ông trung niên nói. Tiểu huynh đệ, ngươi nên cũng biết thân thể ta chứng bệnh, ta chỉ là muốn biết, ngươi có được hay không hoàn toàn đem ta trị liệu thật. Người đàn ông trung niên cũng sớm đã bị bản đầu cua phủ lên, hai mắt nghiêm túc nhìn Trần Vũ, trên mặt lộ ra khát vọng sinh tồn vẻ mặt. Ngươi chứng bệnh làm sao? Chính ngươi cũng là rõ ràng trong lòng, ngươi tự nhận ngươi vẫn có thể sống bao lâu? Trần Vũ nhìn người đàn ông trung niên nghiêm túc nói. Trần Vũ đối với trung niên nam nhân bệnh tình, trải qua vừa nãy quan sát cũng là hiểu rất rõ, thầy thuốc khác có thể hay không trị liệu, Trần Vũ hắn không biết, thế nhưng Trần Vũ dám khẳng định hắn có thể trị liệu đến được, đồng thời sau này sẽ không tái phát nữa. Anh chàng đẹp trai, ngươi đúng là có thể trị liệu ta bệnh của phụ thân chứng sao? Thiếu nữ xinh đẹp vui mừng nhìn Trần Vũ nói. Thiếu nữ xinh đẹp kích động nhìn Trần Vũ, trong mắt lộ ra khát vọng ánh mắt, đối với bệnh của phụ thân chứng, thiếu nữ xinh đẹp cũng là rất rõ ràng, hết thể danh y đều nói, cha của hắn đã bệnh đến giai đoạn cuối, tuyệt đối không sống hơn năm nay. Danh y môn cũng đã cho cha của nàng truyền đạt bệnh nguy thư thông báo, liền tử vong ngày cũng đã tính toán được rồi. Tiểu huynh đệ, ngươi đúng là có thể trị thật phụ thân ta sao? Bản đầu cua kích động nhìn Trần Vũ nói, nếu như ngươi có thể đem phụ thân ta chữa trị xong, ta Vương Phi Long nợ một mình ngươi ân huệ lớn. Ân tình của ngươi rất quý giá sao? Trần Vũ quay về Vương Phi Long lạnh nhạt nói. Ngươi. Nghe xong Trần Vũ nói chuyện, Vương Phi Long khi đến nói không ra lời. Vương Phi Long vẫn là lần thứ nhất chịu đến người khác như vậy đối xử. Toàn bộ Giang Nam thị có bao nhiêu người vì có thể có được ân tình của hắn mà lãng phí tâm cơ? Không nghĩ tới hôm nay vẫn đúng là chạm cái trước không coi hắn là sự việc quá nhân. Vương Phi Long trong lúc nhất thời trong lúc đó lại không biết ứng đối ra sao. Tiểu huynh đệ, ngươi đúng là có thể trị liệu thật ta chứng bệnh. Phải biết những khác danh y cũng đã đối với ta truyền đạt tử vong thư thông báo, bọn họ đều là cùng nhau nói với ta, ta chứng bệnh coi như là hoa đà chuyển thế cũng cứu trị không được. Người đàn ông trung niên vẻ mặt thành thật mà nhìn Trần Vũ, hy vọng có thể từ Trần Vũ trên người được một sáng tỏ hồi phục. Tử vong tuyệt đối là kiện chuyện rất đáng sợ, đặc biệt đối với những kia có to lớn của cải cùng địa vị xã hội người, có thể nói là càng có tiền càng có danh tiếng người, chính là càng sợ chết. Người đàn ông trung niên cũng không ngoại lệ, hiện tại để hắn nhìn thấy có còn sống khả năng, người đàn ông trung niên hy vọng có thể được đáp án xác thực. Trần Vũ khẽ mỉm cười nhìn người đàn ông trung niên, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Người khác có thể hay không chữa trị xong ngươi chứng bệnh, ta không biết, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, ta tuyệt đối có thể trị thật trên người ngươi chứng bệnh. Trần Vũ tự tin địa quay về người đàn ông trung niên nói. Chương 131, đệ 131 dùng tiền mua tuổi thọ có thật không? Ngươi thật xác định ngươi có thể chữa trị xong ta? Người đàn ông trung niên vui mừng quay về Trần Vũ nói, trên mặt lộ ra mừng rỡ vẻ mặt. Thiếu nữ xinh đẹp cũng là vui mừng nhìn Trần Vũ, Trần Vũ có thể chữa trị xong phụ thân tin tức, tuyệt đối là thiếu nữ xinh đẹp mấy năm qua này nghe được tối tin tức tốt. Ngươi cho rằng ta tất yếu lừa ngươi? Trần Vũ cao mày đối với người đàn ông trung niên nói. Tiểu huynh đệ, ta tin tưởng ngươi, nếu như ta còn có thể lại sống tiếp, vậy thì là thật sự quá tốt rồi. Người đàn ông trung niên vui vẻ nói. Nếu như có thể lại sống thêm mười mấy năm, tuyệt đối là có thể để cho người đàn ông trung niên làm càng nhiều chuyện hơn. Hiện ở người đàn ông trung niên nội tâm tràn ngập vui mừng. Tiểu huynh đệ, vậy ngươi mau nhanh giúp phụ thân ta trị liệu à? Ta bệnh tình của phụ thân liền dựa cả vào ngươi. Vương Phi Long cũng là kích động bay về Trần Vũ nói. Ngươi cho rằng trị liệu phụ thân ngươi đúng là như thế đơn giản? Nếu như ngươi đúng là cho là như vậy, ngươi cũng là quá ngây thơ. Trần Vũ nhìn đầy mặt kích động Vương Phi Long, lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ muốn chuẩn bị kỹ càng kiểu sao? Vương Phi Long đầy mặt lo lắng quay về Trần Vũ nói. Vương Phi Long Cương mới vừa được phụ thân có thể cứu trị tin tức, hắn cũng không muốn do hy vọng biến thành thất vọng, vì lẽ đó sắc mặt sốt sáng mà nhìn Trần Vũ.
Đây chính là muốn xem các ngươi.
Trần Vũ lạnh nhạt nói.
Xem chúng ta.
Thiếu nữ xinh đẹp nghi hoặc mà nhìn Trần Vũ nói, thiếu nữ xinh đẹp cũng không phải rất rõ ràng Trần Vũ trong lời nói ý tứ.
Tiểu huynh đệ, nếu như có thể hoàn toàn đem ta chữa trị xong, cần bao nhiêu tiền?
Người đàn ông trung niên mèo già hoa cáo, không hổ là kẻ già đời, Trần Vũ nói chuyện, con gái của hắn cũng không hiểu, thế nhưng người đàn ông trung niên vừa nghe cũng đã rõ ràng ý tứ trong đó.
Đối với Trần Vũ yêu cầu, người đàn ông trung niên cũng là rất lý giải, bác sĩ cũng là người sống sờ sờ một, cũng đến muốn ăn trụ thực hành, từ bệnh nhân ở trong đòi lấy trần kim, là bình thường nhất có điều.
Vậy thì đến xem ngươi, ngươi cảm thấy tính mạng của ngươi có thể trị bao nhiêu tiền?
Trần Vũ cười ha hả quay về người đàn ông trung niên nói.
Trần Vũ cũng không phải đại thánh người, hắn cũng yêu thích kiếm tiền, lại nói Trần Vũ sau này kế hoạch còn có rất nhiều, cần đại lượng tài chính đến tiến hành, cho nên đối với người khác thu lấy tiền tài chữa bệnh, chính là không thể lý tưởng hơn.
1 triệu đây.
Người đàn ông trung niên quay về Trần Vũ thuận miệng nói ra một con số.
1 triệu nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, ngươi trả giá 1 triệu, ta bảo đảm ngươi sống thêm 10 năm.
Trần Vũ hoàn toàn tự tin địa quay về người đàn ông trung niên nói, hắn đối với người đàn ông trung niên chỉ chịu ra 1 triệu đến trị liệu, cũng không phải rất hài lòng.
Người đàn ông trung niên sao vậy xem, cũng biết hắn là xuất thân từ gia tộc lớn, 1 triệu trần kim xác thực vẫn là ít một chút.
1 triệu có thể bảo đảm ta sống thêm 10 năm.
Trần Vũ nói chuyện để người đàn ông trung niên chấn kinh rồi.
Người đàn ông trung niên còn nhớ cái khác danh y từng nói với hắn, hắn đến loại bệnh này vốn là không có thuốc chữa, chỉ có thể là sống một ngày coi như một ngày, nếu như có thể nhai được năm nay, phải xem như là ông trời mở mắt.
Nhưng nghe Trần Vũ vừa nay nói tới nói chuyện, người đàn ông trung niên tuổi thọ không chỉ có thể sống được 10 năm, còn có thể gia tăng thật lớn, đây chính là để người đàn ông trung niên mừng rỡ.
Tiểu huynh đệ, nghe ý của ngươi, ta còn có thể sống được thời gian dài hơn.
Người đàn ông trung niên khiếp sợ nhìn Trần Vũ, trên mặt lộ ra khát cầu vẻ mặt, càng thêm lâu dài tuổi thọ, ai không hy vọng nắm giữ, Trần Vũ nói chuyện để hắn nhìn thấy trường thọ hy vọng.
Đến người đàn ông trung niên cái này địa vị, của cải đã không phải hắn mục tiêu theo đuổi, lâu dài sinh mệnh mới là hắn cuối cùng theo đuổi.
Trần Vũ trong lời nói có chuyện, có thể nào để người đàn ông trung niên không sốt sắng, có thể nào để người đàn ông trung niên không khiếp sợ, có thể nào để người đàn ông trung niên không kích động.
Được càng lâu dài tuổi thọ.
Mở cái gì quốc tế đại chuyện cười?
Là xem tivi xem hơn nhiều, vẫn là muốn tiền muốn điên rồi.
Cổ đại hoàng đế cũng không thể tăng cường tuổi thọ, lẽ nào tiểu huynh đệ này vẫn có thể giúp người khác tăng cường tuổi thọ, rất rõ ràng một tên lừa gạt.
Trần Vũ vừa nay nói chuyện, cũng là để Chu Vi không hề rời đi người đi đường, dồn dập bắt đầu nghị luận, mọi người nghị luận kết quả là Trần Vũ là một muốn tiền muốn điên rồi tên lừa gạt.
Anh chàng đẹp trai, ngươi nói chuyện là ý gì?
Lẽ nào cha của ta còn có thể sống được thời gian dài hơn?
Thiếu nữ xinh đẹp cũng là bị Trần Vũ nói chuyện làm cho không minh bạch, hoàn toàn nhìn không thấu chuyện này.
Trần Vũ cũng không để ý tới bên cạnh nghị luận sôi nổi mọi người, chỉ là mục không chuyển trừ nhìn người đàn ông trung niên, tràn đầy tự tin địa nói Trần Kim nàng bạn, ta có thể bảo đảm ngươi đang không có tình huống đặc thù dưới, sống đến 100 tuổi.
Ha ha, tiểu thanh niên này có phải là điên rồi, vừa mở miệng cũng làm người ta cho hắn ngàn bạn, quá khôi hài.
Tuổi thọ vật này, còn có thể bảo đảm đạt được sao?
Hắn cũng quá ngây thơ.
Cho ta ngàn bạn, ta cũng có thể bảo đảm ngươi hoạt 100 tuổi, ngược lại ta nắm tiền liền đi người, ngươi sống bao lâu, liên quan gì đến ta?
Trần Vũ nói vừa nói, nhất thời chấn kinh rồi bên cạnh mọi người. Tất cả mọi người bị Trần Vũ nói chuyện cho kinh ngạc đến ngây người, từ trước tới nay chưa từng gặp qua theo người đòi tiền, muốn được như vậy quang minh chính đại.
Ra tiền mua tuổi thọ, muốn nhiều ma đầu mở ra, mới sẽ nghĩ ra ý nghĩ như thế.
Vương Phi Long cùng em gái của hắn, cũng bị Trần Vũ nói chuyện, cho khiếp sợ, bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói có hoa tiền mua tuổi thọ lời giải thích.
Không thể nào, nơi đó có bác sĩ có thể bảo đảm người khác có thể tự nhiên sống đến 100 tuổi.
Thiếu nữ xinh đẹp thì thào nói đạo, đầy mặt không thể tin được biểu hiện.
3.
Vương Phi Long cũng quay về người đàn ông trung niên nói một tiếng. Hy vọng phụ thân không nên bị Trần Vũ cho lừa dối, hắn đối với Trần Vũ bảo đảm cũng là khịt mũi con thường.
Nếu như không phải vừa nãy Trần Vũ cứu lên cha của hắn, Vương Phi Long nhất định sẽ làm Trần Vũ là tên lừa đảo, đối với hắn ra tay đánh nhau.
Tiểu tử, ngươi nói là có thật không?
Người đàn ông trung niên cũng không để ý tới nhi tử đối với lời nhắc nhở của hắn, chậm rãi đi tới Trần Vũ trước mặt, kích động nói với Trần Vũ.
Cái này là đương nhiên, ta Trần Vũ nói chuyện, tự nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh.
Trần Vũ tự tin 100% địa quay về người đàn ông trung niên nói, Trần Vũ thân là không gian thế giới chi chủ, có năng lực như vậy, há có thể tha cho hắn con tin nghi.
Anh chàng đẹp trai, ngươi không phải là muốn lừa gạt phụ thân ta chứ?
Thiếu nữ xinh đẹp kích động quay về Trần Vũ nói.
Thiếu nữ xinh đẹp tự nhiên là hy vọng phụ thân sống được càng dài càng tốt, nếu như phụ thân có thể sống nhiều mấy chục năm, đối với bọn hắn vương gia tới nói, tự nhiên cũng là hỷ sự to lớn.
Tiền tài là vật ngoại thân, tự nhiên là không có ai mệnh đăng giá, nếu như trả giá ngàn vạn thật có thể đem bệnh của phụ thân chứng hoàn toàn chữa trị xong, cũng là có thể tiếp thu một lựa chọn.
Tiểu huynh đệ, chúng ta thời điểm nào có thể bắt đầu tiến hành trị liệu?
Người đàn ông trung niên sốt sắng mà quay về Trần Vũ nói, sống được càng thêm lâu dài mới là hắn hiện tại theo đuổi, ngàn vạn đúng là đã không quá để ở trong mắt, mạng người tự nhiên là so với tiền tài càng trọng yếu hơn.
Trị liệu đương nhiên có thể, thế nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là trước tiên chuẩn bị kỹ càng ngàn vạn, mới đến theo ta đàm luận vấn đề này.
Trần Vũ nhìn nóng ruột người đàn ông trung niên, cười ha hả nói,
là ta đường đột.
Người đàn ông trung niên cũng phát hiện vừa nãy mình quả thật là căng thẳng quá mức, thật không tiện địa cười nói với Trần Vũ,
không đều là trị liệu được rồi, cuối cùng mới tiền trả sao?
Thiếu nữ xinh đẹp thấp giọng nói một câu,
cái này là ta quy định,
các ngươi nếu như cảm thấy không thích hợp, tự nhiên có thể không chấp nhận trị liệu. Trần Vũ quay về thiếu nữ xinh đẹp lạnh nhạt nói, ngươi quy củ, chúng ta tự nhiên sẽ tuân thủ, thế nhưng ngươi có biết hay không, bắt nạt lừa gạt kết quả của chúng ta. Người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Trần Vũ nghiêm túc nói, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đương nhiên sẽ không e ngại bất luận người nào. Trần Vũ nhìn thẳng trung niên ánh mắt của nam nhân nói, trên mặt một điểm sợ sệt vẻ mặt đều không có. Được, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ta tin tưởng ngươi. Người đàn ông trung niên nghiêm túc quay về Trần Vũ nói, ngàn bạn, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, chúng ta trong khoảng thời gian ngắn cũng không bỏ ra nổi ngàn bạn, tiểu huynh đệ trước tiên cho ta thời gian mấy ngày chuẩn bị, ngươi hiện tại để cho ta một cú điện thoại, chờ ta đem ngàn bạn chuẩn bị kỹ càng, liền lập tức gọi ngươi. Người đàn ông trung niên cười nói với Trần Vũ, hắn đối với Trần Vũ vẫn ôm mấy phần mong đợi, hy vọng đến lúc đó Trần Vũ sẽ không để cho hắn thất vọng. Tiểu huynh đệ, điện thoại của ngươi là bao nhiêu, chúng ta đến trao đổi cái số điện thoại. Vương Phi Long lấy điện thoại di động ra quay về Trần Vũ nói. Trần Vũ đưa điện thoại cho Vương Phi Long hậu, liền quay về Vương Phi Long nói các ngươi đem tiền chuẩn bị kỹ càng, mới thật gọi điện thoại cho ta. Không có vấn đề. Vương Phi Long tuy rằng không biết Trần Vũ có hay không có bản lãnh thật sự, nhưng hiện tại cũng không dám quá đáng đắc tội Trần Vũ, không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc quay về Trần Vũ nói. Thời gian của ta rất quý giá, trước hết đi rồi. Trần Vũ nói xong hậu, liền không tiếp tục để ý Vương ra mọi người, liền xoay người rời đi. Ba, phải gọi ta người trong bóng tối điều tra dưới người này sao? Vương Phi Long nhìn thấy Trần Vũ đi xa hậu, đi tới người đàn ông trung niên bên người, nghiêm túc nói. Không cần, hắn dám theo ta muốn ngàn bạn, đương nhiên sẽ không là người bình thường, nếu như trong bóng tối điều tra để hắn phát hiện, liền không tốt. Người đàn ông trung niên vì không kích thích đến Trần Vũ, ngăn cản Vương Phi Long ý nghĩ. Phi Long, ngươi mấy ngày nay lập tức giúp ta chuẩn bị kỹ càng ngàn bạn, hắn nếu dám theo ta muốn ngàn bạn, ta cũng hy vọng hắn quả thật có mấy phần bản lãnh thật sự, bằng không, hậu quả tuyệt đối không phải hắn có thể chịu đựng được. Người đàn ông trung niên nhìn Trần Vũ từ từ biến mất bóng người, tàn nhẫn mà nói. Được rồi. Giang Nam Thị thời điểm nào thêm ra một trẻ tuổi như vậy nhân vật, ta lại không biết, đây cũng quá kỳ quái. Người đàn ông trung niên thì thào nói. Là chỉ là hư danh cũng có nói, ba, chúng ta không thể đem hy vọng toàn đặt ở trên người hắn, chúng ta còn phải tiếp tục ở toàn quốc trong phạm vi tìm kiếm danh y đi, quốc nội y không trị hết người, chúng ta liền xuất ngoại đi trị liệu, ta liền không tin thế giới sẽ không có một người, có thể chữa trị xong người chứng bệnh. Thiếu nữ xinh đẹp nhìn thấy Trần Vũ lại dám lơn là chính mình khuôn mặt đẹp, không giống nam nhân khác xem thêm chính mình một chút, cũng là cảm thấy rất kỳ quái. Ba, muội muội nói đúng. Chúng ta đúng là không thể đem hy vọng toàn đặt ở trên người hắn, vì lẽ đó quốc nội cái khác danh ý đi, chúng ta còn phải tiếp tục yêu mời đi theo, xem bệnh cho người mới được. Mời những danh ý khác, các ngươi tiếp tục, cũng không cần đình chỉ. Chúng ta cũng đều đi thôi, trung y thư không cần lại mua, hy vọng đến thời điểm cái kia vị tiểu huynh đệ có thể mang cho ta một niềm vui bất ngờ. Người đàn ông trung niên cười ha hả quay về mọi người nói. Chương 132, ta sợ nơi đó có quỷ. Trần Vũ rời đi nhà sách, liền trực tiếp về đến nhà, Trần Vũ cũng không biết Hà Đại Niên trong nhà tình huống, muốn sân dưới buổi trưa nhiều vẽ vài tờ bữa chú. Đêm nay là Trần Vũ lần thứ nhất bắt quỷ, nói Trần Vũ không xuất sáng, đó là tuyệt đối không thể, vì lẽ đó nhiều bị vài tờ bùa chú liền rất tất yếu. Đến thời điểm mặc kệ nó là cái gì quỷ, hết thảy bùa chú đối với quỷ hồn toàn bộ ném qua, đến lúc đó coi như giết không được quỷ hồn, cũng có thể vì là chạy trốn tranh thủ thời gian. Người mới bắt quỷ, bảo mệnh vẫn phải là đặt ở người thứ nhất, cũng không thể vì bắt quỷ, đem mệnh đều bỏ vào Hà Đại Niên trong nhà đi. Trần Vũ có trong cửa hàng một bên xoay chuyển vài vòng, nhìn thấy cá kiểm chuyện làm ăn, cha mẹ hai người vẫn là phối hợp được đến, chỉ có một người lên tới lầu 2, bắt đầu vẽ bùa chú. Sấm sét phù tự nhiên là Trần Vũ ngày hôm nay vẽ trọng điểm, quỷ hồn luôn luôn đều là sợ sệt những này dương cương đồ vật, sấm sét vừa vặn có thể khắc chế quỷ hồn, sấm sét phù tự nhiên là diệt quỷ nhu phẩm cần thiết. Đến thời điểm nếu như cùng quỷ hồn đàm phán không được, tự nhiên phải đem sấm sét phù hướng về quỷ hồn bên trên bắt chuyện, vì lẽ đó sấm sét phù tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Vẽ bùa chú xác thực là rất khó khăn, tuy rằng không biết cái khác cao nhân vẽ bùa chú tốc độ là bao nhiêu, thế nhưng Trần Vũ một buổi chiều cũng chỉ là vẽ 6 tấm sấm sét phù cùng 3 tấm hỏa cầu phù. Vẽ xong này 9 tấm bùa chú, Trần Vũ tự nhiên không dám lại hội họa bùa chú. Đêm nay khả năng có hành động lớn, tự nhiên đến lưu chút thể lực đến ứng phó. Đêm khuya 10 giờ, Trần Vũ sấn cha mẹ ngủ hậu, liền lén lút lưu ra cửa hàng, mở ra len rộ vợ hướng về Hà Đại Niên trong nhà chạy tới. Hải Thiên khu biệt thự, cũng xưng là người giàu có khu biệt thự, ở Giang Nam trong thành phố một bên nhưng là lừng lẫy có tiếng, bên trong nghiệp chủ không giàu sang thì cũng cao quý, bình thường người bình thường coi như có tiền, cũng không thể sẽ mua được Hải Thiên khu biệt thự bên trong biệt thự. Muốn vào ở Hải Thiên biệt thự, còn muốn đến xem ngươi là có hay không có quyền có tiền, hai người thiếu một thứ cũng không được. Hà Đại Niên có thể vào ở Hải Thiên tiểu khu, thân phận địa vị tự nhiên là bất phàm, ưu thảo đường cũng không chỉ là ở Giang Nam trong thành phố một bên có cửa hàng, cơ bản là ở toàn quốc các thành phố lớn đều mở có phần điểm. Hà Đại Niên tự thân nắm giữ địa vị cùng của cải tự nhiên có thể quyết định có thể vào ở Hải Thiên khu biệt thự. Hải Thiên khu biệt thự không chỉ là người giàu có khu tụ tập, liền ngay cả tiểu khu an bảo đảm cũng là để Trần Vũ tán thưởng rất nhiều. Bởi vì Trần Vũ mới vừa lái xe tới đến Hải Thiên khu biệt thự ô tô tiến vào khẩu, cũng đã so với mấy cái nghiêm chỉnh huấn luyện bảo an cho ngăn lại, cho dù Trần Vũ mở chính là Land Rover cũng không thể vào đến trong tiểu khu một bên đi. Trần Vũ coi như trực tiếp sử dụng sát thủ, hướng về các nhân viên an ninh đệ khói hương, các nhân viên an ninh cũng là lạnh ngữ từ chối. Nhìn thấy các nhân viên an ninh từ chối chính mình tiến vào Hải Thiên khu biệt thự, Trần Vũ cũng là không có biện pháp, cái này cũng là chức trách của bọn họ vị trí, cũng không thể đem bọn họ toàn bộ đánh ngã xuống đất, Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là đem lái xe qua một bên, gọi điện thoại gọi Hà Đại Niên đi ra mang chính mình đi vào.
Mấy phút quá hậu, Hà Đại Niên cùng một người thanh niên người vừa mới đến khu biệt thự phòng an ninh, để bảo an thả Trần Vũ đi vào. "Tiểu lão đệ, lúc ngươi tới, sao vậy không sớm thông báo ta, ta làm cho con trai của ta ở tiểu khu giao lộ chờ ngươi." Vừa vào đến Hà Đại Niên trong nhà, Hà Đại Niên liền thật không tiện địa quay về Trần Vũ nói. Hà Đại Niên trong nhà trang sức đến tuyệt đối có thể nói là rất xa hoa, biệt thự trong vàng son lộng lẫy, trang sức hoa lệ, sắc sỡ lóa mắt, tuyệt đối là rơi xuống rất lớn tiền vốn đến làm trang sức. Ta cũng không biết Hải Thiên biệt thự tiểu khu an bảo đảm như thế nghiêm mật, những khác tiểu khu cơ bản cũng có thể tùy tiện ra vào. Trần Vũ tỉ mỉ địa đánh giá biệt thự trong một bên hoàn cảnh nói, ta cũng là cảm thấy như vậy rất phiền, có lúc bằng hữu của ta lại đây, nếu như không phải là mình mang vào, còn phải muốn trở ra bên ngoài tiếp người, thực sự là lãng phí thời gian. Người thanh niên cũng là tâm có lĩnh hội địa quay về Trần Vũ nói, Trần Vũ, người thanh niên này là con trai của ta Hà Minh Huy, sau này còn phải xin ngươi nhiều quan tâm. Hà Đại Niên quay về Trần Vũ nói, nguyên lai ngươi chính là cha ta lão ở trước mặt ta nhắc lên Trần đại ca, cha ta luôn nói ngươi là thanh niên tuấn kiệt, để ta đa đa hướng về ngươi học tập. Hà Minh Huy quay về Trần Vũ lễ phép nói, trên mặt một bộ đối với Trần Vũ cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Dễ bàn, sau này chúng ta chính là bạn tốt. Trần Vũ nhìn thấy Hà Minh Huy như thế khách khí, cũng là đối với Hà Minh Huy có hảo cảm, cười ha hả quay về Hà Minh Huy nói, ta đứa con trai này đúng là để ta đau đầu, cả ngày vô học, thường cùng chút chư bằng cậu hữu hôn cùng nhau, ta đều nhanh quản không được hắn. Hà Đại Niên vừa nghĩ tới Hà Minh Huy sinh hoạt tình huống, thật là có gật đầu thống, quay về Trần Vũ nói ra, ba, ở khách mời trước mặt, vậy có nói như ngươi vậy con trai của chính mình. Hà Minh Huy có chút ngượng ngùng địa nói lại nói bằng hữu của ta cũng không phải chư bằng cậu hữu, chúng ta đều là mùi thối tương đồng, mới tụ tập cùng một chỗ thôi. Con cháu tự có con cháu phúc, Hà lão ca, ngươi cũng không cần quá lo lắng, Minh Huy cũng là một tâm địa thân mật người. Trần Vũ nhìn thấy Hà Minh Huy cũng không giống như là chút đại gian đại ác người, quay về Hà Đại Niên khuyên bảo nói, hy vọng như thế chứ. Hà Đại Niên có chút dầu dĩ không vui địa nói, Hà lão ca, ta có thể hay không đến xem dưới ngươi phòng ngủ. Trần Vũ ở biệt thự trong đại sảnh một bên cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái địa phương, vì truy tìm Hà Đại Niên sắc mặt tái nhợt chân tướng, hy vọng đến Hà Đại Niên phòng ngủ, lại tiến hành tự quan sát kỹ, nhìn có thể không phát hiện chút không giống nơi tầm thường. Hiện tại đã là đêm khuya 11 giờ, cũng là quỷ hồn đi ra hoạt động đỉnh cao kỳ, hiện tại đến Hà Đại Niên phòng ngủ tra xét, vừa vặn là thời cơ tốt nhất. Trần đại ca, ngươi đến cha ta phòng ngủ đi làm cái gì? Hà Minh Huy có chút kỳ quái nói. Trần Vũ cũng không biết muốn trả lời như thế nào Hà Minh Huy vấn đề, cũng không thể như thực địa nói cho hắn, Hà Đại Niên phòng ngủ có thể sẽ có quỷ hồn tồn tại. Ta đến phụ thân ngươi phòng ngủ nơi đó, dự định cùng phụ thân ngươi đàm luận ra đợi ý. Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là tìm cái cớ nói với Hà Minh Huy. Nói chuyện làm ăn vẫn là ở đây nói đi, mấy ngày nay ta phát hiện cha ta phòng ngủ âm âm sâu sắc, nhìn qua quái đáng sợ, đêm khuya thời điểm, còn giống như có không giống bình thường âm thanh, nói chung ta chính là cảm thấy cha ta phòng ngủ có vấn đề. Hà Minh Huy có chút sợ sệt địa quay về Trần Vũ nói, vốn là ta cũng muốn tìm chút hòa thượng, đạo sĩ sang đây xem dưới, chỉ có điều bị cha ta biết hậu, cho sú mắng một trận, ngược lại hai đứa ngươi đêm nay nhất định không thể lại đi nơi nào. Chờ ngày mai đạo sĩ tới cửa chăm chú cha xét hậu, cái kia phòng ngủ xác thực không có vấn đề, chúng ta mới có thể đến bên trong đi. Hà Minh Huy nghiêm túc nói, Hà Minh Huy bất luận làm sao, đêm nay đều là sẽ không để cho Hà Đại Niên lại tới hắn phòng ngủ bên trong đi ngủ. Ta sợ nơi đó có quỷ. Hà Minh Huy đi tới Trần Vũ bên người, lén lén nói với Trần Vũ. Ta như thế đại tuổi cũng không tin, phía trên thế giới này có quỷ, ngươi cái này thằng nhóc con, sao vậy luôn tin tưởng những này phong kiến mê tín đồ vật, hiện tại đều là 21 thế kỷ, nơi đó còn có thể có cái gì quỷ thần. Hà Minh Huy đối với Trần Vũ thấp giọng nói chuyện, rất rõ ràng bị hắn lao tử hỏi, Hà Đại Niên có chút tức giận địa quay về Hà Minh Huy nói. Cũng là bởi vì như vậy, chúng ta mới càng thêm muốn tới đó nhìn rõ ràng, ta nhưng là có chuẩn bị mà đến. Trần Vũ từ không gian trong thế giới một bên len lén lấy ra đem kiếm gỗ đạo, quay về Hà Đại Niên người phụ tử nói. Trần đại ca, ngươi là người tu đạo. Hà Minh Huy nhìn thấy Trần Vũ trong tay đột nhiên thêm ra đem kiếm gỗ đạo, ngoài ý muốn nói. Nơi đó là cái gì người tu đạo, cái này kiếm gỗ đạo là ta lấy ra đánh bạo. Trần Vũ cười ha hả quay về Hà Minh Huy nói. Không trách ngươi đạo bảo cũng không mặc, thì ra là như vậy. Hà Minh Huy cười nói. Hai người các ngươi cũng không muốn náo loạn, vì bỏ đi các ngươi lo lắng, chúng ta hiện tại liền đến ta phòng ngủ bên trong nhìn. Hà Đại Niên cười nói. Ba, vẫn là không muốn đi, vẫn là chờ ngày mai đạo sĩ tới cửa, chúng ta lại cùng đi xem rõ ngọn ngành. Hà Minh Huy căng thẳng bất an đối với nói Hà Đại Niên nói này hơn nửa đêm, đến ngươi cái kia phòng ngủ đi, cũng là đáng sợ, vẫn là không muốn đi tới. Ta sao vậy liền sinh ngươi con trai, cả ngày nghi thần nghi quỷ chính là ngươi, nhắc gan sợ phiền phức cũng là ngươi, ngươi sao vậy một điểm tiền đồ cũng không có. Hà Đại Niên nhìn thấy nhi tử ngăn cản hắn dẫn người lên lầu, có chút tức giận địa quay về Hà Minh Huy nói. Ba, ta không phải sợ sệt, ta là lo lắng ngươi. Hà Minh Huy gấp gáp địa nói với Hà Đại Niên, hắn cũng không muốn ở Trần Vũ trước mặt hạ xuống người nhát gan sợ phiền phức dáng vẻ. Ngươi không cần nhiều lời, nếu như sợ sệt ngươi liền không cần đổi tới, cả ngày nghi thần nghi quỷ, còn thể thống gì? Hà Đại Niên nhìn nhi tử căng thẳng bất an vẻ mặt, lộ ra thất vọng ánh mắt. Trần lão đệ, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi tham quan ta phòng ngủ, cũng thật thỏa mãn ngươi lòng hiếu kỳ. Hà Đại Niên quay về bên cạnh Trần Vũ nói, thế giới này nơi đó sẽ có quỷ, chỉ có điều là người trong lòng có quỷ thôi. Hà Đại Niên thì thảo nói, chương 133, biệt thự âm hồn ở Hà Đại Niên dẫn dắt đi, Trần Vũ theo Hà Đại Niên đi tới phòng ngủ, Hà Minh Huy mặc dù là nhát gan sợ phiền phức, vì phụ thân an toàn, cuối cùng vẫn là theo tới. Hà Đại Niên phòng ngủ ở biệt thự 2 tầng, thiên hướng đông nam, tuy rằng hiện tại là hạ thiên,
nhưng khi mọi người đi tới Hà Đại Niên phòng ngủ, vẫn là cảm thấy có một loại sâu sắc giấm mát. Trần Vũ nhìn thấy Hà Đại Niên phòng ngủ bên trong cửa sổ cũng không có đóng lại, gió nhẹ từ bên ngoài nhẹ nhàng thổi vào, ánh trăng từ ngoài cửa sổ một bên bắn vào, rơi ra trong phòng một bên, làm cho người ta có chứa loại âm thâm cảm giác. "Ba, ngươi sao vậy không bật đèn?" Hà Minh Huy nhìn thấy Hà Đại Niên cùng Trần Vũ đứng ngủ cửa phòng, cũng không có đi vào bật đèn, liền Hà Minh Huy liền đi vào, đem phòng ngủ bên trong ánh đèn toàn bộ mở ra. Theo ánh đèn soi sáng, phòng ngủ bên trong âm trầm cảm giác mới hơi giảm bớt không ít, Trần Vũ trong lòng trầm trọng cảm cũng thả lỏng ra. Phòng ngủ bên trong trang trí vô cùng đơn giản, cũng không nghĩ như bên trong trang sức xa hoa, hết thảy đều là như đơn giản làm chủ, có thể nhìn ra được Hà Đại Niên đơn giản tác phong. Phòng ngủ trang trí cũng không nhiều, nhìn qua gian phòng rất trống trải, phòng ngủ góc còn bày ra mấy bồn màu xanh lục thực vật, nhìn qua tràn ngập mấy phần sinh cơ. "Tiểu lão đệ, ta gian phòng không có cái gì vấn đề đi, chính là gần nhất buổi tối nhiệt độ thấp điểm, cảm thấy có chút hàn lãnh mà thôi." Hà Đại Niên quay về bên cạnh Trần Vũ cười ha hả nói. "Đâu chỉ là nhiệt độ thấp điểm, quả thực chính là âm phong từng trận." Hà Minh Huy hai tay ôm cánh tay, thân thể có chút run, thấp giọng chen lời lại nói. "Thằng nhóc con, ngươi nói lung tung cái gì? Cái gì gọi là âm phong từng trận, ngươi lại nói lung tung, đêm nay liền để một mình ngươi ở đây qua đêm." Hà Đại Niên nghe xong nhi tử nói chuyện, có chút tức giận địa quay về Hà Minh Huy nói. Hà Minh Huy nghe được Hà Đại Niên nói chuyện, vội vã che miệng lại, tạm thời không lại dám nói chuyện. Vốn là cảm thấy nơi này không thích hợp, nếu để cho hắn đêm nay một người ở đây một bên qua đêm, tuyệt đối là sẽ phải hắn mệnh. Trần Vũ ở phòng ngủ bên trong đi dạo một vòng, trong phòng một bên ngoại trừ nhiệt độ hàn lãnh, cũng thật là không tìm được cái khác không nơi tầm thường, lẽ nào Hà Đại Niên phòng ngủ đúng là không có vấn đề. Như vậy Hà Đại Niên trên người âm khí quá nặng lại có giải thích như thế nào? Hà Đại Niên thân thể rõ ràng chính là bị quỷ hồn quấn quanh người quá hậu hiện tượng, chứng minh Hà Đại Niên gần nhất đúng là từng đụng phải quỷ hồn. Lẽ nào quỷ hồn không ở phòng ngủ bên trong? Trần Vũ trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra, không thể làm gì khác hơn là ở Hà Đại Niên phòng ngủ ở giữa ngủ bảo trên giường một bên ngồi xuống. Ngủ bảo giường tuyệt đối là hàng hiệu hàng, Trần Vũ nhẹ nhàng tọa ở bên cạnh, cái mông cảm thấy rất thoải mái, mềm nhũn cảm giác, chỉ có điều chính là bên cạnh thực sự là quá lạnh. Lạnh đến làm người run, đông vào tâm phỉ, như bên cạnh có khối khối băng như thế. Lẽ nào là công lực của ta quá kém, không nhìn thấy quỷ hồn? Chư ta phù có thể tăng cường thân thể dương khí, có tách ra quỷ hồn công năng, đương nhiên cũng có thể nhìn thấy âm hồn năng lực. Trần Vũ vì hiểu rõ phòng ngủ bên trong tình huống thật, từ trong túi tiền một bên lén lút lấy ra một tờ trừ tà phù thiếp ở trên người, này không thiếp cũng còn tốt, vừa kề sát lập tức liền đem Trần Vũ giật mình. Ta sát. Ngồi ở ngủ bảo trên giường Trần Vũ, bị bên cạnh quỷ ảnh sợ hết hồn. Không trách ngủ bảo trên giường, lạnh đến làm người run, hóa ra là trên giường còn tọa ở một cái người. Không phải một người, là ngồi một quỷ. Trần Vũ trong lòng cái kia hoàng a. Trần Vũ vốn là có chút sợ quỷ, hiện tại càng là mỗi một lần nhìn thấy người quỷ hồn, nói trong lòng không sợ tuyệt đối là giả. Không nghĩ tới cái kia quỷ hồn lại còn ngồi ở Trần Vũ bên người, không có chút nào sợ Trần Vũ, chính đang cười tủm tỉm nhìn Trần Vũ, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Tình huống như thế để Trần Vũ làm sao không sợ sệt. Như vậy tình thế giới, Trần Vũ không lại bình tĩnh, Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là làm bộ không biết, sau đó từ từ chậm lên, đi tới Hà Đại Niên phụ tử bên người, căng thẳng bất an tâm mới hơi hơi bình phục lại đến. "Trần đại ca, sắc mặt của ngươi sao vậy như thế trắng xám?" Quên cật dạ tiêu. Hà Minh Huy vào lúc này cũng nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Trần Vũ, có chút tò mò nói, vừa nãy Trần Vũ còn rất tốt, sao vậy lập tức sắc mặt liền biến thành như vậy? Hà Đại Niên cũng là phát hiện Trần Vũ hiện trạng, cũng là có chút lo lắng mà nhìn Trần Vũ nói có muốn hay không ta tên nhà bếp giúp ngươi chuẩn bị chút ăn khuya. Trần Vũ nghe được Hà Đại Niên phụ tử nói chuyện, cũng là có chút dở khóc dở cười. "Giời ạ, nếu như ngươi vừa nãy đang cùng quỷ hồn ngồi ở cùng trên một cái giường, ta xem sắc mặt của các ngươi tuyệt đối là so với ta càng thêm trắng xám. Còn muốn ăn khuya? Hiện tại quỷ không coi chúng ta là ăn khuya là tốt lắm rồi. Bình tĩnh, các ngươi tuyệt đối không nên căng thẳng." Trần Vũ hơi hơi điều chỉnh dưới trạng thái bản thân, mới từ từ quay về Hà Đại Niên phụ tử nói: "Ta đương nhiên không sốt sắng, Hà đại ca, ta hiện tại liền đi ra ngoài để nhà bếp vì chúng ta chuẩn bị ăn khuya." Hà Minh Huy nhìn thấy Trần Vũ sắc mặt không bình thường, cũng lập tức cảm giác đến bất an, dự định 36 kế đi vì là thừa kế, trước tiên lưu đi ra ngoài mới quyết định. "Ngươi tuyệt đối không nên đi, ta cái bụng không đói bụng, ngươi liền ở lại chỗ này." Trần Vũ nhìn thấy Hà Minh Huy muốn lưu đi, nơi đó sẽ làm hắn được toàn nguyện, phòng ngủ bên trong nhiều người, Trần Vũ liền an lòng nhiều điểm. Nếu như Hà Đại Niên phụ tử đều chạy, lẽ nào để cho mình đơn độc lưu lại đối diện quỷ hồn? Phòng ngủ thì quỷ hồn sao vậy xem đều không giống như là người lương thiện, lẽ nào ta sẽ ngốc đến đơn độc một người lưu lại? Nếu đều đến mức này, rồi cùng quỷ hồn hảo hảo nói chuyện, xem dưới hắn tại sao ở lại chỗ này. Quỷ hồn nhìn qua là cái trung niên âm hồn, trên người lại còn ăn mặc ưu thảo đường trang phục, nhìn qua nên cùng ưu thảo đường có chút liên quan. Trung niên âm hồn đang ngồi ở giường một bên, ta tạm mà nhìn Trần Vũ ba người, mắt lộ ra hung quang, trên mặt lộ ra đáng sợ vẻ mặt, không một chút nào như là dễ nói chuyện loại kia âm hồn. "Này, ngồi ở bên giường bị kia, ta muốn xưng hô ngươi như thế nào?" Trần Vũ nhìn thấy Hà Đại Niên phụ tử liền đứng tự bên cạnh mình, độ lượng cũng lớn hơn mấy phần, tăng lên đánh bạo tử, căng thẳng bất an quay về trung niên quỷ hồn nói. Trung niên âm hồn cũng không để ý tới Trần Vũ, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Trần Vũ, nụ cười trên mặt càng thêm dày đặc. "Này, ta nói ngươi đây, ngươi nghe không hiểu tiếng người?" Trần Vũ nhìn thấy trung niên quỷ hồn cũng không để ý tới mình, lần thứ hai lớn tiếng mà quay về trung niên âm hồn nói. "Hỏng rồi, hỏng rồi." Hà Minh Huy nhìn thấy Trần Vũ biểu hiện bây giờ, trong lòng âm thầm tự trách, biết rõ phụ thân phòng ngủ có vấn đề, vừa nay chính là không nên để Trần Vũ đi vào phụ thân phòng ngủ. Hiện tại được rồi,
khiến cho Trần Vũ cũng bắt đầu gặp tà, này đều tự trách mình. Tiểu lão đệ, ngươi không sao chứ? Hà Đại Niên nghe được Trần Vũ lẩm bẩm lầu bầu, có chút bất an nói với Trần Vũ. Trần Vũ nhìn thấy trung niên quỷ hồn cũng không để ý tới mình, trong lòng cũng là có chút tức giận, sao vậy, nói ta cũng là không gian thế giới chi chủ, ngươi lại một điểm dung mạo cũng không cho, ngươi cũng quá xem thường ta đi. Trần Vũ từ trong phòng một bên tìm tới một đôi dép, cầm lấy một con dép hướng về trung niên quỷ hồn ném tới. "Này, ngươi lại ở nơi đó tính tướng, liền chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí." Trần Vũ tức giận điệu nói. Dép xuyên qua trung niên quỷ hồn thân thể, trung niên quỷ hồn giật mình nhìn Trần Vũ, cảm thấy có chút không tư nghị. "Ngươi có thể nhìn thấy ta?" Trung niên quỷ hồn khiếp sợ nhìn Trần Vũ nói. Trung niên quỷ hồn biến thành oan hồn đã có một quãng thời gian, vẫn là lần thứ nhất phát hiện có người có thể thấy được nó, trung niên quỷ hồn hiện tại cũng là nội tâm phức tạp nhìn Trần Vũ. "Nguyên lai ngươi còn có thể nói chuyện, ta mới vừa rồi còn cho rằng ngươi là người câm đây." Trần Vũ cười ha hả quay về trung niên quỷ hồn nói: "Trần đại ca, ngươi không sao chứ? Sao vậy?" một người lẩm bẩm lầu bầu. Trần Vũ biểu hiện bây giờ thực sự là quá quỷ dị, Hà Minh Huy căng thẳng bất an quay về Trần Vũ nói: "Tiểu lão đệ, đêm nay cũng quá dạ, chúng ta hiện tại đi ra ngoài đi." Hà Đại Niên cũng là cảm thấy Trần Vũ hiện tại có chút quái lạ, có chút lo lắng địa quay về Trần Vũ nói: "Không nghĩ tới lại còn có người có thể nhìn thấy ta, thật là làm cho ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn." Trung niên quỷ hồn khó mà tin nổi địa quay về Trần Vũ nói: "Ta xem ngươi khi còn sống cũng là ưu thảo đường công nhân, bây giờ làm cái gì muốn ở lại Hà Đại Niên phòng ngủ bên trong?" Trần Vũ quay về trung niên âm hồn nói: "Ngươi thuần dương, quỷ thuần âm, ngươi quỷ thu đồ, ngươi ở lại Hà Đại Niên bên người, sẽ tạo thành Hà Đại Niên dương thọ chịu đến rất lớn thương tổn, lẽ nào ngươi là muốn hại ngươi trước ông chủ?" Trần Vũ chính khí lăng nhiên địa quay về trung niên quỷ hồn nói: "Ngươi nói không sai, ta chính là muốn hại chết lao già này, lẽ nào ngươi có ý kiến?" Trung niên quỷ hồn quay về Trần Vũ cười lạnh nói: "Tiểu lão đệ, cái gì khi còn sống là ưu thảo đường công nhân, cái gì muốn lưu ở bên cạnh ta? Ngươi mau đưa ta làm bị hồ đồ rồi." Hà Đại Niên nghe được Trần Vũ nói chuyện, không một chút nào biết Trần Vũ muốn biểu đạt ý gì, trong phòng một bên rõ ràng không có những người khác, Trần Vũ đến cùng là ở cùng ai nói chuyện. Hà Minh Huy cũng là thần sắc bất định mà nhìn Trần Vũ, đều là cảm thấy Trần Vũ phát hiện cái gì, liền có chút sợ sệt mà nhìn bốn phía, chỉ lo bên cạnh đột nhiên thêm ra một ít vật bẩn tiểu đến. Trần Vũ nhìn bên cạnh vẻ mặt bất an phụ tử, vì không cho bọn họ sản sinh hiểu lầm, cũng vì để cho bọn họ kiến thức dưới quỷ hồn, liền từ trên người lấy ra hai tấm trừ tà phù, phân biệt kề sát ở Hà Đại Niên phụ tử trên người. Chương 134, đùa chú hiển uy đây chính là đùa chú sao? Hà Minh Huy nhìn thấy Trần Vũ đem một tấm màu vàng lá bùa thiếp ở trên người hắn, ngạc nhiên quay về Trần Vũ nói: "Tiểu lão đệ, ngươi đem bùa vàng kề sát ở trên người ta làm gì mà?" Hà Đại Niên cũng là nghi hoặc mà quay về Trần Vũ nói, phải biết Hà Đại Niên luôn luôn đều là không tin vì là chút quỷ thần truyền thuyết, vì lẽ đó có chút không hiểu Trần Vũ hướng về thân thể hắn tiếp lá bùa ý tứ. "Các ngươi nhìn giường bên kia." Trần Vũ quyết định cho bọn họ phụ tử cũng mở dưới tầm mắt, cười đối với Hà Đại Niên phụ tử nói: "Sao vậy, trong phòng một bên nhiều hơn một người?" Hà Minh Huy giật mình quay về Trần Vũ nói. Hà Minh Huy vừa nãy vẫn luôn ở trong phòng một bên, bên giường người kia đến cùng là sao vậy tiến bảo, điều này làm cho Hà Minh Huy nghĩ mãi mà không ra. "Ngươi là Lý Giang An?" Hà Đại Niên căng thẳng bất an đều quay về trung niên quỷ hồn nói: "Ngươi không phải đã uống nông dược tự sát sao? Sao vậy hiện tại sẽ xuất hiện ở ta phòng ngủ bên trong?" "Cái gì? Ba, ngươi nói hắn đã chết rồi." "Hắn chết rồi, sao vậy còn sẽ xuất hiện ở đây?" Hà Minh Huy nội tâm bất an quay về Hà Đại Niên gấp gáp địa nói rồi vài câu, lẽ nào người chết còn có thể phục không sống được? "Hắn xác thực là đã chết rồi, hiện tại ở trước mắt các ngươi xuất hiện, chính là hắn quỷ hồn." Trần Vũ quay về Hà Đại Niên phụ tử giải thích nói về phần hắn quỷ hồn tại sao sẽ xuất hiện ở đây, liền được các ngươi hướng về hắn hỏi rõ ràng. "Cái gì? Trên thế giới này thật là có quỷ?" Hà Minh Huy liên tục thối hậu vài bước, cuối cùng té lăn trên đất, căng thẳng bất an nhìn Lý Gia Hoan quỷ hồn, căng thẳng đến nói không ra lời. "Lý Gia Hoan, ngươi đúng là biến thành quỷ." Hà Đại Niên vẫn có chút không thể tin được mà quay về trung niên quỷ hồn nói. Đêm nay chuyện đã xảy ra hoàn toàn xung kích Hà Đại Niên đối với quỷ thần nhận thức. Hà Đại Niên trước đây đúng là không tin phía trên thế giới này sẽ có quỷ hồn tồn tại, nhưng hiện tại không thể kìm được hắn không tin. Bởi vì một quãng thời gian trước uống nông dược chết đi công nhân, hiện tại liền sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn không thể không tin quỷ hồn lời giải thích. "Kha kha, hai người các ngươi phụ tử cũng có thể thấy được ta, đúng là quá tốt rồi." Lý Gia Hoan tà ác địa cười nói. "Chỉ có như vậy, ta là có thể quang minh chính đại hù chết các ngươi." Lý Gia Hoan ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Hà Đại Niên, thật giống Hà Đại Niên cùng hắn có thâm cừu đại hận như thế, có thủ không đợi trời chung. "Lý Gia Hoan, ngươi có cần gì chứ? Phải biết ta chưa từng hại quá ngươi, chính là oan có đầu nợ có chủ, ai hại chết ngươi ăn nông dược, ngươi liền tìm ai đi, ngươi chạy tới nhà của ta làm gì mà?" Hà Đại Niên vừa nãy đối diện Lý Gia Hoan quỷ hồn cũng là sợ hết hồn, thế nhưng kiếp sợ quá hậu, cũng đã bình tĩnh lại, nếu sợ sệt là giải quyết không được vấn đề, Hà không tỉnh táo lại, dũng cảm đối diện tất cả. "Ta mặc kệ ngươi là người vẫn là quỷ, ngươi không nữa từ nhà ta rời đi, ta liền muốn báo cảnh sát." Sợ đến té lăn trên đất Hà Minh Huy, hiện tại vẫn không có đứng lên đến, chính ngồi dưới đất lớn tiếng mà quay về Lý Gia Hoan nói: "Ha ha, ngươi tên tiểu tử này, cũng thật là ngốc đến đáng yêu, lẽ nào cảnh sát sẽ quản đạt được coi âm sự tình, ngươi đều có thể để cảnh thử xem." Lý Gia Hoan cười ha hả quay về Hà Minh Huy nói. Theo Lý Gia Hoan tiếng cười vang lên, phòng ngủ bên trong nhiệt độ lần thứ hai giảm xuống không ít, mọi người cảm thấy trong phòng một bên nhiệt độ càng lạnh hơn. Lý Gia Hoan quỷ lời nói đến mức thật giống rất có đạo lý, dĩ nhiên để Hà Minh Huy không có gì để nói. Hà Minh Huy trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết muốn như thế nào cho phải, ngồi dưới đất không biết đang muốn cái gì, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không có lần thứ hai đứng lên đến. Hà lão quỷ, lẽ nào ngươi cho là chúng ta đúng là không thủ không oán sao? Nếu như lúc trước không phải ngươi báo cảnh sát, để cảnh sát biết là ta trộm trong cửa hàng một bên dược liệu, ta sẽ bị cảnh sát nắm bắt vào ngục bên trong đi. Nếu như không phải ta bị bắt tiến vào ngục giam, vợ của ta sẽ cóng lấy ta thâu hán tử. Nếu như ta không có sớm đi ra, thì sẽ không phát hiện lao bà ta bí mật, ta cũng sẽ không nghĩ không ra đi uống nông dược. Tất cả những thứ này hậu quả đều là do ngươi báo cảnh sát bắt đầu. Lẽ nào ngươi đúng là cho rằng chuyện không liên quan tới ngươi? Lý Gia Hoan nghiến răng nghiến lợi địa nói với Hà Đại Niên, trên mặt lộ ra mê vẻ mặt. Phòng ngủ bên trong nhiệt độ trong nháy mắt lại hàng thấp xuống. Gia Hoan, ngươi nói những này liên quan gì đến ta? Ngươi thâu ưu thảo đường bên trong dược liệu, vốn là đã là trái pháp luật, ta báo cảnh sát cũng là bình thường nhất có điều, sao vậy sẽ là ta hại đến ngươi đây? Hà Đại Niên ở điểm không hiểu địa quay về Lý Gia Hoan nói. Hà Đại Niên đối với Lý Gia Hoan tư duy logic có chút không làm rõ được, rõ ràng là Lý Gia Hoan có lỗi trước, lại sẽ đem sai lầm quái ở trên người khác. Mặc kệ ngươi sao vậy nói, ngược lại đêm nay chính là các ngươi ba người giờ chết. Lý Gia Hoan lớn tiếng mà quay về Trần Vũ ba người nói, ta là quỷ, các ngươi là người, các ngươi sao vậy cũng đấu không thắng ta. Hà Minh Huy nghe được quỷ hồn chuyện ma quỷ, trở nên càng thêm sợ sệt lên, sợ đến liền muốn chạy khí lực đều không có. Thật sao? Này ngược lại là không hẳn. Trần Vũ lạnh nhạt nói. Trần Vũ hiểu rõ chân tướng của chuyện hậu, cũng sớm đã đối với trung niên quỷ hồn không có đáng thương chi tâm, không nghĩ tới cái này âm hồn còn là một tác quỷ, quay đầu lại muốn ngay cả mình cũng không buông tha. Người giết người người hằng giết chết. Nếu chính ngươi muốn chết, liền chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi thật sự cho rằng ngươi là quỷ, ta liền bắt được ngươi biện pháp. Lão tử không phát uy, ngươi vẫn đúng là lấy ta làm mèo ốm. Trần Vũ từ không gian trong thế giới một bên lấy ra nhất đạo sấm sét phủ, nhanh chóng đến hướng về Lý Gia Hoan trên người ném tới. Đùa chú. Ác quỷ nhìn thấy xuất hiện ở Trần Vũ trong tay đùa chú, cũng là có chút sợ sệt, có chút bất an nhìn Trần Vũ. Sấm sét phủ tự động phân biệt phía trước quỷ hồn, lá bùa một rời tay, liền phát sinh yếu ớt ánh vàng, nhanh chóng bắn về phía Lý Gia Hoan. Lá bùa vừa đến Lý Gia Hoan trên người liền tự cháy lên. Một tia chớp xuất kỳ bất ý địa ở Lý Gia Hoan phía trên xuất hiện, tàn nhẫn mà đánh vào Lý Gia Hoan quỷ thể trên. A! Lý Gia Hoan bị lôi điện bắn trúng, thống khổ lớn tiếng gọi lên. Sấm sét phù lần thứ nhất sử dụng liền bắn trúng Lý Gia Hoan, nhìn thấy Lý Gia Hoan thống khổ dáng vẻ, xem ra sấm sét đối với quỷ hồn thương tổn đúng là rất lớn. Trần Vũ tinh thần đại chấn, nếu cừu hận đã là không thể cùng giải, liền thẳng thắn thừa thế xông lên tiêu diệt quỷ hồn. Đạo thứ hai sấm sét phù lần thứ hai bị Trần Vũ nhanh chóng ném đi Lý Gia Hoan quỷ thể trên, đạo thứ hai sấm sét lại bất tiên bất ỷ địa rơi vào Lý Gia Hoan quỷ thể trên. A! Lý Gia Hoan vào lúc này gọi đến càng lớn tiếng, thống khổ đến trực tiếp từ trên giường rơi xuống đất, trên dưới bắt đầu lăn lộn, không hề có một chút nào vừa nãy vênh váo hung hăng dáng vẻ. Đại sư, tha mạng a! Ta cũng không dám nữa. Lý Gia Hoan trên đất không ngừng đánh lăn, trong miệng xin tha điệu nói. Hà Minh Huy nhìn thấy Trần Vũ hiện trường chiếm cư ưu thế, cũng từ trên mặt đất bò lên, mặt trên gấp gáp sợ sệt vẻ mặt sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Ngươi cái này ác quỷ hiện tại biết sợ chưa, lại dám ở chỗ này hại phụ thân ta, ngươi cũng thật là điếc không sợ súng. Hà Minh Huy chỉ vào Lý Gia Hoan lớn tiếng mà nói. Ta biết sai rồi, cầu đại sư tha ta một mạng, sau này ta nhất định sẽ cách bọn họ rất xa, tuyệt đối sẽ không lại thương tổn bọn họ. Lý Gia Hoan giãy giụa bò lên, quỳ xuống đất ở Trần Vũ trước mặt, xin tha điệu nói. Ngươi đúng là sẽ làm được đến sao? Trần Vũ nhìn thấy Lý Gia Hoan quỳ ở trước mặt mình xin tha, cũng nổi lên lòng chắc ẩn, trong lòng nổi lên buông tha Lý Gia Hoan ý nghĩ. Sẽ, ta thực sự là sẽ làm được đến. Lý Gia Hoan hướng về Trần Vũ quỳ trước vài bước, cúi đầu xin tha điệu nói, quỷ nhãn bên trong lộ ra rảo hoạt vẻ mặt. Ngươi, chính là hiện tại, ngươi thực sự là quá ngây thơ, ta hiện tại trước hết giết ngươi, lại giết Hà Đại Niên phụ tử, để cho các ngươi biết ta lợi hại. Lý Gia Hoan nhìn thấy đã gần ngay trước mắt Trần Vũ, đội ba đánh gãy Trần Vũ nói chuyện, lớn tiếng mà nhắm phía Trần Vũ, muốn dùng chiếm cứ Trần Vũ thân thể. Chết cũng không hối cải. Ta xem là không thể để ngươi sống nữa. Trần Vũ giật nảy cả mình, nhanh chóng lấy ra nhất đạo sấm sét phù hướng cái kia ác quỷ đánh tới. Một tia chớp đánh vào ác quỷ quỷ thể trên, trung niên ác quỷ quỷ thể lần thứ hai bị lôi điện bắn trúng, lập tức biến thành cho bụi, cuối cùng chỉ còn giữ lại một quỷ đầu còn lưu trên không trung. A, thân thể của ta, ta cùng ngươi cựu không đội trời chung. Ác quỷ phát hiện nó quỷ thể bị Trần Vũ đánh đến mức hoàn toàn không thấy tăm hơi, tức giận mắng chị, còn lại quỷ đầu hóa thành một cái miệng lớn như chậu máu, lần thứ hai hướng về Trần Vũ nhào tới. Tiểu lão đệ, cẩn thận. Hà Đại Niên nhìn thấy ác quỷ hóa thành cái miệng lớn như chậu máu hướng về Trần Vũ công quá khứ, trong lòng giật nảy cả mình, hốt hoảng quay về Trần Vũ nói: "Này chính là ác quỷ cuối cùng một đòn, nó muốn đem Trần Vũ hoàn toàn nuốt vào, mới có thể hóa giải trong lòng nó đại hận." Trần Vũ hiện tại cũng biết đây là ác quỷ cuối cùng phản kích, trong lòng đã chấn tĩnh không ít, lần thứ hai lấy ra hai đạo sấm sét phù hướng quỷ đầu hóa thành cái miệng lớn như chậu máu ném đi. Oanh oanh hai đạo lôi điện lại bất thiên bất ỷ địa bắn trúng cái miệng lớn như chậu máu, sấm sét lôi dương thuộc tính đem ác quỷ âm u năng lượng thể đánh đến mức hoàn toàn biến mất sạch sẽ, ác quỷ lần này bị đánh cho hồn phi phách tán. Hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Nhìn thấy ác quỷ đã hồn phi phách tán, Trần Vũ mới thật sâu thở phào nhẹ nhõm, tâm tình sốt sáng mới triệt để mà bình phục lại đến. Vừa trận chiến đó, vẫn là Trần Vũ lần thứ nhất cùng ác quỷ xảy ra chiến đấu, nếu như không phải Trần Vũ phản ứng nhanh nhẹ điểm, nói không chắc Trần Vũ hiện tại sớm đã bị ác quỷ chiếm cứ thân thể. Xem ra sau này đối với kẻ địch đúng là không thể động lòng chắc ẩn, lòng dạ đàn bà cuối cùng hại đến vẫn là chính mình. Cũng còn tốt cái này ác quỷ cũng không phải quá mạnh, nếu như lại lớn mạnh một chút, Trần Vũ cũng thật là khó đối phó, nói không chắc muốn trốn chui trốn nhủi như trốn. Lần này thật là có kinh không hiểm. Cuối cùng vẫn là bị chính mình mạo hiểm thành công. Trần đại ca, ngươi quá trâu bò,
tương không tới ngươi lại là người cao nhân đắc đạo. Hà Minh Huy nhìn thấy đến quỷ đã bị lôi điện đánh cho hồn phi phách tán, hoàn toàn tiêu diệt không thấy hình bóng, đi tới Trần Vũ bên cạnh kính nể mà nhìn Trần Vũ nói: "Tiểu lão đệ, ngươi hiện tại không có sao chứ? Ngày hôm nay thực sự là quá đa tạ ngươi." Hà Đại Niên cũng là một mặt kính nể mà nhìn Trần Vũ nói: "Nếu như không phải có Trần Vũ ngày hôm nay động thân như ra, Hà Đại Niên hai cha con sớm muộn đều sẽ bị ác quỷ cho hại chết, Trần Vũ hiện tại được cho Hà Đại Niên phụ tử ân nhân." Hà Đại Niên đối với Trần Vũ đúng là cảm ơn đại đức, không biết phải như thế nào báo lại Trần Vũ mới tốt. "Không có chuyện gì, chỉ có điều là khí lực đã tiêu hao hiểu được lớn, nghỉ ngơi dưới là tốt rồi." Trần Vũ nhàn nhạt quay về Hà Đại Niên phụ tử nói: "Tiểu lão đệ, ngươi không có chuyện gì ta liền yên tâm, lần này còn đúng là không biết phải như thế nào đa tạ ngươi." Hà Đại Niên kính nể mà nhìn Trần Vũ, nghiêm túc quay về Trần Vũ nói: "Chỉ có điều là dễ như ăn cháo, chúng ta đều là bạn cũ, đàm luận đa tạ chỉ có thể tổn thương cảm tình." Trần Vũ cười ha hả quay về Hà Đại Niên nói: "Hiện tại ta cũng không biết muốn nói cái gì, ta Hà Đại Niên liền nợ ngươi một phần ân tình." Hà Đại Niên không biết phải như thế nào báo đáp Trần Vũ, không thể làm gì khác hơn là đem Trần Vũ ân tình khẩn ký ở đáy lòng, sau này nếu như có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp Trần Vũ. "Hà lão ca, ngươi khách khí." Trần Vũ nhìn thấy Hà Đại Niên như thế nhiệt tình, không thể làm gì khác hơn là cười ha hả quay về Hà Đại Niên nói: "Hà lão ca, trên người ngươi hiện tại âm khí quá nặng, kề sát ở trên thân thể ngươi trừ tà phù, tốt nhất hiện tại không muốn lấy xuống, ngươi trước tiên đem hắn thiếp thân mang mấy ngày, sẽ đối với ngươi có trợ giúp." Trần Vũ nhìn thấy Hà Đại Niên hiện tại vẫn là âm khí quấn quanh người, lần thứ hai lấy ra hai tấm trừ tà phù nói với Hà Đại Niên: "Này hai tấm trừ tà phù ngươi đem nó kề sát ở ngươi phòng ngủ, như vậy có trợ giúp thanh trừ phòng ngủ bên trong âm khí cùng phụ năng lượng." "Đa tạ tiểu lão đệ." Hà Đại Niên cẩn thận từng ly từng tí một địa tiếp nhận Trần Vũ đưa tới hai tấm trừ tà phù, cảm ơn đái đức địa quay về Trần Vũ nói: "Thời gian cũng không còn sớm, ta cũng nên về rồi." Trần Vũ nhìn thấy hiện tại đã là đêm khuya, cũng cảm thấy là dẹp đường hồi phủ thời điểm. "Trần đại ca, ngươi không ở lại đến ở thêm mấy ngày sao?" Hà Minh Huy nhìn thấy Trần Vũ phải đi về, lo lắng biệt thự trong một bên còn muốn cái khác các quỷ, có chút lo lắng địa quay về Trần Vũ nói: "Không được, Minh Huy ngươi cũng không cần sợ hãi, này biệt thự hẳn là không cái khác các quỷ, ngươi cứ yên tâm đi." Hà Minh Huy tâm tư, Trần Vũ cũng là hiểu rõ, cho nên đối với Hà Minh Huy cười ha hả nói. Nhìn thấy chính mình kế vật lập tức liền bị Trần Vũ nhìn đấu, Hà Minh Huy có chút ngượng ngùng gãi đầu cười cợt. Chương 135, quả thực chính là siêu nhân Trần Vũ ở cùng Hà Đại Niên phụ tử cáo biệt hậu, liền mở ra Land Rover ở Hải Thiên biệt thự tiểu khu bảo an nghiêm mật nhìn kỹ, rời đi Hải Thiên biệt thự tiểu khu, hướng về thủy tộc đỉnh phương hướng chạy tới. Trần Vũ hiện tại tuy rằng năng lực thấp kém, thế nhưng đêm nay vẫn để cho Trần Vũ trưởng không ít kinh nghiệm, một mình đối chiến ác quỷ, còn thuận lợi đem ác quỷ tiêu diệt, tuyệt đối xem như là Trần Vũ được không gian thế giới tới nay kích thích nhất chiến đấu. Đêm nay mặc dù là hưu kinh vô hiểm địa tiêu diệt ác quỷ, nhưng cũng bại lộ Trần Vũ lòng dạ đàn bà, dễ dàng đối với kẻ địch lên lòng chắc ẩn, đây tuyệt đối là Trần Vũ nhược điểm lớn nhất. Trần Vũ trong bóng tối quyết định, sau này đối xử kẻ địch tuyệt đối không thể lòng dạ mềm yếu, tuyệt không có thể nhân kẻ địch yếu thế lấy lòng, liền dễ dàng buông tha kẻ địch. Trần Vũ vừa lái xe, một bên tỉ mỉ lưu ý hậu một bên tình huống, bởi vì Trần Vũ phát hiện, hắn lại so với người theo dõi. Không sai, chính là bị người khác theo dõi. Land Rover hậu một bên hai chiếc xe van, từ Trần Vũ từ Hải Thiên trong tiểu khu một bên đi ra, liền vẫn nên ngang theo sát ở phía sau, liền một điểm ẩn dấu ý tứ đều không có. Đường đường không gian thế giới chi chủ, lại so với người theo dõi, vẫn bị người như vậy quang minh chính đại theo sát tung, nói ra nhất định sẽ cười đi người khác đại nhà. Trần Vũ sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng thầm nghĩ, đến cùng là ai sẽ đang theo dõi ta? Trần Vũ gần nhất cũng không có cùng người khác kết quả cựu hận, lẽ nào là Hà Đại Niên kẻ địch? Điều này cũng không có khả năng lắm, nếu như là Hà Đại Niên kẻ địch, coi như theo dõi cũng là theo dõi Hà Đại Niên phụ tử, tuyệt đối sẽ không theo dõi chính mình, hậu một bên người rốt cuộc là người nào? Nếu nghĩ không rõ lắm, Trần Vũ liền không đi lại nghĩ, ngược lại chỉ cần hậu một bên người đối với mình hoặc là thân nhân của chính mình không có ý tốt, kha kha, ta tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ hối hận đi tới phía trên thế giới này. Tử vong cũng không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là để ngươi sống không ra sống chết không ra chết địa sống sót, nhận hết thế gian tất cả cực khổ, mới là khiến người ta tuyệt vọng biên giới. Các ngươi đã muốn chơi, ngày hôm nay liền cùng các ngươi những người này hảo hảo vui vừa một chút. Trần Vũ cũng không muốn ở trên đường cái một bên động thủ, đường cái mặt đường lắp đặt có như thế nhiều quản chế, tuyệt đối không phải cái chỗ động thủ tốt. Theo dõi Trần Vũ hai chiếc xe van, nếu như ngồi đầy người, ít nhất cũng có mười mấy người, thế nhưng Trần Vũ cũng không cảm thấy sợ sệt, trái lại có loại nóng lòng muốn tử dục vọng. Từ khi Trần Vũ thân thể được cường hóa, không chỉ thân thể các hạng tố chất được tăng mạnh, liền năng lực cũng được càng to lớn hơn tiến bộ, nếu như là bình thường tên côn đồ các ké, Trần Vũ cảm thấy lập tức trên 20, 30 cái cũng là không có vấn đề, bọn họ tuyệt đối sẽ không là chính mình đối thủ. Trần Vũ đến thời điểm, biết phía trước cách đó không xa có cái bị bỏ hoang bãi đậu xe, hiện tại như thế đêm khuya, cái kia bỏ đi bãi đậu xe tuyệt đối là không có ai, nơi đó chính là giải quyết những này tên côn đồ các ké tốt nhất nơi. Hổ ra, phía trước tên tiểu tử kia, thật giống đã biết chúng ta đang theo dõi hắn, hắn hiện tại lái xe tốc độ đều tăng lên không ít, chúng ta hiện tại muốn làm sao đây? Trong đó một chiếc xe van bên trên, có một vị tên côn đồ các ké quay về bên trong xe một đầy mặt giữ tợn quang đầu phì lao nói: "Nếu con thỏ nhỏ kia ngãi con cũng biết bị theo dõi, chúng ta cũng đến nhanh lên một chút chạy tới, đem hắn xe ở phía trước bức đỉnh, chúng ta xuống hảo hảo giáo huấn tên kia." Đầy mặt giữ tợn quang đầu phì lao quay về bên cạnh tiểu đệ, phát hiệu lệnh địa nói: "Hổ ra, đêm nay các ngươi muốn đem phía trước tên tiểu tử kia ra sao? Làm đứt tay vẫn là làm đứt chân?" bên trong xe một vị tiểu diễm thanh niên nữ tử ôm Hổ Gia cánh tay làm lũng điệu nói, bộ ngực đầy đặn không ngừng đè ép Hổ Gia cánh tay, để Hổ Gia nội tâm nóng lòng muốn động, có loại lập tức liền muốn đem tên tiểu yêu tinh này ngay tại chỗ đại chiến 360 cái hiệp ý nghĩ. Hổ Gia, tên tiểu tử kia xe cũng khá, có thể hay không làm ra mở cho ta? Một cái khác hóa nùng trang nữ hải cũng học theo răm rắp ôm Hổ Gia cánh tay làm lũng điệu nói, tự nhiên bộ ngực đầy đặn cũng bắt đầu đè ép Hổ Gia cánh tay, để Hổ Gia nội tâm được lượng lớn thỏa mãn. Cho ngươi lái, liền cho ngươi lái. Hổ Gia bị hai đám vật thể mềm nhũn đụng vào, cảm giác được thư thư phục phục, tâm tình thật tốt, thuận miệng quay về bên cạnh nùng trang nữ tử mở nổi lên đầu lưỡi chi phiếu. Ta cũng phải mở ạ. Tiểu diễm thanh niên nữ tử không cam lòng lạc hậu địa lôi kéo Hổ Gia tay, phóng tới trước ngực mình địa phương, tắt kiều hòn à hòn ẹn địa quay về Hổ Gia nói. Chờ sự tình làm điểm hậu, chúng ta lại đi diễn luyện ở dưới, ai phối hợp đến tốt nhất, bộ kia xe chính là ai. Hổ Gia hiện tại nội tâm tràn ngập dục vọng, thanh sát quyển mã địa quay về bên trong xe hai vị nữ tử nói. Ngươi thật là xấu. Chán ghét. Hổ Gia, nơi này thật giống là cái bỏ đi bãi đậu xe. Lái xe tên côn đồ cắp ké theo Trần Vũ len rộ vợ đi tới một bỏ đi bãi đậu xe ngừng lại. Tên côn đồ cắp ké nhìn thấy Trần Vũ lại dám đem bọn họ mang tới một người ở thưa thất địa phương đỗ xe, có chút nghi hoặc mà quay về Hổ Gia nói. Bỏ đi bãi đậu xe. Ha ha, xem ra là tên tiểu tử kia can đảm vẫn là rất lớn. Nếu chính hắn đang tìm cái chết, vậy thì không trách chúng ta. Chúng ta đều thu được tiền, liền muốn cho chào ông chủ dễ làm sự. Chúng ta hiện tại hạ đi đem tay chân của hắn làm đoạn là có thể. Nhớ tới tuyệt đối không nên làm chết người. Hổ Gia nhìn thấy Trần Vũ lại không chạy trốn, còn dám đem bọn họ mang tới một bỏ đi bãi đậu xe, cũng là cảm thấy kỳ quái, nhưng Hổ Gia không một chút nào sợ sệt, đối phương chỉ có một người, phía bên mình có hơn 10 người, coi như là một người một đấm cũng có thể đem đối phương đánh đổ. Hổ Gia, thật giống có điểm không đúng, hắn thật giống không một chút nào sợ chúng ta tự. Nùng trang nữ nhân nhìn thấy Trần Vũ hiện tại đã đem xe ngừng lại, mở cửa xe, một người chậm rãi đi ra, xoay người quay đầu lại xem môn bọn họ, có chút lo lắng địa nói với Hổ Gia. Sợ cái giám a, chúng ta hơn 10 người chẳng lẽ còn làm không điên hắn sao? Toàn bộ cho ta xuống xe phế bỏ hắn. Hổ Gia một mặt vô lại địa quay về bên trong xe tên côn đồ cắp ké nói, làm xong chuyện này, Hổ Gia mang bọn ngươi đi ăn ngon mặc đẹp. Thật biết. Hổ Gia huy vũ. Đã sớm xem phía trước vô dụng không hợp mắt, xuống giết chết hắn. Bên trong xe tên côn đồ cắp ké mở cửa xe, dồn dập kêu xuống xe, chuẩn bị giết chết Trần Vũ. Hai chiếc xe van tên côn đồ cắp ké toàn bộ đi ra, đem Trần Vũ toàn mặt bao vây lên, tình cảnh bầu không khí bắt đầu sốt sáng lên đến, tranh đấu thủ thế chờ đợi. Hổ Gia ở hai vị nùng trang nữ nhân làm bạn bên dưới, chậm rãi đi rồi xuống xe, mang theo hai vị nữ tử, đi tới Trần Vũ phía trước, cười ha hả nhìn Trần Vũ. Tiểu tử, ngươi nhìn qua rất yếu, can đảm không ít mà. Hổ Gia đứng Trần Vũ phía trước, hung hăng đến ngông cuồng tự đại, vên váo hung hăng địa quay về Trần Vũ nói. Nói đi, đến cùng là ai phái các ngươi tới được? Trần Vũ thờ ơ quay về Hổ Gia nói. Ngươi cho rằng hiện tại là đập TV, ta sẽ ngốc đến nói cho ngươi sao? Hổ Gia ôm ấp để về hai vị nùng trang nữ nhân, biểu hiện phách lối nói. Hổ Gia, phía trước tên tiểu tử này, thật giống là trước đây ở Lão Hổ Sơn Mạch trong nông gia nhạc theo chúng ta lên xung đột một người trong đó. Một vị tên côn đồ cắt ké giận đùng đùng quay về Hổ Gia nói. Hổ Gia tỉ mỉ mà nhìn Trần Vũ vài lần, vô cùng phấn khởi địa nói, còn giống như thật mẹ nhà hắn đúng đấy, vừa vặn thù mới hận cũ với hắn cùng tính một lượt. Các ngươi hiện tại mới nhớ tới đến, xem ra các ngươi những này tên côn đồ cắt ké ký ức thực sự là lao hóa. Trần Vũ ở đầy mặt giữ tợn quang đầu phì lao vừa xuống xe, cũng đã nhận ra bọn họ nhóm người này tương, cũng là có chút cảm thấy bất ngờ. Giang Nam thị cùng Lão Hổ Sơn Mạch cách biệt đầy đủ 2 giờ đường xe, không biết là ai tìm tới này quần nơi khác tên côn đồ cắt ké đến gây sự với chính mình. Ngay cả nói chuyện cũng như thế điếu, xem ra đúng là thiếu hụt sửa chữa, các anh em lên cho ta. Hổ Gia nhìn thấy Trần Vũ hiện tại còn dám trên mặt mang theo đủ cười, một điểm căng thẳng cũng không có, trong lòng rất là lửa giận, lớn tiếng mà đối thủ dưới phát hiệu lệnh nói. Theo Hổ Gia ra lệnh một tiếng, vây quanh Trần Vũ tên côn đồ cắt ké thì có 6 cái tay mang theo dao bầu đi ra, hướng về Trần Vũ đổ tới. Còn lại tên côn đồ cắt ké cũng không tính ra tay, bọn họ cho rằng đối phó như vậy một tiểu thanh niên, có 6 cái tay cầm dao bầu tên côn đồ cắt ké ra tay, đã hoàn toàn đầy đủ. Còn lại tên côn đồ cắt ké vây quanh Trần Vũ, chỉ thiếu chút nữa lấy ra bản đắng ngồi xuống xem cuộc vui. Trần Vũ nhìn thấy còn lại tên côn đồ cắt ké biểu hiện, trong lòng ngầm thở dài, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực, các ngươi thực sự là quá khinh thường ta. Vào lúc này, cầm dao bầu tên côn đồ cắt ké đã công lại đây, một người trong đó dao bầu chính hướng về Trần Vũ cánh tay chém lại đây. Tốc độ quá chậm, đúng là quá chậm. Trần Vũ nhìn biểu hiện của bọn họ, lại như là nhìn chàng động tác chậm chiếu lại điện ảnh như thế, tên côn đồ cắt ké nhất cử nhất động đều ở Trần Vũ trong dự liệu. Cái kia cầm dao bầu bổ về phía Trần Vũ cánh tay tên côn đồ cắt ké, nhìn thấy Trần Vũ không nhúc nhích, lại như là bị dọa sợ như thế, trong lòng quá hỉ, không nghĩ tới đao thứ nhất liền có thể thấy máu. Người đâu? Mới vừa rồi còn ở trước mặt Trần Vũ, thật giống đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn đến cùng chạy nơi nào đây? Đúng, biến mất không còn tăm hơi Trần Vũ đã sớm đi tới tên côn đồ cắt ké phía sau, dùng tay quay về tên côn đồ cắt ké hậu não đại lực vỗ một cái tát liền đem tên côn đồ cắt ké đập hôn ở địa. Tên tiểu tử này là kẻ khó ăn, mọi người cùng nhau tiến lên. Còn lại 5 cái cầm dao bầu tên côn đồ cắt ké nhìn thấy đồng bạn bị Trần Vũ đánh ngã xuống đất, trong lòng cũng là giật nảy cả mình, 5 người hô to một tiếng, hướng về Trần Vũ phương hướng chém tới. Chậm, các ngươi tốc độ đúng là quá chậm. Bạch, bạch. Trần Vũ trong nháy mắt, liền đem 5 cái cầm dao bầu công hướng mình tên côn đồ cắt ké, toàn bộ đánh bất tỉnh ở địa, liền làm nóng người đều không có bắt đầu, 5 cái tên côn đồ cắt ké cũng đã toàn bộ té xỉu trên đất.
Có lầm hay không, hắn vẫn là người sao? Tốc độ của hắn cũng quá nhanh đi, ta mắt chữ đều không có nhìn rõ ràng. Lẽ nào hắn là chớp giật hiệp? Còn lại tên côn đồ các ké đều bị Trần Vũ tốc độ đáng sợ cho kinh ngạc sửng sở, bọn họ chưa từng có nghĩ đến, lại sẽ có người tốc độ có thể như thế nhanh, đây thật sự là quá không khoa học. Ngươi là cái gì quái vật? Hổ gia hiện tại cũng bị Trần Vũ tốc độ cho dọa sợ, từ trong lồng ngực lấy ra một nhánh tay thương, chỉ vào Trần Vũ lớn tiếng mà nói: "Không tệ lắm, so với trước đây tiến bộ hơn nhiều, thậm chí ngay cả thường cũng có thể khiến cho đến, bản lĩnh thấy tăng." Trần Vũ nhìn thấy Hổ gia từ trong lồng ngực lấy súng ra chỉ mình, trong lòng một điểm lo lắng cũng không có, hắn chắc chắn có Hổ gia nổ súng trước, khẩu súng tốc tới. "Ngươi bất nói nhảm cho ta nhờ, ta liền không tin ngươi có thể nhanh hơn được viên đạn, ngươi bây giờ lập tức cho lão tử quỳ trên mặt đất." Hổ gia trong tay có súng, liền can đảm cũng lớn hơn không ít, trên mặt quét qua trước vẻ mặt kinh ngạc. Thái độ vô cùng phách lối quay về Trần Vũ nói: "Đây chính là người sát thủ." Trần Vũ mới vừa nói hết lời, cũng đã đem hổ ra súng trong tay cho cướp đoạt lại đây, hai tay hơi dùng sức, liền đem súng trong tay nắm thành một thiết cầu. "Phá đồng liêu thiết, mua không được mấy mao tiền." Trần Vũ thưởng thức trong tay thiết cầu, cười ha hả quay về hổ ra nói: "Rồi ạ, chuyện này quả thật chính là siêu nhân a, chạy mau đi." Một tên côn đồ các ké không chịu nhận trước mắt tình cảnh, kêu to một tiếng, liền hướng bên ngoài phương hướng chạy đi. Quá buồn. Trần Vũ nhìn thấy tên côn đồ các ké muốn chạy trốn, tự nhiên không thể để hắn được toại nguyện, cầm trong tay thiết cầu dùng sức ném về tên côn đồ các ké chân to. A, ta chân đứt đoạn mất. Mới vừa rồi còn đang chạy trốn tên côn đồ các ké, hiện tại đã ngã xuống đất, ôm bị thiết cầu đánh gãy bắt đuổi, thống khổ gọi lên. Tên côn đồ các ké thống khổ tàn gọi, thật sâu kích thích hổ ra thần kinh. Hổ ra nhìn về phía Trần Vũ ánh mắt lại như nhìn quỷ như thế, cả người đều thấp thỏm bất an, chỉ lo cái kế tiếp người bị thương chính là mình. Vốn là dự định chuẩn bị lén lút lưu đi hai người phụ nữ, hiện tại cũng đình chỉ bước chân của chính mình, chỉ lo cái kế tiếp làm đứt tay chân chính là các nàng. Anh hùng, ngươi muốn thế nào, chúng ta đầu hàng còn không được sao? Hổ gia thấp thỏm bất an quay về Trần Vũ nói, hy vọng Trần Vũ đại nhân có lượng lớn, có thể buông tha chính mình một con ngựa. Anh hùng, ngươi không phải cần hoa tươi sao? Hai người này đại mỹ nữ chính là lão hổ sơn mạch hai đóa hoa tươi, ta đồng ý hiến cho đại anh hùng. Hổ gia vì có thể sống mệnh, rất nhuần nhuyễn địa đem bên cạnh hai người phụ nữ đưa ra bán. Chương 136, nắm bắt người tiến vào không gian thế giới chúng ta đều là hoa tươi, chúng ta đồng ý đem mình dâng hiến cho anh hùng. Ta rất nghe lời, ngươi gọi ta làm gì mà, ta liền làm gì mà, cái gì động tác cũng có thể. Ta thể lực rất tốt, tuyệt đối có thể thỏa mãn anh hùng bất kỳ yêu cầu gì. Hai vị nùng trang nữ tử nghe được hổ gia nói chuyện, nhãn cầu xoay một cái, vì cầu sinh, đội vã quỷ gối Trần Vũ trước mặt, lấy ra hoàn toàn công lực tranh đối mặt Trần Vũ chào hàng chính mình. Dòng chi tục phấn, làm cho hề cho thiên hạ. Trần Vũ nhìn vị ở trước mắt trang phục đến 3 phần giống người, 7 phần giống vị nữ tử, hoàn toàn là không có hứng thú, không nghĩ tới như vậy vớ va vớ vẩn nữ nhân cũng có thể được gọi là hoa tươi, đã gặp các nàng mặt mày, quả thực chính là khiến người ta liền cách đêm cơm nước đều có thể nôn đến đi ra. Đại gia, ngươi liền buông tha chúng ta đi. Chúng ta lần sau tuyệt đối không dám. Hổ gia nhìn thấy Trần Vũ hoàn toàn không lọt mắt trước mặt hai vị mỹ nữ, hoàn toàn không có đào mạng biện pháp tốt, không thể làm gì khác hơn là gào khóc hướng về Trần Vũ xin tha. Dám hướng về ta ném đá dấu tay, ngươi cho rằng ngươi môn còn có đường sống sao? Trần Vũ nhìn Hổ gia khóc tang tương, cười ha hả nói: "Đại gia, ngươi liền cho chúng ta một sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời đi, chúng ta sau này cũng không dám nữa hướng về ngươi ra tay rồi." Hổ gia nhìn thấy Trần Vũ cũng không muốn cho con đường sống chính mình, vì cuối cùng sinh tồn, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ tự tôn, theo hai vị nùng trang nữ tử đồng thời quỳ trên mặt đất, hy vọng được Trần Vũ tha thứ. Trần Vũ đêm nay bởi vì lòng chắc ẩn, nhưng là suýt chút nữa bị thiệt lớn, hổ ra đám người kia làm ác nhiều năm, làm hại một phương, tuyệt đối không có một lần nữa sửa đổi khả năng, Trần Vũ đối với bọn họ cũng không có càng tốt hơn xử trí phương pháp. Buông tha các ngươi là không thể, các ngươi cũng là không thể sẽ hối cải để làm người mới. Trần Vũ nhàn nhạt quay về những người còn lại nói: "Trên a, giết chết hắn, giết a." Nhìn thấy Trần Vũ không chịu buông tha bọn họ, còn lại tên côn đồ các ké có 3 cái tại chỗ mất đi lý trí, lẫn nhau liếc mắt ra hiệu, lén lút hướng về Trần Vũ khởi xướng công kích. Ba cái tên côn đồ các ké xem ra đã phối hợp thời gian không ngắn nữa, ba thanh dao bầu phân biệt từ trên, trung, dưới ba đường bổ về phía Trần Vũ, khiến Trần Vũ không thể nhanh chóng hướng về đến bên cạnh bọn họ. Phối hợp của bọn họ chiến thuật không sai, thế nhưng bọn họ gặp phải cũng không phải người bình thường, Trần Vũ đối với bọn hắn thuật hợp kích, thực sự là một điểm sợ sệt cũng không có. Thiên bỏ công sức duy nhanh không phá. Trần Vũ nhẹ nhàng nghiêng người, liền đem ra đi công kích cho tránh đi, cũng đưa tay đem đối phương dao bầu cho ung dung đoạt tới, tay không đoạt đao, đối với Trần Vũ tới nói thật sự không phải kiện chuyện khó khăn. Trần Vũ đoạt quá tên côn đồ cắt ké trong tay dao bầu, gồm cái kia không thắng được tốc độ tên côn đồ cắt ké ung dung đánh bất tỉnh ở địa, tất cả những thứ này đều phát sinh ở ngắn ngắn một tức trong lúc đó. Đối diện đồng thời chém tới được hai cái dao bầu, Trần Vũ dùng trong tay hoành chém lại đây. Âm ầm hai đạo âm thanh lanh lảnh vang lên. Một đao va về phía hai đao, Trần Vũ mặt không hề cảm xúc, ung dung tự nhiên, nhưng đối với diện hai cái tên côn đồ cắt ké, lại như là bị xe lửa va chúng như thế, như là chịu đến đả kích cường liệt, không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Tên côn đồ cắt ké trong tay dao bầu cắt thành hai cái, phân biệt rơi xuống đất, phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang. Tên côn đồ các ké lấy đao tay bị hoảng sợ lực xung kích, chấn động đến mức tê dại, hổ khẩu thống nước, trong tay đoạn đao, rất tự nhiên rơi xuống đất. Thí! Thí! Tên côn đồ các ké lấy đao cổ tay phải, bị Trần Vũ dùng đao nhanh chóng cắt ra vết thương, trong tay tiên huyết nhanh chóng địa chảy ra. A! A! Hai cái tên côn đồ các ké dùng tay trái che bị thương vết thương, đau đến lớn tiếng mà gọi lên. Trần Vũ trong tay cầm yếm mãn tiên huyết dao bầu,
bị còn lại hai cái tên côn đồ cắt ké nhìn trong mắt đều lộ ra ánh mắt sợ hãi, chỉ lo một giây sau, Trần Vũ trong tay dao bầu sẽ xuyên thủng thân thể của chính mình. Anh hùng, có chuyện hào hào nói, ta không thể thấy máu, ta sẽ hôn huyết. Hổ gia nhìn thấy Trần Vũ cầm dao bầu đi hướng mình, trái tim suýt chút nữa sợ đến nhảy ra ngoài, lẽ nào vị đại ca này, hiện tại liền muốn giết người diệt khẩu. Anh hùng, chúng ta đều sẽ làm ấm giường, đều sẽ làm cơm, ngươi liền đem hai chúng ta thu xuống đây đi. Hai vị nùng trang nữ nhân nhìn chậm rãi hướng đi các nàng Trần Vũ, nội tâm càng ngày càng sợ sệt, sinh sợ các nàng sẽ không thấy được ngày mai thái dương, vội vã sốt sáng mà hướng về Trần Vũ xin tha. Khà khà, các ngươi không nghĩ tới cũng sẽ có ngày hôm nay đi. Trần Vũ quay về bọn họ cười nói. Còn lại hai cái tên côn đồ cắp ké nhìn thấy Trần Vũ không dự định buông tha bọn họ, tuy rằng nội tâm hoảng sợ, thế nhưng vì một điểm còn sống cơ hội, vẫn là quyết định rất mà liều. Hai vị tên côn đồ cắp ké trên mặt tràn ngập hoảng sợ sắc, vì sinh tồn, bọn họ không thể không làm ra một lựa chọn khó khăn. Hai vị tên côn đồ cắp ké lẫn nhau liếc mắt ra hiệu, vì sinh tồn, vì mạng sống, bọn họ quyết định đồng thời hướng ra phía ngoài một bên phóng đi. Trần Vũ nhìn đồng thời chạy trốn hai cái tên côn đồ cắp ké, trong lòng có một lớn mật ý nghĩ. Giết người cũng không phải Trần Vũ bản ý, nhưng nếu như thả bọn họ rời đi, bọn họ sau này khẳng định còn có thể gieo vạ một phương, thương tổn bình dân vô tội bất tính. Nếu như có thể đem bọn họ đều đưa vào không gian thế giới, như vậy cái vấn đề khó khăn này không phải là giải quyết. Trần Vũ vừa nghĩ tới ý nghĩ này, liền quyết định làm ra thí nghiệm, xem dưới người sống có thể hay không bị mang vào không gian thế giới. Nhìn đồng thời chạy trốn hai cái tên côn đồ cắp ké, Trần Vũ mặt mỉm cười, không một chút nào sợ bọn họ sẽ chạy thoát, trong lòng một đem bọn họ mang vào không gian thế giới ý nghĩ, chính đang chạy trốn tên côn đồ cắp ké liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quá tốt rồi. Nhìn hai cái tên côn đồ cắp ké ở trước mặt mình biến mất, thành công bị mang vào không gian thế giới, Trần Vũ kích động đến gọi lên. Thực sự là không nghĩ tới người sống cũng có thể bị mang vào không gian thế giới, xem ra sau này giải quyết một ít xã hội rắc rưởi cũng thuận tiện rất nhiều. Trần Vũ nội tâm hưng phấn kích động đến gọi lên, thế nhưng còn lại mọi người cũng đã hoàn toàn bị kinh ngạc sửng sợ. Bọn họ rất khó tin tưởng hai cái người sống sờ sờ, liền như vậy sống sờ sờ điệu biến mất ở trước mặt chính mình, bọn họ hiện tại đã bị chấn kinh đến nói không ra lời. Vốn là chính đang che vết thương kêu to hai cái tên côn đồ cắp ké, hiện tại cũng đình chỉ kêu gào. Miệng khuyết đại đến có thể chứa đủ một đại trứng gà. Hổ gia càng là tàn nhẫn mà đánh chính mình một cái tát, để chứng minh chính mình hiện tại có phải là đang nằm mơ, người tốc độ thật nhanh, hổ gia còn có thể tiếp thu được. Thế nhưng hai cái người sống sờ sờ, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt của hắn, hắn liền không chịu nhận, chuyện này quả thật chính là vượt qua người trí tưởng tượng phạm vi. Hai cái nùng trang nữ nhân hiện tại quỳ trên mặt đất, cũng sớm đã thật sâu hối hận, các nàng hối hận đêm nay không nên theo hổ gia đi ra, nếu như các nàng đêm nay không ra, thì sẽ không gặp phải như thế nhiều chuyện khiến người ta khiếp sợ. Đại anh hùng, ngươi muốn thế nào? Phải biết giết người nhưng là phạm pháp, ngươi ngàn bạn không thể làm chuyện phạm pháp. Hổ gia quỳ trên mặt đất hoảng sợ quay về Trần Vũ nói, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ liền biến mất ở trên thế giới này, hắn bây giờ đối với Trần Vũ có loại phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Hắn cuối cùng hối chính là thu rồi tiền của người khác, tối nay tới đối phó Trần Vũ, nếu như còn lựa chọn được, hổ gia tuyệt đối không muốn lại quyển vào như thế chuyện quái dị bên trong. Lại cho ngươi một cơ hội, ngươi hãy thành thật nói ra là ai gọi các ngươi quá tới đối phó ta. Trần Vũ cười lạnh nhìn hổ gia nói, trên mặt lộ ra lãnh khốc vẻ mặt. Ta thực sự là không biết, cái kia đưa tiền lại đây cho ta người, ta đúng là không có biết, ngươi hãy bỏ qua ta đi. Hổ gia quỳ hướng về Trần Vũ, ôm Trần Vũ bắp đùi gào khóc nói, hoàn toàn không nhìn ra quỳ trên mặt đất hổ gia, chính là một gieo vạ một phương xã đoàn lao đại. Ta còn có mấy trăm ngàn tiền dư, nếu như anh hùng ngươi có thể buông tha ta, ta liền đem tiền dư toàn bộ cho ngươi, ngươi xem có thể hay không. Hổ gia vì mạng sống, quyết định dùng tiền tài đến mở đường, hy vọng Trần Vũ có thể nhận lấy chính mình mấy trăm ngàn mua mệnh tiền, sau đó có thể buông tha hắn, cho hắn một sống sót cơ hội. Đêm nay chuyện đã xảy ra, ta cũng tuyệt đối sẽ không nói ra. Ngươi thu rồi đối phương bao nhiêu tiền mới tới thu thập ta? Trần Vũ quay về Hổ gia lạnh nhạt nói, hắn cũng rất tò mò đối với mới có thể ra bao nhiêu tiền đến để Hổ gia trừng trị chính mình. 10 vạn. Hổ gia căng thẳng bất an nói, vì chỉ là 10 vạn đồng, liền đụng với như vậy một mánh nhân, tuyệt đối là hắn đời này từng làm tối lô vốn một bán mua. Ha ha, 10 vạn sao? Trần Vũ trong lòng giận dữ, không nghĩ tới chính mình ở trong mắt đối phương cũng chỉ trị 10 vạn đồng, đối phương lại dám như vậy xem thường chính mình. Hiện thực xã hội các ngươi là không thể đợi. Ta sẽ đưa các ngươi đến một thế giới hoàn toàn mới bên trong đi, cái kia tân thế giới nhưng là một cái thần kỳ địa phương. Trần Vũ cười ha hả quay về bọn họ nói xong, liền đem bọn họ toàn bộ đưa vào không gian thế giới, liền vẽ xịu trên đất trên tên côn đồ cắp ké cũng không ngoại lệ. Trần Vũ trước khi đi nhìn thấy còn ở lại bỏ đi trong bãi đậu xe hai chiếc không bài xe van, vì không ở lại chứng cứ, cũng đồng loạt đưa vào không gian thế giới. Chương 137, tên côn đồ cắp ké đảo biệt lập sinh hoạt ngày thứ hai Trần Vũ cũng tiến vào không gian thế giới, Trần Vũ tiến vào không gian thế giới mục đích chính là phải cố gắng thu xếp tối hôm qua bị ném vào không gian thế giới tên côn đồ cắp ké, nếu như không đem bọn họ hảo hảo thu xếp, nói không chắc bọn họ ở không gian trong thế giới một bên không sống hơn một tuần. Không gian trong thế giới nhìn lên tự bình tĩnh, thực tế cũng là rất nguy hiểm, hổ ra bọn họ những người kia mỗi người đều là tay không tấc sắt, nếu để cho bọn họ gặp gỡ con cọp, sư tử, kim tiễn báo những này hùng tàn động vật, tuyệt đối là chạy không thoát những động vật này săn giết. Đừng tưởng rằng hổ ra đầy mặt dữ tợn, tên gọi dẫn theo cái hổ tự, liền cho rằng hắn rất hung mãnh, nếu để cho hắn gặp gỡ chân chính con cọp, không cần hoài nghi, hổ gia tuyệt đối sẽ trở thành con cọp bụng đồ ăn, không hề có một chút nào còn sống khả năng. Trần Vũ tiến vào không gian thế giới, phát hiện hổ gia này quần tên côn đồ cắp ké chính đang biệt thự trước cửa qua lại bồi hồi, Hổ gia bọn họ phát hiện chỉ muốn rời khỏi biệt thự phạm vi, liền sẽ phát hiện có lượng lớn chó dữ. Tên côn đồ cắp ké mỗi người đều là lo lắng sợ hãi, tay không tấc sắt, cái kia dám đi ra ngoài đánh chó. Biệt thự là bởi vì Trần Vũ rơi xuống cấm chế, biệt thự phạm vi ngoại trừ tiểu bất điểm, cái khác hết thảy động vật đều không thể tiến vào, vì lẽ đó hổ gia bọn họ ngồi biệt thự cửa phụ cận, mới không sẽ phải chịu dã thú công kích. Anh hùng, đây là ở đâu? Ta cảm thấy nơi này là lạ, lại không nói ra được có cái gì không giống. Hiện tại hổ gia đã sớm hạ thấp chính mình tôn nghiêm, nhìn thấy Trần Vũ đi ra, lập tức túi đầu túi người cười híp mắt hướng về Trần Vũ đi tới, suốt sáng mà quay về Trần Vũ nói. Trần Vũ phát hiện tối hôm qua hết thảy té xỉu tên côn đồ các ké, hiện tại đã toàn bộ tỉnh táo lại, liền ngay cả bị thương ba cái tên côn đồ các ké, thủ đoạn cũng đã bị xé rách quần áo nát băng bó cẩn thận, chỉ là trên mặt còn có chút mất máu quá nhiều hậu trắng xám. Toàn có người trên mặt đều mang theo hoảng loạn thần sắc bất an, đang nhìn đến Trần Vũ xuất hiện hậu, sắc mặt mới xem như là bình thường điểm. Bọn họ tuy rằng chỉ là ở không gian trong thế giới vượt qua một buổi tối, cũng đã bị hoàn cảnh của nơi này sâu sắc cho dọa sợ. Xa xa không ngừng truyền đến sư tử, con cọp chờ manh thu tiếng gào, làm cho để bọn họ hoảng sợ sợ sệt, ngủ không yên. Sáng nay còn phát hiện ba con kim tiễn báo ở tại bọn hắn phủ cận bồi hồi, ánh mắt hung ác nhìn bọn họ, không ngừng bay về bọn họ lớn tiếng xé gọi, thật giống muốn đem bọn họ nuốt sống tự. Cũng còn tốt những này động vật hung manh chỉ là ở phụ cận bồi hồi, cũng không dám tới gần nơi này biệt thự, mới để tên côn đồ các ké nội tâm của bọn họ hơi hơi bình tĩnh. Ngươi cũng biết nơi này quái a. Sau này nơi này chính là các ngươi muốn chờ địa phương, các ngươi liền ở ngay đây khỏe mạnh sinh hoạt, một lần nữa là người, không muốn lại suy nghĩ lung tung. Trần Vũ nghiêm túc bay về bên cạnh mọi người nói. Hiện tại Trần Vũ đã không cảm thấy những người này đáng trách, chẳng qua là cảm thấy bọn họ có chút đáng thương, ở đây lo lắng điếu đảm, suốt ngày lấy giã thú làm bạn, khả năng này chính là cho bọn hắn to lớn nhất trừng phạt. Những này là cái gì địa phương? Là nước ngoài sao? Ngươi là muốn cho chúng ta ở đây đào mỏ sao? Trong đó một tên côn đồ các ké sắc mặt tràn ngập bất an, nội tâm hoảng sợ địa quay về Trần Vũ nói, hắn ở đây nghe được sư tử tiếng gào, lấy vì bọn họ đã đi tới châu Phi đại thảo nguyên. Các ngươi coi như là ở nước ngoài đi, các ngươi sau này phải ở chỗ này hảo hảo cải tạo, nói không chắc cũng là phúc khí của các ngươi. Trần Vũ cũng không muốn lại đả kích bọn họ, nếu như nói cho bọn họ biết hiện tại đứng địa phương đã không phải trên địa cầu, tuyệt đối sẽ là để bọn họ không chịu nhận tin tức này. Chúng ta còn có thể trở lại sao? Một người trong đó nữ tử sắc mặt khổ sở địa quay về Trần Vũ nói, ta muốn về nhà đi, ta không muốn chờ ở nơi quỷ quái này. Cái này liền không phụ thuộc vào ngươi rồi, đương nhiên ngươi cũng có thể ở đây hướng về người khác cầu viện, để người hảo tâm mang ngươi trở lại chứ. Trần Vũ cười ha hả quay về sắc mặt khổ sở nữ tử nói, ba, những người này là ai? Tiểu bất điểm trong nháy mắt xuất hiện ở Trần Vũ trước mặt, vô cùng phấn khởi địa quay về Trần Vũ nói, những thứ này đều là tội nhân, phải ở chỗ này tiến hành cải tạo lao động, sau này những này tội nhân liền toàn bộ giao cho ngươi xem quản. Trần Vũ quay về đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình Tiểu bất điểm cười nói, Tiểu bất điểm ở không gian trong thế giới một bên cả ngày đều là như thế nhàn nhã, vừa vặn tìm một số chuyện để hắn quản lý. Bọn họ đều là tội nhân, đều muốn ở không gian trong thế giới một bên tiến hành lao cải. Tiểu bất điểm vô cùng phấn khởi địa quay về Trần Vũ nói, ba, ta rõ ràng, sau này ta liền để đại vương, hai vương chúng nó xem quản bọn họ, nhất định để bọn họ hào hào cải tạo. Đại vương, hai vương chúng nó liền ai? Trần Vũ có chút không rõ ràng điều nói. Chính là ba mang vào con của a, có chúng nó xem quản bọn họ tiến hành cải tạo, bọn họ tuyệt đối mặc kệ lời biếng. Tiểu bất điểm cười nói. Mau nhìn, có cái tiểu thiên sứ a. Một cô gái len lén đối với bên cạnh mọi người nói. Thật giống tiểu thiên sứ cùng cái kia mãnh nhân rất quen thuộc dáng vẻ. Một tên côn đồ các ké lầm bầm lầu bầu điệu nói. Các ngươi tất cả im miệng cho ta, phải gọi ta tiểu bất điểm, sau này ta chính là làm khoán của các ngươi đầu. Các ngươi sau này nếu như dám lời biếng, liền chớ có trách ta đối với các ngươi không khách khí. Tiểu bất điểm quay về bọn họ giữ dằn điểm nói, quay về những này tội nhân, tiểu bất điểm nhưng là không một chút nào thân mật. Tiểu bất điểm, ngươi phải cẩn thận nhìn bọn họ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ cho giá thu ăn. Trần Vũ nhắc nhở tiểu bất điểm nói. Ba, ta biết rồi. Tiểu bất điểm cười nói với Trần Vũ. Trần Vũ hiện tại dự định vì bọn họ tìm một an toàn nơi ở, những này tên côn đồ các ké mặc dù là tội ác tày trời, nhưng cũng là tội không đáng chết, cũng không thể để bọn họ tam thiên hai con, liền để con gọn, sư tử những này manh thu thao một đi ra ngoài thêm món ăn đi. Trần Vũ bay đến không gian dòng sông bầu trời, hiện tại dòng sông tích càng lúc càng lớn, nếu như ở dòng sông bên trong làm một tiểu đảo, để những tên côn đồ cắp ké kia bình thường liền sinh sống ở bên trong, tuyệt đối cũng là một an toàn nơi. Trần Vũ nghĩ đến liền làm, Trần Vũ sử dụng đại pháp lực, đem nào đó đoạn dòng sông khai thác đến càng rộng lớn hơn, ở dòng sông ở giữa bay lên một cái to lớn tiểu đảo, Trần Vũ còn dùng pháp lực đem tiểu đảo ngoại vi ra cố, khiến tiểu đảo cũng không dịch dung bị nước sông trùng đi. Những này công trình đều là rất đơn giản, Trần Vũ không tốn thời gian dài cũng đã đại công cáo thành. Trần Vũ tiếp theo sẽ đem tên côn đồ các ké bọn họ toàn bộ trong nháy mắt mang tới làm tốt trên hòn đảo nhỏ một bên, quay về bọn họ nói, sau này hòn đảo nhỏ này tự chính là các ngươi nhà mới, các ngươi sau này liền ở ngay đây một bên làm tức, bình thường đến nghe theo tiểu bất điểm an bài công việc, nếu như các ngươi không nghe lời ra chuyện gì, ta nhưng là cứu không được các ngươi. Trần Vũ đúng là rất chờ mong 12 cái đại nam nhân cùng hai cái cô gái yếu đuối ở đảo biệt lập sinh hoạt, những này tên côn đồ các ké mỗi người đều là máu nóng người trẻ tuổi, trời mới biết bọn họ bình thường sẽ phát sinh chuyện gì. Chúng ta ở đây sinh hoạt, bình thường ăn cái gì, dùng cái gì? Trên hòn đảo nhỏ một bên không có nhà, chúng ta sao vậy chủ? Những này cũng không có mạng lưới, không có TV, liền game đều chơi không được. Trần Vũ nhìn thấy phía dưới này quần tên côn đồ cắt ké còn đang sôi nổi nghị luận, lại còn muốn mạng lưới, còn muốn TV, còn muốn chơi game, bọn họ lẽ nào thật sự chính là lấy vì bọn họ ở độ giả sao? Bọn họ là ở không gian trong thế giới một bên tiến hành lao cải, cũng không phải du sơn ngoạn thủy, xem ra bọn họ vẫn có chút không hiểu bọn họ tình cảnh bây giờ. Chương 138, lại tới lao hổ sơn mạch, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, các ngươi hiện tại không phải ở độ giả, mà là ở lao cải, hòn đảo không có nhà, các ngươi liền được bản thân kiến tạo, các ngươi không có cơm ăn phải dưới hà bắt cá ăn, ở đây một bên lại còn muốn xem tivi chơi game, các ngươi đúng là muốn quá nhiều. Trần Vũ lớn tiếng mà quay về phía dưới còn đang sôi nổi nghị luận những tên côn đồ các cái nói, đem bọn họ cuối cùng một điểm ảo tưởng cũng cho phá diệt rơi mất. Ngươi bằng cái gì có thể đối với chúng ta tiến hành lao cải, ngươi có cái gì tư cách? Chúng ta nhiều nhất chính là tụ chúng đánh nhau mà thôi, cái kia có thể bị giam tiến vào hòn đảo tiến hành lao cải như thế nghiêm trọng, ngươi đây là phi pháp giam cầm. Ngươi có thể đem chúng ta giao cho cảnh sát, ngươi không thể đem chúng ta ném đến cái này trên hòn đảo một bên. Các ngươi quá ngây thơ, các ngươi liền ở lại chỗ này thật cuộc sống thoải mái, các ngươi ở đây chính là gọi rách cổ họng, cũng không có ai gặp qua tới cứu các ngươi. Trần Vũ quay về tên côn đồ các ké bọn họ nói xong, nhìn thấy những tên côn đồ các ké tạm thời không có nguy hiểm tính mạng hậu, liền rời đi không gian thế giới. Hổ ra, ở trên hòn đảo một bên điện thoại di động cũng không có tín hiệu, cũng không biết cái này là cái gì địa phương quỷ quái. Một tên côn đồ các ké từ trong túi tiền một bên lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, không nghĩ tới ở đây, điện thoại di động cũng là một cách tín hiệu đều không có, muốn tìm cảnh sát hỗ trợ cũng không tìm được. Các ngươi trên người có điện thoại di động toàn bộ lấy ra, thử xem gọi điện thoại cho người khác, nhìn có thể hay không mở ra. Hổ ra tuy rằng cảm thấy có thể gọi điện thoại cơ hội rất vì, nhưng vẫn ôm hy vọng, nóng ruột địa quay về tên côn đồ các ké bọn họ nói, hy vọng có một đài điện thoại di động có thể liên hệ được với bên ngoài. Hổ ra, điện thoại di động đều không có tín hiệu. Điện thoại di động chuyển được không được điện thoại. Điện thoại di động ta không có điện, mở không được kỳ. Trên hòn đảo một bên mọi người toàn bộ đều đem trên người điện thoại di động lấy ra, hướng ra phía ngoài một bên gọi điện thoại cầu viện, kết quả không có một đài điện thoại di động có thể liên hệ đến đi ra bên ngoài, nói không chắc cái này hòn đảo tín hiệu cũng bị che đậy. Cũng thật là kỳ quái, ở biệt thự nơi đó cũng không có tín hiệu. Trên hòn đảo một bên cũng không có tín hiệu, không nên sẽ như vậy à? Hổ ra đối thủ kia hoàn toàn không có tín hiệu tình huống, cũng là muốn không thông, nơi này nhìn qua không giống như là thâm sơn giã lĩnh, sao vậy có thể sẽ hoàn toàn không có điện thoại di động tín hiệu? Trần Vũ trở lại thế giới hiện thực, liền chuẩn bị đi lão hổ sơn mạch bên kia thu thập âm dương thảo, dùng để luyện chế tiểu tiên kỳ đan, tìm cớ cùng cha mẹ cáo biệt hậu, Trần Vũ liền mở ra len rộ vở hướng về lão hổ sơn mạch phương hướng chạy tới. Khi đi ngang qua một gian rau dưa hạt giống cửa hàng thời điểm, Trần Vũ vì để cho những tên côn đồ các ké có thể ở không gian trong thế giới một bên sinh tồn được, vẫn là đi vào trong cửa hàng một bên mua chút rau dưa hạt giống, cây ăn quả cây giống cùng một ít nông cụ, cũng đến bên cạnh cửa hàng mua chút sinh hoạt đồ làm bếp cùng gạo dầu muối, sau đó đem những thứ đồ này lén lút đồng loạt đưa vào không gian trong thế giới một bên hòn đảo, làm cho bọn họ có thể đủ tốt cuộc sống thoải mái một quãng thời gian. Trần Vũ lái xe tới đến lao hổ sân mạch, vẫn là vào ở Hỷ Dương Dương nông gia nhạc, đem xe đứng ở trong nông gia nhạc bãi đậu xe, mở thật gian phòng hậu, chỉ có một người hướng về lão hổ sơn mạch đi đến. Tuy rằng hiện tại là buổi trưa, thế nhưng lão hổ sơn mạch ngoại vi vẫn có không ít lưu hữu, bọn họ mang theo trang bị hẹn ước đồng thời vào núi thám hiểm lộ doanh, tìm kiếm thiên nhiên vẻ đẹp phong quang. Lão hổ sơn mạch ngoại vi bởi thường thường có du khách hình bóng, vì lẽ đó ngoại vi động vật ít đòi, dẫn đến Trần Vũ muốn một bên tìm kiếm âm dương thảo, một bên tìm chút động vật tiến vào không gian thế giới nguyện vọng thất bại. Nếu muốn tìm chút động vật tiến vào không gian thế giới, xem tới vẫn là đến thâm nhập lão hổ sơn mạch bên trong mới có thể tìm được càng nhiều hi hữu động vật. Ở hướng về lão hổ sơn mạch nơi sâu xa đi tới trên đường, Trần Vũ chỉ nhìn thấy một chút phổ thông sơn kê thỏ rừng cùng một ít côn trùng, Trần Vũ cũng thuận lợi đem những này phổ thông động vật côn trùng thu vào không gian thế giới. Không gian trong thế giới một bên động vật ít ỏi, Trần Vũ chỉ cần có ven đường nhìn thấy, liền tuyệt đối sẽ không buông tha những này phong phú không gian thế giới động vật cơ hội. Càng tiến vào lão hổ sơn mạch, Trần Vũ phát hiện động vật liền càng nhiều, động vật giống cũng bắt đầu tăng lên, để Trần Vũ thu lấy động vật tiến vào không gian thế giới tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Rất nhanh Trần Vũ ngay ở trong một rừng cây một bên phát hiện một đoàn hầu tử. Hầu tử môn ở cây cối bên trên vui vẻ gọi tới gọi lui, ăn quả dại, chơi đến thập phần vui vẻ. Trần Vũ tử nhìn kỹ một lúc cây cối bên trên hoang dại hầu tử quần, cũng không biết những này hầu tử là cái gì giống, chỉ là biết không gian trong thế giới một bên thiếu một hầu tử, vì lẽ đó Trần Vũ cũng không tính buông tha này quần hoang dại hầu tử quần. Trần Vũ bất động tiếng vang địa chậm rãi tiếp cận hầu tử còn ở cây cối bên trên sung sướng địa chơi đùa, cũng không biết nguy hiểm đã đến. Cách hầu tử càng ngày càng gần, Trần Vũ không dám phát sinh một điểm tiếng vang, chỉ lo đã kinh động bầy vượn, phải biết hầu tử nhưng là một loại vô cùng cơ linh động vật, chỉ cần vừa có động tĩnh sẽ toàn bộ chạy mất, chỉ cần chúng nó một chạy, Trần Vũ là tuyệt đối theo không kịp chúng nó. Lén lút đi tới cây cối phía dưới Trần Vũ, nhìn gần trong gang tấc hầu tử quần, lộ ra một nụ cười vui vẻ. Trần Vũ quay về cây cối bên trên hầu tử quần, lộ ra một nắm bắt hầu tử tiến vào không gian ý nghĩ, liền lập tức có mười mấy con hầu tử bị đưa vào không gian trong thế giới bên trong dãy núi một bên. Mấy cái ý nghĩ hạ xuống, bị đưa vào không gian thế giới hầu tử đã có mười mấy. Bị kinh sợ hầu tử môn hốt hoảng chạy trốn, trong nháy mắt liền không biết chạy đến cái kia viên cây cối bên trên tầng lên. Trần Vũ đối với những này đã chạy trốn hầu tử cũng không muốn một lưới bắt hết, nếu chúng nó đào tẩu, liền buông tha chúng nó, để còn lại hầu tử tiếp tục ở đây nghỉ ngơi lấy sức, từng đợi một sinh sôi nảy nở xuống. Trần Vũ buông tha cái khác hầu tử hậu, liền tiếp tục hướng về núi lớn nơi sâu xa đi tới, rất nhanh sẽ ở một mảnh lùm cây bên trong, phát hiện một đoàn hoang dại hồng phúc gà cảnh. Hồng phúc gà cảnh là một loại cực kỳ quý hiếm sơn kê, cũng là quốc nội đặc hữu một giống. Hồng phúc gà cảnh vũ sắc hoa lệ, đầu cụ màu vàng nóng tia chạm bảo,
thân trên trừ trên bối nùng màu xanh lục ở ngoài, còn lại vì là màu vàng nóng, sau gáy bị có tranh màu nâu mà chế có hắc một bên phiến trắng vũ, hình thành áo choàng hình. Hoang dại hồng phúc gà cảnh đặc thù cực rõ ràng, toàn thân lông chim màu sắc lẫn nhau tô lên, xích tranh hoàng lục thanh lam tử cụ toàn, sắc sỡ lóa mắt, là lừng danh trung ngoại xem xét loài chim. Trần Vũ nhìn thấy những này cực kỳ quý hiếm hoang dại hồng phúc gà cảnh, cũng là rất cao hứng. Hoang dại hồng phúc gà cảnh số lượng hiện tại càng ngày càng ít, nếu như đem này quần hoang dại hồng phúc gà cảnh toàn bộ đưa vào không gian trong thế giới một bên nuôi trồng, tuyệt đối là một khá là lựa chọn tốt. Trần Vũ lén lút tiếp cận lùm cây bên cạnh hoang dại hồng phúc gà cảnh, một ý nghĩ liền đem lùm cây bên cạnh hoang dại hồng phúc gà cảnh toàn bộ đưa vào không gian thế giới. Này quần hoang dại hồng phúc gà cảnh một cũng không có đào tẩu, một không rơi xuống đất bị đưa vào đến không gian thế giới bên trong dãy núi một bên ăn cư lạc nghiệp. Đem toàn bộ hoang dại hồng phúc gà cảnh nắm bắt tiến vào không gian thế giới hậu, Trần Vũ liền tiếp tục tiến lên. Trần Vũ lần này đi tới Lao Hổ Sơn mạch mục đích ngoại trừ tìm kiếm âm dương thảo, chính là muốn nắm bắt chút quý hiếm động vật đến phong phú không gian trong thế giới động vật chủng loại. Trần Vũ càng chạy càng thâm nhập, tam tam nghe được một chút tiếng nước, xem ra phía trước có một dòng sông, Trần Vũ từ từ tăng nhanh bước chân tiến tới. Chương 139, con kỳ nông cùng lộc quần tiếng nước càng lúc càng lớn, Trần Vũ đi tới phía trước vừa nhìn, nguyên lai phía trước có một to lớn thác nước ở một ngọn núi ở giữa chút xuống, ở trên không phi chạy tới hồ nước phía dưới sắp tới có mấy chục mét, phát sinh tiếng vang đinh tai nhức óc, khí thế tự có hàng vạn con ngựa chạy trồn, trời long đất lở, xa xa nhìn qua rất là đồ sộ. Thác nước theo đao phách như thế thẳng tắp từ trên xuống dưới vách treo leo chạy xuống, phản phất thanh long thổ tiên, gây nên từng đóa bọt nước tung tóe ở trong núi. Thác nước thật nhanh từ trời cao lao xuống, vừa như một thất ngân đoạn, lại như một cái lụa mỏng, gió vừa thổi, như sương như khói, thủy châu tự từng đóa bạch mai, vi vũ tự địa lạc. Ngàn thước chân châu bục, bốn phía là chót vót vách núi, màu xanh ngai thạch trên tô điểm thốc thốc màu xanh lục thực vật, như một bức khổng lồ cực kỳ tranh thủy mặc. Thác nước bay vọt hơi nước ở ánh mặt trời soi sáng bên dưới, hình thành một cái dị thường mỹ lệ bảy màu cầu vồng, quần sơn, thác nước, rừng rậm, cầu vồng nhìn qua, lại như là nhân gian tiên cảnh như thế, nhìn ra khiến người ta như mê như say. Cũng chỉ có thiên nhiên quỷ phụ thần công mới có thể hình thành như vậy đồ sộ cảnh sắc mỹ lệ. Trần Vũ đi tới cạnh đầm nước một bên, phát hiện đầm nước trong suốt, trong sông một bên có đầu rất nhiều đủ loại hoang dại cá tôm ở trong sông tự do tự tại địa du, thật một loại thản nhiên tự đắc trạng thái. Nhìn thấy đàm trong sông đủ loại cá tôm dài, Trần Vũ tự nhiên không thể từ bỏ, đầm nước cũng không sâu, Trần Vũ ở đàm hà bên cạnh vui sướng địa đem trong nước một bên cá tôm hướng về không gian trong thế giới một bên dòng sông đưa, liền ngay cả trong sông một bên ô quy thủy ngư cũng không buông tha. Trần Vũ ở bờ sông thạch đầu than trên, còn phát hiện có không ít hoang dại kỳ nông, sự phát hiện này cũng làm cho Trần Vũ rất là vui mừng. Kỳ nông tức là con kỳ nông, là trên thế giới hiện có to lớn nhất cũng là quý giá nhất động vật lương thê, giá ngoại quần thể số lượng nhỏ. Bởi con kỳ nông tiếng kêu như trẻ con tiếng khóc, bởi vậy mọi người lại xưng nó kỳ nông. Đối với những này hoang dại con kỳ nông, Trần Vũ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ở thạch đầu than trên Trần Vũ phát hiện hơn 20 điều con kỳ nông, đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị Trần Vũ đưa vào không gian thế giới dòng sông bên trong, để chúng nó ở không gian trong thế giới an gia ký nữ. Trần Vũ bắt giữ thời gian không ngắn nữa hậu, cũng là thời điểm nên nghỉ ngơi. Trần Vũ ở bên cạnh tìm một khối bằng phẳng đất trống, sau đó từ không gian trong thế giới một bên lấy ra một ít đồ nướng công cụ đến. Trần Vũ dự định ở đây làm cái gọi hoa kê. Trần Vũ trước tiên đem than tuổi toàn bộ thiêu lên, đem giết thật rửa sạch sẽ hai con sơn kê toàn thân mạt mãn đồ gia vị, ở kê bên trong gia nhập hành, hương, toán, muối, dầu nầu, rượu gia vị, hồ tiêu trở gia vị liêu, sẽ ở yêm tốt kê trên mặt tầng ngũ vị hương phấn cùng hồ tiêu, lại dùng trước đó chuẩn bị kỹ càng lá sen cùng hoàng bùn đem chuẩn bị kỹ càng sơn kê gói lại, ném vào đã thiêu thuộc hố đất bên trong, lại ở bên cạnh thả thổ lấp bằng, lại dùng than tuổi ở bên cạnh nhóm lửa. Nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều sau khi, Trần Vũ đem than tuổi tắt, đem điệu trong hầm gọi hoa kê lấy ra, gõ mở hoàng bùn, lộ ra lá sen bao vây hương hừng hực gọi hoa kê. Trần Vũ chậm rãi mở ra lá sen, lộ ra nhiệt khí sôi trào màu vàng nóng gọi hoa kê. Trần Tĩnh nhẹ nhàng đem gọi hoa kê đùi gà làm đi, đặt ở mũi dưới nghe thấy vừa nghe, mùi thơm bức người, lại như là nhân gian mỹ vị như thế, khiến người ta trực chảy nước miếng. Dùng để làm gọi hoa kê sơn kê cũng không phải lão hổ sơn mạch bên trong sơn kê, mà là không gian trong thế giới một bên nuôi thật dài một quãng thời gian sơn kê. Sơn kê nuôi dưỡng ở hoàn cảnh tốt đẹp không gian trong thế giới một bên, bình thường mà côn trùng có khô dược liệu làm thức ăn, khát liền dùng để uống không gian thế giới nguồn nước. Có thể nói là được không gian thế giới lượng lớn tầm bổ. Trần Vũ chờ đùi gà nhiệt độ hạ thấp điểm hậu, liền tàn nhẫn mà kêu một ngụm lớn, màu vàng nóng đùi gà phía dưới là xốp nhắn nhủi thịt gà, nhuyễn ngạnh vừa phải, vị vừa bạn, để Trần Vũ cảm giác được chưa từng có từng thử vị. Những này gọi hoa kê, làm được thực là không tồi, quả thực chính là ăn quá ngon. Trần Vũ lầm bầm lầu bầu điểm nói, dưới chân đã trồng không ít xương gà, hai con gọi hoa kê cũng sớm đã bị Trần Vũ tiêu diệt sạch sẽ. Ăn xong gọi hoa kê, lại dùng để uống không gian thế giới nguồn nước, Trần Vũ cảm thấy hiện tại tinh thần sung mãn, một điểm mệt nhọc đều không có, toàn thân đều khoan khoái. Ở này phong cảnh như vậy tú lệ địa phương, tiến hành dã món ăn thực sự là nhân gian một chuyện vui lớn, chẳng những có thể thân cận thiên nhiên, còn có thể hưởng thụ đến nhân gian mỹ vị như vậy, tuyệt đối là khiến tâm thần của người ta khoáng di. Vào lúc này một trận động vật tiếng kêu từ đằng xa từ từ chuyển tới, một đoàn bên trong sinh lộc quần chính đang chậm rãi hướng về thác nước phương hướng đi tới. Nay quần lộc quần số lượng cũng không hề ít, có chừng 30, 40 đầu lộc, ở đầu lĩnh lộc tỉ mỉ cảnh giác bên dưới, chính đang chậm chậm tiếp cận thác nước dòng sông. Những này lộc cũng không phải bình thường lộc thể hình cao to, thân dài ước 2 mét, toàn thân bị mao vô cùng dày mật. Mao thô ngạnh mà không lông tơ, chóp mũi hai bên, môi dưới ghi nhớ các màu trắng, ở cái mông đuôi chu vi có màu vàng bạc khối.
Những này lộc trước đây Trần Vũ ở trong vườn thú một bên từng thấy, nhưng cái mông đuôi chu vi có màu vàng bạc khối, cho nên khi địa nhân xưng chúng nó vì là hoàng mông lộc, kỳ thực chúng nó tên khoa học là bạch môi lộc. Bạch môi lộc là loại cỡ lớn lộc loại, cùng mã lộc thể hình tương tự, nhưng so với mã lộc hơi nhỏ hơn, bạch môi lộc là quốc nội quý giá đặc sản động vật, ở địa phương cũng xưng là thần lộc. Nhân Trần Vũ lúc đó không lúc đích, lộc quần cũng không có chú ý tới Trần Vũ, ngay ở Trần Vũ cách đó không xa chậm rãi nước uống, ngoại trừ cá biệt hùng lộc thường xuyên ngẩng đầu lên quan sát quanh thân hoàn cảnh nơi, cái khác bạch môi lộc đều là ở túi đầu nước uống, tính cảnh giác cũng hàng thấp xuống. Đây thật sự là cơ hội tốt, nếu như không nắm chặt cơ hội này, đem này quần hoang dại bạch môi lộc đưa vào không gian thế giới, thực sự là xin lỗi cơ hội trời cho. Trần Vũ lặng yên không một tiếng động địa tiếp cận bờ sông bạch môi lộc quần, ở khoảng cách đã rất gần thời điểm, một ý nghĩ liền đem toàn bộ bạch môi lộc quần bao trùm, đem chỉnh quần bạch môi lộc toàn bộ đưa vào không gian thế giới dòng sông bên cạnh. Bạch môi lộc quần tuy rằng vẫn là ở dòng sông bên bờ, chỉ có điều là vị trí địa lý đã thay đổi, liền thế giới cũng không giống. Hoang dại bạch môi lộc quần bị đột nhiên xuất hiện hoàn cảnh biến hóa bị dọa cho phát sợ, mới vừa vào đến không gian thế giới, liền toàn bộ hoảng loạn cả lên, cuối cùng ở đầu lĩnh hùng lộc dẫn dắt đi, hướng về sơn mạch phương hướng chạy đi. Trần Vũ nhìn kỹ thất kinh bạch môi lộc quần, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười, hy vọng ở cái này tân hoàn cảnh, bạch môi lộc quần có thể thích ứng lên. Trần Vũ nghỉ ngơi tốt sau khi, tiếp tục hướng về trong núi sâu một bên cản, ở chạy đi trên đường, Trần Vũ cũng phát hiện không ít dược liệu quý giá, những dược liệu này đều không ngoại lệ, đều bị Trần Vũ cấy ghép đến không gian trong thế giới một bên. Ồ, cái kia không phải hoàng tử lang. Trần Vũ phát hiện cách đó không xa lùm cây bên trong hai con hoàng tử lang giáo giác địa ở hướng về nhìn xung quanh, một bộ cẩn thận từng ly từng tí một địa quan sát quanh thân hoàn cảnh. Đúng vào lúc này, xa xa thâm trong rừng, đột nhiên truyền đến từng trận hùng tiếng gào, thật giống là đại hùng bạo nộ cực điểm gầm rú, ở trong khoảng cách vài tiếng chu của lang. Chương 140, hổ hùng lang đại loạn đấu hai con giáo giác hoàng tử lang, chịu đến hùng sói chu thanh tinh hãi, liền không nữa cẩn thận từng ly từng tí một địa tra xét chỗ an toàn, hoang mang hoảng loạn địa về phía trước một bên chạy trốn, hướng về Trần Vũ phương hướng chạy tới. Trần Vũ nhìn phía trước chạy tới toàn thân nâu nhạt sắc hoàng tử lang, khóe miệng lộ ra ý cười, các ngươi cái gì địa phương đều không chạy, chính là một mực hướng về phương hướng của ta chạy tới, chúng ta cũng thật là hữu duyên phân. Ta không quản chúng nó hai cái có phải là ăn trộm gà cao thủ, ngược lại sau này liền đến không gian trong thế giới một bên cho ta hào hào đợi. Trần Vũ đương nhiên sẽ không buông tha tự động đưa tới cửa hoàng tử lang, một ý nghĩ liền đem phía trước cách đó không xa hai con hoàng tử lang toàn bộ đưa vào không gian thế giới. Hùng tiếng gào, sói chu thanh càng ngày càng vang lên, lẽ nào phía trước phát sinh hùng cùng lang tranh đấu? Cậu cùng cậu đánh nhau, Trần Vũ gặp qua không ít, thế nhưng hùng lang tranh đấu, Trần Vũ cũng thật là không có từng trải qua. Trần Vũ quyết định chú ý muốn đến phía trước nhìn, nếu như tình huống không nguy hiểm, liền đem hùng cùng lang thu sạch tiến vào không gian thế giới. Trần Vũ lặng yên không một tiếng động địa hướng về hùng sói chu thanh phương hướng, chậm rãi đi tới, khởi sướng cùng đến cầu hùng vẫn là hết sức nguy hiểm, Trần Vũ vẫn là quyết định phải cẩn thận, cũng không muốn nhân sơ ý bất cẩn mà bị thương tổn. Phát sinh tranh đấu địa điểm càng ngày càng tiếp cận, tiếng chu của lang lộn xộn, cầu hùng tiếng gào tràn ngập thú vương sự phẫn nộ, phảng phất có ba vương khí thế, chấn động đến mức đại địa đều đang chấn động. Trần Vũ lùm cây bên trong ngừng lại, không cần đi được quá gần, bởi vì ở đây là có thể đem phía trước chiến đấu tình huống thu hết đáy mắt. Phía trước xác thực là phát sinh tàn khốc hùng lang tranh đấu, hai con gấu chó lớn toàn thân che kín vết thương, không ngừng quay về quanh thân bầy sói phát sinh lớn tiếng hô. Hai con gấu chó lớn phía sau bảo vệ một con rất nhỏ cầu hùng, tiểu cầu hùng trên mặt chính tràn ngập kinh hoàng vẻ mặt. Hơn 20 đầu hôi lang chính đem ba con cầu hùng bi lên, không ngừng phát sinh thê thảm sói chu âm thanh. Trên đất có hơn 10 đầu lang thi thể, còn có mấy con bị thương hôi lang ngã trên mặt đất, chính đang liếm vết thương, thỉnh thoảng phát sinh thê lương tiếng kêu. Được lắm tàn khốc tình cảnh, xem ra hùng cùng lang cũng đã chịu đến rất tổn thất lớn. Đàn sói cùng cầu hùng hiện tại chính đang đối đầu, ai cũng không dám đầu tiên tiến hành công kích. Từ tình cảnh bên trên đến xem, hẳn là đàn sói hơi hơi chiếm thượng phong, đầu kia tiểu cầu hùng nhìn qua cũng không có bất kỳ lực công kích, hai con gấu chó lớn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã che kín khiến người ta nhìn thấy mà giật mình vết thương. Bầy sói tuy rằng cũng chết lên hơn 10 đầu, cũng không có thiếu bởi vì bị thương nặng mà mất đi năng lực chiến đấu, nhưng vẫn có hơn 20 đầu tràn ngập sức chiến đấu sói xám lớn, chính mắt nhìn chằm chằm địa nhìn chằm chằm cầu hùng, chính đang đi tìm chí mạng thời cơ chiến đấu. Bị thương hoặc là chết đi sói xám lớn đều là tuổi già hưu nhược lang, điều này cũng có thể chính là thiên nhiên pháp tắc một trong. Cầu hùng tuy rằng có thể lực bát sư hổ, nhưng nếu như gặp gỡ đàn sói vây công, cũng là tuyệt đối không có tốt thoát thân phương pháp, chỉ có thể tự chiến không lùi, nhìn thấy ai sẽ cười đáp cuối cùng. Hào hào đầu lĩnh hùng lang hiện tại đã thiếu kiên nhẫn, phát sinh trầm trọng lang tiếng gào, chỉ vẫy tay dưới quay về một con thân hình hơi nhỏ hơn thành niên cầu hùng khởi xướng công kích. Đàn sói bộc lộ bộ mặt hung ác, một con điên cuồng hùng lang được lang vương tín hiệu, hét lớn một tiếng, đầu tiên quay về thân hình hơi nhỏ hơn cầu hùng khởi xướng công kích. Hùng lang hậu chân một tổn, lập tức bay về cầu hùng tông quá khứ, hùng lang mục tiêu công kích chính là cầu hùng bắt đuổi. Thân hình hơi nhỏ hơn cầu hùng nhìn thấy hùng lang chính đang đối với nó tiến hành công kích, phản phất uy nghiêm chịu đến hùng lang khiêu chiến, hét lớn một tiếng, một con đại đại hùng trưởng liền đem xông lên trên hùng lang đánh bay, thật một bộ dạ mạ nạ cả bá vương khí thế. Đầu lang nhìn thấy hùng lang bị cầu hùng đánh bay, cảm thấy lang uy bị đả kích, hét lớn một tiếng, trước tiên đi đầu quay về cầu hùng công kích lên. Còn lại hôi lang nhìn thấy đầu lang trước tiên khởi xướng tiến công, cũng không cam lòng lật hậu, giành trước quay về cầu hùng khởi xướng công kích. Hai con cầu hùng đối diện đàn sói vây công, quả bất địch chúng, cầu hùng trên thân thể lại tăng thêm nữa không ít tân vết thương. Bị đánh bay hùng lang cũng ở phía xa, từ từ bò lên, run run người thể, phát sinh một tiếng trầm thấp tiếng gào, hậu chân thật giống chịu đến một điểm thương tổn, nghỉ ngơi chốc lát, lại gia nhập thêm vây công cầu hùng danh sách. Vào lúc này, tiểu cầu hùng đã leo lên đến phía sau trên một cây đại thụ một bên đi tới, nhìn thấy thụ dưới hai con cầu hùng chính đang chịu đến đàn sói vây đánh, không ngừng phát sinh thê lương tiếng kêu. Thỉnh thoảng có hôi lang bị gấu chó lớn đập bay ra ngoài, nhưng cầu hùng vết thương trên người cũng có thêm thật nhiều, nhìn qua tuyệt đối là để nhìn thấy mà giật mình. Đầu lang lại là gầm lên giận dữ, còn lại đàn sói lại đồng loạt phát sinh vây đánh. Còn lại đàn sói tốc độ rất nhanh, công kích cũng rất sắc bén, rơi vào cầu hùng trên thân thể vết thương càng ngày càng nhiều. Lang Vương ở bên ngoài một bên không ngừng bồi hồi tìm thời cơ, đột nhiên chớp giật xuất kích, nào vào gấu chó lớn trên người sẽ khối tiếp theo cầu hùng thì đến, nhưng bởi cầu hùng trên người bạn có dày đặc mỡ, cầu hùng tuy rằng bị Lang Vương kéo xuống một mảnh thịt, nhưng tạm thời vẫn không có xuất huyết, lớn tiếng tức giận gầm rú, nhân cơ hội một cái tát đem Lang Vương đánh bay đến bên ngoài. Lang Vương trung quy là Lang Vương, tuy rằng bị gấu chó lớn một hùng trưởng đánh bay, Lang Vương ngã trên mặt đất, nhanh chóng chạm lên, nhìn qua cũng không có cái gì không thích hợp, nhanh chóng hồi phục sức chiến đấu, lập tức lại gia nhập vây đánh gấu chó lớn trong đội ngũ. Sát một con gấu chó lớn một đòn không trúng, không có đập trúng hôi lang, mà là lập tức liền đem bên cạnh một viên cây nhỏ một chặn ngang đánh gãy, có thể tưởng tượng được, gấu chó lớn sức mạnh có bao nhiêu ma đại. Gấu chó lớn gào thét liên tục, không ngừng phát sinh tiếng gào, bởi hôi lang số lượng thực sự là quá nhiều, ở Lang Vương dưới sự hướng dẫn, gấu chó lớn thực sự là thật là khó chiếm được tiện nghi. Gấu chó lớn ở đàn sói công kích dưới, không ngừng lưu lại tân vết thương, bởi gấu chó lớn mỡ tầng quá dày, dẫn đến những vết thương này cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cầu hùng cùng đàn sói song phương thể lực liền ở trong chiến đấu không ngừng tiêu hao, chậm rãi song phương đều là cung dương hết đà, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cầu hùng cùng đàn sói đại chiến, dẫn đến lùm cây bên này cây cối hoa cỏ bừa bãi một mảnh, phụ cận động vật nhỏ cũng sớm đã bị trận này hùng lang đại chiến đấu cho dọa đi rồi, này một chỗ mang cũng chỉ còn giữ lại sói chu cùng hùng hống lẫn nhau đan xen vào nhau, hình thành chiến đấu hung tàn huyết tính hành khúc. Bên này hùng lang chiến đấu đan dệt không xuống, đột nhiên một tiếng con cọp tiếng hô vang lên, một con điếu trỏng trắng mắt ngạch con cọp từ đằng xa từ từ đi tới, hung tàn mà nhìn hùng lang song phương, bất cứ lúc nào gia nhập chiến trường. Đàn sói cùng cầu hùng nhìn thấy tân vào sân điếu trỏng trắng mắt ngạch con cọp, cũng từ từ đình chỉ chiến đấu, ba bên không phục địa phát sinh kinh người gào thét, ba bên lại bắt đầu lẫn nhau đúng đúng chỉ lên. Ba bên lẫn nhau nhìn đối phương, cũng không ai dám đầu tiên phát động công kích, chỉ lo sẽ phải chịu cái khác hai phe cộng đồng đối tượng công kích. Từ tình cảnh nhìn lên, gấu chó lớn bên này hơi hơi chịu thiệt, hai con gấu chó lớn toàn thân đều là vết thương, tuy rằng không phải vết thương chí mệnh, nhưng cũng tiêu hao gấu chó lớn lượng lớn thể lực, dẫn đến những trận chiến đấu tiếp theo tuyệt đối sẽ chịu thiệt. Đàn sói bởi vừa nãy đã trải qua một hồi hung tàn lang hùng đại chiến, ngoại trừ Lang Vương vẫn hung mãnh, cái khác hôi lang ngoại trừ đã chết đi, còn lại bao nhiêu đều có chứa thương, những trận chiến đấu tiếp theo khẳng định không có trước như thế hung mãnh. Trên sân chiếm thượng phong tuyệt đối là mới gia nhập điếu trỏng trắng mắt ngạch đại lão hổ, nó thể lực dồi dào, tinh thần sung mãn, toàn thân tỏa ra rừng rậm từng trận đế vương uy nghiêm. Điếu trỏng trắng mắt ngạch đại lão hổ xem đúng thời cơ, tăng tốc độ quay về bên cạnh một con bị thương sói xám lớn xuất kỳ bất ý tắt tới, sói xám lớn hơi không chú ý liền bị điếu trỏng trắng mắt ngạch đại lão hổ cắn trúng yết hầu. Điếu trỏng trắng mắt ngạch con cọp dùng sức vung một cái, bị cắn trúng sói xám lớn liền bị văng bay ra ngoài, lang huyết ở giữa không trung vương xuống đến, nhuộm đỏ đại địa. Sói xám lớn bị điếu trỏng trắng mắt ngạch đại lão hổ cắn đứt yết hầu, suy ở một bên ngã xuống đất không nổi, lang huyết đem quanh thân thổ địa cũng đã nhuộm đỏ, sói xám lớn trên đất dãy rủa mấy lần, liền hai chân một sượng, mất đi sinh mệnh. Vừa vào chàng cũng đã thuận lợi bắt được phở ợt bờ lũ điếu trỏng trắng mắt ngạch đại lão hổ, động vật hung tàn, mắt lộ ra hung chỉ nhìn Lang Vương, đột nhiên quay về Lang Vương hét lớn một tiếng, tràn ngập thú vương uy nghiêm. Lang Vương khẩn nhìn chằm chằm đã siêu thần điếu trỏng trắng mắt ngạch con quặng, mang theo còn lại đàn sói hậu lui lại mấy bước, cảnh giác nhìn chằm chằm không ngừng gầm rú điếu trỏng trắng mắt ngạch con quặng, chuẩn bị tìm thời cơ tốt mang thủ hạ tìm về bãi. Trần Vũ nhìn thấy bên cạnh chết đi chúng lang, những thứ này đều là sinh mệnh, đều là không gian thế giới thiếu hụt động vật, liền như vậy uổng phí hết ở mảnh này lùm cây bên trong, thật là khiến người ta lòng chua xót. Vì để cho còn lại động vật toàn bộ hoàn hảo mang vào không gian thế giới, tuyệt đối là không thể để cho chúng nó lại khởi xướng chiến đấu, nếu như chúng nó lại đánh tới đến, Trần Vũ chính là muốn ngăn cũng không ngăn được, bởi vì Trần Vũ căn bản là không dám lên trước ngăn cản những này giết đỏ cả mắt rồi bạo nộ manh thú. Thừa dịp ba bên còn ở rằng co lẫn nhau, Trần Vũ lặng yên không một tiếng động địa chậm rãi nhích tới gần, dùng ý nghĩ bay về điếu trỏng trắng mắt ngạch đại lão hổ, hiện tại trên sân châu bò nhất chính là con này điếu trỏng trắng mắt ngạch con gọn, không đem nó trước tiên làm tiến vào không gian thế giới, Trần Vũ cũng thật là không dám yên tâm. Trần Vũ một ý nghĩ liền đem điếu trỏng trắng mắt ngạch đại lão hổ đưa vào không gian thế giới, còn lại cậu hùng cùng đàn sói nhìn thấy điếu trỏng trắng mắt ngạch đại lão hổ đột nhiên biến mất ở chúng nó trước mặt, cũng là hơi khiếp sợ. Trong khoảng thời gian ngắn chúng nó cảnh giác toàn bộ không biết làm sao điệu dừng lại, thừa dịp cái này đại thời cơ tốt, Trần Vũ một ý nghĩ đem chúng nó toàn bộ đưa vào không gian thế giới, liền ngay cả ở cây cối bên trên tiểu cậu hùng cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy bên cạnh trên đất còn có mấy con bị thương quá nặng sói xám lớn, Trần Vũ cũng đồng loạt đem chúng nó toàn bộ mang vào không gian thế giới. Trần Vũ lập tức cũng tiến vào không gian thế giới. Những này bầy sói cùng cậu hùng phần lớn đều có chứa thương, nếu như không tiến hành trị liệu, nói không chắc sẽ vi khuẩn cảm hóa, không sống hơn mấy ngày. Trần Vũ đến không gian thế giới, lập tức đưa tới tiểu bất điểm, để tiểu bất điểm quay về những này bị thương quá nặng động vật tiến hành rồi trị liệu. Không biết tiểu bất điểm là phép thuật cao minh vẫn là y thuật cao minh, ngược lại lúc thì trắng quang ở bị thương manh thu bên trong bay lên, những kia bị thương manh thu vết thương, hay dùng mắt thường tốc độ rõ rệt hồi phục lên, đồng thời không ở lại một điểm vết tích. Ba, làm ước lượng, trị liệu những động vật này thực sự là chút lòng thành. Tiểu bất điểm vô cùng phấn khởi địa quay về Trần Vũ nói. Vẫn là tiểu bất điểm y thuật lợi hại, chỉ chớp mắt liền đem chúng nó toàn bộ chữa khỏi. Trần Vũ đuốt tiểu bất điểm đầu cười nói, hống hào không nghĩ tới, vừa mới chữa trị xong gấu chó lớn cùng bầy sói, không ngừng quay về đối phương phát sinh tiếng gào, lại chuẩn bị bắt đầu đối lập lên, một hồi lang hùng đại chiến lại chuẩn bị không thể tránh khỏi. Ở không gian trong thế giới một bên, Trần Vũ lại sao như thế dễ dàng lại để chúng nó phát sinh đại chiến đây? Trần Vũ một ý nghĩ liền đem đàn sói cùng ba con gấu chó lớn phân biệt phóng tới sơn mạch hai con, hiện tại không gian trong thế giới một bên sơn mạch đã rất lớn rất bao la. Những này sói xám lớn cùng ba con cẩu hùng ở không gian bên trong dãy núi một bên, thời điểm nào có thể gặp gỡ, Trần Vũ cũng không nhất định biết thời gian. Trần Vũ cùng Tiểu Bất Điểm cáo biệt một tiếng hậu, liền một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Chương 141, đệ 141 to lớn tổ ong Trần Vũ từ không gian thế giới đi ra hậu, liền ở xung quanh chăm chú quan sát giới đã bừa bãi không thể tả chiến trường, xem giới có còn hay không cái gì để lại. Trần Vũ đối với đàn sói cùng gấu chó lớn có thể phát sinh đại chiến, cảm thấy vô cùng nghi hoặc, dựa theo bình thường tư duy đến phân tích, bầy sói hẳn là sẽ không chủ động công kích gấu chó lớn những này xương cứng, chẳng lẽ còn có cái gì là Trần Vũ không có phát hiện. Ở một đám lớn lùm cây phụ cận, Trần Vũ đột nhiên nghe được một đại trận như máy bay hành tạc giống như âm thanh, lượng lớn ong ong âm thanh lộn xộn, khó có thể lọt vào tai, làm cho người ta một loại cảm giác khó chịu. Trần Vũ nghe tiếng biến sắc, vội vàng hướng lùm cây tối hậu vài bước. Vừa lúc đó, một bầy nhỏ ong mật bay ra, hướng về xa xa bay đi, từ từ biến mất ở Trần Vũ trong mắt. Hóa ra là ong mật, vẫn là hoang dại ong mật. Hoang dại ong mật có thể không thể so ra phong, hoang dại ong mật tính chất công kích so với già phong đại hơn nhiều. Ong rừng có thể không thể so ra thú, ong rừng tính chất công kích mạnh, vẫn là quần thể tính hoạt động. Một khi để ong rừng quần cho nhìn chằm chằm, ong rừng là sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Trần Vũ vì tìm kiếm chân tướng của chuyện, từ không gian trong thế giới một bên lấy ra một cái áo mưa khoác lên người, đem toàn thân đều bao trùm đến chặt chẽ, một điểm khe hở cũng không có lưu đi ra. Lại từ trên mặt đất cầm lấy một cây ốm dài cây nhỏ cảnh. Lặng yên không một tiếng động địa hướng đi cái kia mảnh phát sinh lượng lớn tiếng ông âm tiểu lùm cây, muốn nhìn rõ ràng. Trần Vũ chậm rãi đến gần mảnh nhỏ lùm cây, dùng cành cây nhẹ nhàng đẩy ra bên trên bụi cây, cũng không có phát hiện có cái gì không giống địa phương, chỉ là ong rừng càng ngày càng nhiều, có chút thậm chí đã bay đến Trần Vũ trên người áo mưa bên trên ngừng lại. Trần Vũ vòng qua lùm cây, rốt cục ở lùm cây hậu một bên phát hiện một to lớn ong rừng xào bên trên mọc đầy lượng lớn lít nha lít nhít màu đen ong rừng, nhìn qua khiến người ta có loại nổi da gà cảm giác. Nhìn thấy cái này to lớn tổ ong, chân tướng của chuyện hiện tại cũng đã cháy nhà ra mặt chuột. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chính là gấu chó lớn một nhà ra ngoài đi tìm mật ong, không cẩn thận bước vào bầy sói lãnh địa, gấu chó lớn một nhà vì mật ong, bầy sói vì giữ gìn lãnh địa tôn nghiêm, song phương một lời không hợp, liền bắt đầu lẫn nhau thương tổn lên. Trên đất đại tổ ong đúng là rất lớn, thể tích bán kính có chừng khoảng 2 mét, Trần Vũ từ trước tới nay chưa từng gặp qua thể tích như vậy to lớn ong rừng xào. Đại tổ ong bên cạnh còn có một cây đại thụ, đại tổ ong hẳn là bị gấu chó lớn một nhà từ trên cây to một bên lấy xuống, sau đó gấu chó lớn một nhà liền bị bầy sói xem là kẻ xâm lấn, cuối cùng phát sinh chiến đấu. Dẫn đến lang hùng đại chiến ngòi nổ chính là cái này rơi xuống đất to lớn tổ ong. Có thể không sợ ong rừng, còn có thể đem mật ong coi như khẩu phần lương thực, cũng chỉ có những kia toàn thân trưởng mao động vật. Ong rừng sinh sản mật ong tuyệt đối là so với gia phong sinh sản mật ong được, ong rừng sinh sản mật ong có thể sản xuất lượng lớn sữa ong chúa. Sữa ong chúa nhưng là đồ tốt, sữa ong chúa là cung cấp đem muốn biến thành ong chúa ấu trùng đồ ăn, cũng là ong chúa trung thân đồ ăn, dinh dưỡng giá trị tuyệt đối phong phú. Nếu cái này to lớn tổ ong đã rơi xuống ở địa, Trần Vũ đương nhiên sẽ không đưa cái này chiến lợi phẩm buông tha. Trần Vũ một ý nghĩ liền đem to lớn tổ ong cùng bỏ tới tổ ong bên trên màu đen ong rừng, toàn bộ đồng thời ném vào không gian thế giới bên trong dãy núi một bên. To lớn tổ ong kể cả tổ ong bên trên màu đen ong rừng, đột nhiên xuất hiện ở không gian thế giới bên trong dãy núi một bên, đi ngang qua ban đầu hoảng loạn sau khi phát hiện ong chúa còn ở trong tổ ong một bên, ong rừng quần mới từ từ yên tĩnh lại. Trần Vũ đem to lớn tổ ong cho xử lý hậu, liền tiếp tục bắt đầu rồi tìm kiếm âm dương thảo lữ trình. Vì tìm được âm dương thảo, Trần Vũ đang không có đến lão hổ sơn mạch thời điểm, cũng đã ở trên internet một bên hiểu rõ đến âm dương thảo dáng dấp cùng sinh trưởng hoàn cảnh. Âm dương thảo chỉ có thể sinh trưởng ở một ít vị trí râm mát địa phương, những chỗ này bình thường không gặp ánh mặt trời, âm u và ướt, mới sẽ là âm dương thảo tốt nhất sinh trưởng hoàn cảnh. Ồ, phía trước có người. Phía trước cách đó không xa, hai cái lưng đeo đại cùng, thân cầm chém sơn đao hơn 40-50 tuổi nam tử, chính ở trong núi bước đi như bay, hướng về Trần Vũ phương hướng đi tới. Hai người đi tới Trần Vũ bên cạnh, nhìn Trần Vũ người mặc áo mưa kỳ quái trang phục, trong đó một vị tuổi tác hơi lớn nam tử quay về Trần Vũ nghi ngờ nói ngươi là Lưu Hữu. Hiện tại là đường. Đại thúc, ta không phải là cái gì Lưu Hữu. Ta là vào núi đến hái thuốc. Trần Vũ lễ phép quay về tuổi tác lớn nam tử nói. Lão hổ sơn mạch nơi sâu xa không phải là cái gì chỗ tốt, nơi này một bên nhưng là có lượng lớn dã thú qua lại, nếu như không có phong phú núi rừng đào mạng kinh nghiệm, ta vẫn là kiến nghị ngươi hiện tại liền rời đi nơi này. Tuổi tác lớn nam tử quay về Trần Vũ quan tâm địa nói, hắn nhìn thấy Trần Vũ cũng không giống như là người địa phương, lại cũng dám một mình xuất phát đến rừng sâu núi thẳm bên trong hái thuốc, cũng đối với Trần Vũ can đảm cảm thấy kính nể. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn bắt hái cái gì thảo dược? Hiện tại bình thường thảo dược đại trong hiệu thuốc một bên đều hiểu được mua, ngươi không cần thiết vì thảo dược vào núi chứ. Ngươi đối với địa hình nơi này chưa quen thuộc, không dễ dàng sẽ ở trong núi sâu một bên lạc đường. Một cái khác người đàn ông trung niên quay về Trần Vũ tận tình khuyên nhủ địa khuyên bảo, hy vọng Trần Vũ có thể rời đi dãy núi này. Ta muốn vật hái âm dương thảo. Trần Vũ đem muốn vật hái thảo dược tên gọi quay về hai vị người sống trên núi nói ra, hai vị này nam nhân nhìn qua nên quanh năm ở lão hổ sơn mạch bên trong cất bước, nói không chắc sẽ có âm dương thảo manh mối. Âm dương thảo? Ngươi muốn âm dương thảo làm gì ma?
Hiện tại liền coi như là bình thường tiệm thuốc cũng không lại thu mua loại cỏ này dược. Tuổi tác hơi lớn nam nhân quay về Trần Vũ nghi ngờ nói, hắn thật là khó giống nhau Trần Vũ chính là vì loại cỏ này dược, liền dám một mình đơn độc vào núi, không nghĩ tới Trần Vũ đúng là ngẻ con mới sinh không sợ cọp, lá gan lại như thế đại. Ta chiếm được một toa đan dược, cần âm dương thảo đến phối một loại dược, tiệm thuốc hiện tại cũng đã không có âm dương thảo mua, ta không thể làm gì khác hơn là một người đến lao hổ sơn mạch bên này chạm dưới vận may, xem dưới có thể hay không tìm tới loại cỏ này dược. Trần Vũ không làm che giấu, như thực địa nói cho hai vị người sống trên núi, chính mình thâm nhập lao hổ sơn mạch mục đích. Tiểu huynh đệ ngươi xuẩn à, nếu như ngươi cần âm dương thảo, ngươi đều có thể lấy ở trong thôn một bên gọi người hái thuốc vào núi vì ngươi mà hái, ngươi không cần tự mình đi vào mạo hiểm mà hái âm dương thảo. Tuổi tác hơi lớn nam nhân quay về Trần Vũ một mình ngươi nối tới đạo cũng không mang theo, liền đơn độc tiến vào lão hổ sơn mạch, xác thực là có rất nhiều nguy hiểm. Tuổi tác hơi lớn nam nhân đem thoại quay về Trần Vũ nói xong, liền đem phía sau đại cung nắm đi, từ bên trong lấy ra một ít xanh nhạt thon dài âm dương thảo đưa cho Trần Vũ nói cũng còn tốt ta ngày hôm nay cũng bắt hái chút âm dương thảo, hiện tại toàn bộ cho ngươi, ngươi còn nhớ phương hướng trở về sao? Đương nhiên nhớ tới, đa tạ đại thuốc âm dương thảo. Trần Vũ tiếp nhận nam nhân đưa tới âm dương thảo vô cùng phấn khởi điệu nói, đại thuốc đưa tới dược thảo cùng trên internet một bên ghi chép âm dương thảo giống như lúc, chính là Trần Vũ hiện tại khẩn cần thảo dược. Ngươi tiểu tử này, sự can đảm thực sự là không nhỏ, ta chỗ này cũng có một chút, ta cũng đưa cho ngươi đi. Một cái khác người đàn ông trung niên cũng đem hậu bối đại cung nắm đi, từ bên trong lấy ra âm dương thảo đưa cho Trần Vũ cười nói, đa tạ các ngươi biểu tặng. Trần Vũ cũng không tiêu tình, cười tiếp nhận người đàn ông trung niên đưa tới âm dương thảo, lễ phép hướng về đối phương nói cảm ơn. Hai vị đại ca, các ngươi nên chính là Thâm Sơn người hái thuốc chứ? Trần Vũ nhìn thấy đại thúc phía sau đại quân bên trong chứa đầy lượng lớn không biết tên thực vật, nghi hoặc mà quay về hai vị đại thúc nói: "Không sai, chúng ta đều là trong núi sâu một bên người hái thuốc, hai chúng ta vẫn là anh em họ, làm nghề này đã có hơn 20 năm." Tuổi tác hơi lớn nam nhân nghiêm túc quay về Trần Vũ nói: "Kháo sơn cả sơn, ven biển An Hải, chúng ta không có cái gì tay nghề, cũng không dám đâu săn, vì lẽ đó chỉ có thể làm vậy được rồi. Như vậy à, chúng ta cũng yêu thích ở nhà trồng trọt một ít thảo dược, các ngươi phía sau đại quân bên trong thảo dược, ta toàn bộ mua lại đi." Trần Vũ từ trong bao tiền một bên lấy ra 3000 khối đưa cho tuổi tác hơi lớn đại thúc nói: "Tiểu huynh đệ, tuyệt đối không nên, ta hai người vận hái thảo dược căn bản là không đáng như thế nhiều tiền, nếu như ngươi thực sự cần thảo dược, ngươi liền cho chúng ta mỗi người 200 đồng tiền là có thể." Tuổi tác hơi lớn đại thúc đẩy về Trần Vũ đưa tới 3000 khối, quay về Trần Vũ ăn ngay nói thật: "Coi như thảo dược không đáng 3000 khối, các ngươi lòng nhiệt tình cũng đáng 3000 khối, các ngươi liền nhận lấy đi." Trần Vũ càng làm 3000 khối đưa cho hái thuốc đại thúc, cười ha hả quay về hắn nói: "Nếu tiểu huynh đệ, ngươi liền nói đến nước này, chúng ta lại không thu liền có vẻ tiêu tình." Tuổi tác hơi lớn nam nhân nhìn thấy Trần Vũ thái độ kiên quyết, cũng chỉ đành đem Trần Vũ đưa tới 3000 khối thu đi, gồm phía sau đại quang lấy xuống, phóng tới Trần Vũ trước mặt. "Tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi thật là một phong khoáng người." Một cái khác đại thúc cũng đem dược quang phóng tới Trần Vũ bên người, quay về Trần Vũ tán thưởng nói: "Hai huynh đệ chúng ta hiện tại sẽ phải về nhà, tiểu huynh đệ ngươi muốn theo chúng ta cùng đi ra ngoài sao?" Tuổi tác hơi lớn đại thúc xem tới hôm nay có thu hoạch lớn, liền chuẩn bị sớm một chút về nhà, mua tốt hơn món ăn về nhà thêm món ăn, vì vậy quay về Trần Vũ nói: "Không cần, hiện tại thời gian còn sớm. Ta còn muốn tham quan lão hổ sơn mạch bên trong phong cảnh, các ngươi đi ra ngoài trước đi." Trần Vũ nhìn thấy thời gian còn sớm, quyết định sẽ ở trong núi sâu một bên cùng dưới, vì lẽ đó cứ từ hái thuốc đại thúc trở lại mời. "Một mình ngươi đơn độc ở đây có thể được không?" Một vị khác đại thúc bay về Trần Vũ quan tâm địa nói vẫn là đồng thời trở lại, "Chúng ta có thể ngày mai lại mang ngươi vào núi." "Không cần, ta một người còn có thể ứng phó được." Trần Vũ cười đối với đại thúc nói. "Được rồi, nếu ngươi kiên trì lưu lại, chúng ta sao vậy nói cũng vô dụng, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, xung quanh đây có một chỗ giới hang động, ngươi ngàn vạn không thể xuống thám hiểm." Tuổi tác hơi lớn đại thúc chăm chú đối với Trần Vũ giao cho nói cái huyệt động kia thật tà môn, đi vào bên trong người, đại đa số đều là không về được. Cái gì hang động như thế thần kỳ, đi vào lại còn sẽ không ra được. Đại thúc nói chuyện gây nên Trần Vũ hiếu kỳ, không nghĩ tới lao hổ sơn mạch bên trong lại còn sẽ có như vậy một thần kỳ lòng đất hang động, có thể đi vào không thể ra, trong huyệt động một bên tất có gì đó quái lạ. Chương 142, lòng đất hang động ta cũng không biết là tại sao. Ngược lại ta cũng là khi còn bé nghe lão nhân trong thôn nói. Tuổi tác hơi lớn đại thúc nhớ lại dị vãng chuyện cũ. Quay về Trần Vũ nói ta lúc còn trẻ cũng không tin tà, lén lút gạt người nhà, một người lén lút chạy đến trong huyệt động một bên đi. Ta còn nhớ vào lúc ấy vẫn là nóng bức hạ tiền, đang khi di vào lòng đất hang động hơn 10 mét thời điểm, liền cảm thấy bên trong hàn khí bức người, đi vào hơn 30 mét thời điểm, ta liền không chịu được trong huyệt động lạnh lẽo hàn khí, cuối cùng cũng chỉ đành hôi lưu lưu điệu chạy ra. Cái kia lòng đất hang động đúng là thật quỷ dị, trước đây trong thôn lão nhân cũng đã nói, trước đây có một đoàn thanh niên trí thức không tin người trong thôn quyết bảo, tùy tiện tiến vào lòng đất trong huyệt động một bên, cuối cùng nhưng là một cái thanh niên trí thức cũng không thể đi ra. Toàn bộ bàn giao ở trong huyệt động một bên. Một cái khác trung niên hái thuốc đại thuốc cũng là đem mình nghe được tin tức nói cho Trần Vũ, hy vọng có thể gây nên Trần Vũ đầy đủ coi trọng, nếu như vô tình gặp hắn lòng đất hang động, không muốn mạo dịch tiến vào trong huyệt động một bên thám hiểm. "Các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tùy tiện vào đi lòng đất trong huyệt động một bên thám hiểm." Trần Vũ quay về chào hai vị tâm người đàn ông trung niên nói, "Nên giao cho cũng cùng ngươi nói rồi, tiểu huynh đệ một mình ngươi ở rừng sâu núi thẳm bên trong nhưng là phải cẩn thận, tình huống không đúng phải hướng về trên cây một bên bỏ, không nên quay đầu xem." Tuổi tác hơi lớn nam nhân quan tâm địa quay về Trần Vũ nói, "Tiểu huynh đệ, chúng ta phải đi, hữu duyên tạm biệt." Một cái khác hái thuốc nam nhân cũng là nghiêm túc quay về Trần Vũ cáo biệt.
Trần Vũ nhìn thấy hai cái người hái thuốc xác định đã rời đi hậu, liền đem bên cạnh hai đại khung thảo dược đồng thời mang vào không gian thế giới, đem hai đại khung thảo dược đưa cho Tiểu Bất Điểm, để Tiểu Bất Điểm mang chúng tên côn đồ cắp ké đi tới không gian bên trong dãy núi, chỉ huy chúng tên côn đồ cắp ké ở trong dãy núi một bên trồng trọt thảo dược. Ngược lại tên côn đồ cắp ké hiện tại mỗi người mọi người có lao động công cụ, hiện tại chính là nên để bọn họ tiến hành cải tạo lao động thời điểm, không phải vậy 12 cái máu nóng tên côn đồ cắp ké cùng hai cái cô gái yếu đuối đều là chờ ở đảo biệt lập bên trên, không làm được đúng là muốn xảy ra án mạng đến. Trần Vũ đem tình huống cùng Tiểu Bất Điểm giao cho rõ ràng hậu, trở về đến thế giới hiện thực. Trần Vũ đối với người hái thuốc trong miệng cái kia lòng đất hang động nổi lên hứng thú, nếu Âm Dương Thảo đã tìm tới, thời gian sau này chính là tìm kiếm lòng đất hang động, Trần Vũ đều là cho rằng cái kia lòng đất hang động cũng không đơn giản. Ở mảnh này thâm sơn phụ cận tìm kiếm lòng đất hang động, đúng là rất khó khăn, bởi không biết dưới hang động vị trí cụ thể, lại như là mò kim đáy biển như thế. Trần Vũ đem Lao Hắc cùng Tiểu Ha từ không gian trong thế giới một bên phóng ra, một quãng thời gian không gặp, này hai cái cậu thân thể dài đến càng thêm uy mãnh, màu lông càng thêm tỏa sáng. Phóng tới bên ngoài nếu để cho người nhìn thấy, tuyệt đối sẽ dọa đến người khác. Hai cậu từ lúc không gian trong thế giới một bên đi ra, nhìn thấy Trần Vũ, liền thân thiết quay về Trần Vũ giơ nổi lên cầu đôi, thỉnh thoảng kêu nhỏ vài tiếng, lấy biểu đạt thân mật tình. Lao Hắc cùng Tiểu Ha là Trần Vũ được không gian thế giới hậu, ở không gian trong thế giới một bên dưỡng đến lâu nhất động vật, hiện tại này hai con cậu thông minh cũng đã tăng cao rất nhiều, Trần Vũ đối với bọn họ tuyên bố cơ bản chỉ lệnh, chúng nó đều có thể nghe được rõ ràng, cũng hiểu được chấp hành. Trần Vũ đem chúng nó thả ra nguyên nhân, chính là để chúng nó tìm kiếm lòng đất hang động. Tìm kiếm đồ vật chính là cầu cầu môn thiên phú, để chúng nó tìm kiếm lòng đất hang động chính là không thể tốt hơn. Trần Vũ đem hang động cùng đại khái vị trí quay về chúng nó nói ra, sau đó chúng nó liền tứ tán chạy đi, có Lao Hắc cùng Tiểu Ha hỗ trợ, tin tưởng thật nhanh liền sẽ phát hiện lòng đất hang động vị trí. Quá một quãng thời gian, Tiểu Ha người này lại trong miệng ngậm một xuyên sơn giáp, vui sướng trở lại Trần Vũ bên cạnh, đem quyển thành một đoàn xuyên sơn giáp điêu đến Trần Vũ bên cạnh, cao hứng gọi lên. Trần Vũ nhìn Tiểu Ha biểu hiện, thực sự là dở khóc dở cười, gọi Tiểu Ha đi ra ngoài tìm lòng đất hang động, cuối cùng kết quả là ngậm một xuyên sơn giáp trở về. Trần Vũ không thể làm gì khác hơn là đem trên đất quyển thành một đoàn xuyên sơn giáp bỏ vào không gian trong thế giới một bên, sẽ đem yêu cầu quay về Tiểu Ha nói một lần, nhìn thấy Tiểu Ha rõ ràng ý tứ hậu, mới để Tiểu Ha tiếp tục xuất phát tìm kiếm hang động. Không biết quá bao lâu, Lao Hắc cùng Tiểu Ha chúng nó cũng gọi trở về, dùng miệng hưng phấn lôi kéo Trần Vũ ống quần hướng về phía trước đi, thỉnh thoảng còn chó sủa vài tiếng. Nhìn thấy Lao Hắc cùng Tiểu Ha biểu hiện, chúng nó hẳn là tìm xuống đất hang động lối vào. Trần Vũ để Lao Hắc cùng Tiểu Ha ở phía trước dẫn đường, Trần Vũ một người ở hậu một bên đuổi tới, Trần Vũ theo Lao Hắc chúng nó xuyên qua vài miếng đại bụi cỏ. Cuối cùng đi tới một lùm cây trước dừng lại. Thông qua tỉ mỉ xem xét, Trần Vũ mới ở lùm cây bên trong phát hiện một rất ẩn dấu cửa động, đúng hạn nói là cửa động, còn không bằng nói là một cái lòng đất vết nước xác thực. Lòng đất vết nước rất nhỏ, ngay ở lùm cây bên trong, cửa động to nhỏ nhìn qua chỉ có thể chứa được một người chính mình ra vào, cái này lòng đất vết nước như thế bí mật, không trách vừa nãy Trần Vũ một người không tìm được. Trần Vũ cẩn thận từng ly từng tí một địa đi xuống đất vết nước vào miệng, lối vào, cửa động hướng ra phía ngoài bốc lên một luồng nhàn nhạt hơi lạnh, tuy rằng hiện tại là hạ tiên, nhưng cũng làm cho Trần Vũ cảm giác được nhẹ nhàng khoan khoái. Đứng cửa động trước, thưởng thụ thiên nhiên hơi lạnh, chuyện này quả thật chính là thiên nhiên bên ngoài điều hòa, vẫn là không cần điện loại kia. Nhất làm cho Trần Vũ cảm thấy bất ngờ chính là, nếu vị trí này như thế mát mẻ, nên có rất nhiều động vật lại đây nghỉ hè mới đúng, sao vậy mảnh này lùm cây liền một động vật cũng không có phát hiện, chính là liền côn trùng sinh vật như vậy cũng không có thấy một, thực sự là quá kỳ quái. Trần Vũ ở lòng đất vết nước trước, thưởng thụ một trận tự nhiên điều hòa hậu, quyết định đơn độc tiến vào trong huyệt động một bên thám hiểm, tuy rằng cái này vết nước có gì đó quái lạ, thế nhưng chỉ cần không quá xâm nhập quá sâu, hẳn là sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Không biết Lao Hắc cùng Tiểu Ha liệu sẽ có nhai được hàn lãnh, vì lý do an toàn, Trần Vũ vẫn là đem chúng nó thu sạch tiến vào không gian thế giới. Tuy rằng cái này lòng đất vết nước dị thường hàn lãnh, nhưng Trần Vũ thân thể cũng đã chiếm được rất lớn tăng cường, cửa động điểm ấy hàn lãnh, Trần Vũ vẫn là sẽ không để ở trong mắt. Nhìn lòng đất hơi đen ám vết nước, chỉ có thể chứa chấp được một đại nhân không lưng tiến vào cửa động, Trần Vũ từ không gian thế giới biệt thự trong lấy ra một nhánh cường quang đèn tin cầm tay, không do dự nữa, chậm rãi không lưng hướng về trong huyệt động một bên đi vào. Lòng đất hang động rất sâu rất dài, trong huyệt động quanh co khúc khuỷu, cũng còn tốt đi tới hơn 10 mét thời điểm. Hầm ngầm liền từ từ lớn lên, không cần lại khom lưng đi tới, để Trần Vũ cảm thấy ung dung không ít. Đại khái đi tới hơn 30 mét thời điểm, trong địa động một bên nhiệt độ càng ngày càng thấp, hầm ngầm dưới nền đất thậm chí bắt đầu có xương trắng, quang độ cũng bắt đầu lượng không ít, khiến người ta nhìn qua cảm thấy là lạ. Tiếp tục hướng về phía trước tiến lên, trong huyệt động một bên nhiệt độ liền hàng đến càng thấp, liền cảm thấy càng hàn lãnh, lại như là ngày nắng to thân ở một đại tủ lạnh bên trong cảm giác. Trần Vũ tỉ mỉ địa lưu ý cái này lòng đất hang động, này nhìn qua là một thiên nhiên hình thành lòng đất hang động, hang động là từ từ hướng phía dưới kéo dài. Hang động con đường không gian cao thấp không giống, rộng hẹp bất nhất, thì đại thì tiểu, trước một đoạn đường chỉ có thể một người miễn cưỡng thông qua, dưới một đoạn đường chính là mở chiếc xe hơi cũng có thể mở qua được. Trần Vũ ở trong huyệt động một bên đại khái cũng đi rồi khoảng 10 phút, ngoại trừ đèn tin cầm tay ánh đèn, trong huyệt động một bên hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ Trần Vũ tiếng bước chân, cái khác một điểm âm thanh cũng không nghe thấy. Ở đi tới trong quá trình, Trần Vũ không có phát hiện những sinh vật khác, khả năng là bởi vì hàn lãnh, liền hang động thông thường rơi cũng không có phát hiện, lẽ nào nơi này một bên là một chiếc động? Càng ngày càng thấp nhiệt độ đối với Trần Vũ cũng không có ảnh hưởng. Vì đến hang động ở giữa nhất một bên, Trần Vũ không khỏi bước nhanh hơn. Đại khái lại đi rồi hơn 10 phút, hang động cũng càng ngày càng rộng, Trần Vũ gặp phải một rất đại động đá bên trên treo đầy thạch đũ, thỉnh thoảng có thủy nhỏ xuống đến, phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang. Trần Vũ dùng bàn tay tiếp theo rơi xuống một giọt nước, phát hiện thủy châu cũng là lạnh lẽo, thủy châu nhỏ ở trên người, có một loại băng thoải mái cảm giác. Trần Vũ tỉ mỉ phát hiện cái này động đá từ trên xuống dưới cũng không có một khối nham thạch lộ ra ở bên ngoài một bên, toàn bộ cũng đã bị băng bao bọc lại, ở đèn tin cầm tay chiếu rọi bên dưới, phản xạ nhẹ nhàng ánh sáng màu trắng. Hang động trên đất cũng bị băng lên, hình thành màu trắng một mảnh, trên đất dị thường bóng loáng, như đồng mặt kính giống như vậy, nếu như ở đây trừ băng, tuyệt đối sẽ là lựa chọn tốt nhất. Trong động đá bôi một bên lại như là màu trắng thủy tinh cũng giống như vậy, tỏa ra hàn khí, cùng bên ngoài chói chang ngày mùa hè hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Trần Vũ tử quan sát kỹ cái này động đá, phát hiện cũng không có cái gì không thích hợp, không dự định ở đây dừng lại, dự định tiếp tục hướng về đi tới, chuẩn bị đến động đá tối phần cuối bên trong nhìn. Càng chạy càng xa, càng đi về phía trước liền càng hàn lãnh, Trần Vũ tuy rằng không biết hiện ở đây có bao nhiêu độ, nhưng lấy Trần Vũ hiện tại thân thể cũng có chút chống đỡ không hướng về, từ không gian trong thế giới một bên lấy ra một cái đại quần áo mùa đông ăn mặc bên ngoài, mới có thể tiếp tục tiến lên. Đi rồi đại khái hơn 20 phút, Trần Vũ đi tới một cái bóng ánh long lanh băng đạo, băng trên đường một bên không duyên cơ tự kính, nhìn dưới chân băng đạo, này điều băng đạo phía dưới hẳn là một cái mạch nước ngầm, chỉ có điều là để hàn băng cho đóng băng lên, hình thành một cái bóng loáng tự kính băng nói. Trần Vũ dọc theo băng đạo đi rồi đại khái hơn 200 mét, lại đang băng đạo phần cuối phát hiện một loại nhỏ cửa động, Trần Vũ thấy đã tới nơi này, cũng chỉ đành tiếp tục hướng về cửa động bên trong đi tới. Cái này cũng là một cái dài lâu thông đạo dưới lòng đất, Trần Vũ cẩn thận từng ly từng tí một địa đi ở bên cạnh, một bên tiếp tục tiến lên, nơi này thực sự là càng ngày càng lạnh, nếu như Trần Vũ không phải thường thường dùng để uống không gian thế giới nguồn nước, dẫn đến tố chất thân thể tăng cường rất nhiều, Trần Vũ chắc chắn sẽ không đi tới đây. Cái này thông đạo dưới lòng đất thực sự quá lạnh, liền ngay cả Trần Vũ vừa thở ra khí thể, đều sẽ trong nháy mắt đông thành băng chưa rơi xuống ở địa, đem Trần Vũ nhìn ra cả kinh ngạc một cái. Không biết là cái gì nguyên nhân, thông đạo dưới lòng đất trong này càng ngày càng sáng, như ban ngày, coi như là Trần Vũ không đánh đèn tin cầm tay, cũng có thể thấy rất rõ ràng, cái này hiện tượng kỳ quái thực sự là giải thích không rõ ràng. Lòng đất cuối lối đi chính là ánh sáng khởi nguyên, hết thảy ánh sáng đều là từ thông đạo dưới lòng đất phần cuối bên kia chuyển tới, vì biết rõ là sao vậy sự việc, Trần Vũ không khỏi bước nhanh hơn đi tới, liền trên người giá lạnh cũng quên. Lại đi rồi đại khái 10 phút, Trần Vũ rốt cục đến xuống đất cuối lối đi, trên đất cuối lối đi là một to lớn đại động đá, trong động đá vôi một bên lại có rất nhiều người. Trong động đá vôi một bên tình huống để Trần Vũ khiếp sợ, tất cả những thứ này thực sự là khiến người ta quá chấn động.